Chương 1711, hắn cho tới bây giờ không có thua qua chương 1711, hắn cho tới bây giờ không có thua qua phủ thành chủ hậu viện địa lao. Đạm Đài Thanh Nguyệt mang theo còng tay xương chân, ngồi xếp bằng tại phòng giam cỏ khô bên trên. Lồng giam bên ngoài, một người mặc giáp trụ, mặt mũi tràn đầy hèn mọn nam tử, đang theo dõi Đạm Đài Thanh Nguyệt tuyệt mỹ dung nhan chảy nước miếng. Hắn gọi Tang Anh Kiệt, là Đạm Đài Vân Dực một trong những tâm phúc. Hắn rõ ràng nhất Đạm Đài Vân Dực đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt tâm tư. Tang Anh Kiệt nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, một mặt hèn mọn tự lẩm bẩm, thật xinh đẹp à, tư thái này, cái này tướng mạo, khó trách để bệ hạ hồn khiên mộng nhiễu, phái ta chuyên môn trông coi. Tiên nữ cũng không gì hơn cái này a. Nếu có thể ngủ một lần, chết cũng đáng. Chờ bệ hạ chơi chán, không biết hắn có thể uống hay không một canh. Tang Anh Kiệt nghĩ đến, tay không khỏi vươn hướng hạ thân. Đạm Đài Thanh Nguyệt phút chốc mở to mắt, ánh mắt băng lãnh, không mang một tia tình cảm mở miệng, ngươi muốn chết sao? Tang Anh Kiệt giật mình, chật 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 vài tiếng, mặt mũi tràn đầy hèn mọn nói, không hổ là danh khắp thiên hạ võ đạo đỉnh phong, thành tu nhân khẩu khí còn như thế lớn. Ngươi còn coi mình là ta Tây Lương thánh nữ, là võ đạo đỉnh phong. Chờ bệ hạ chơi ngươi thời điểm, nhìn ngươi còn có thể hay không giống bây giờ như thế mạnh miệng. Chờ bệ hạ chơi chán, ta liền cầu bệ hạ. Tang Anh Kiệt nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Sắt vách phòng giam, Sầm Cấu Nghi nổi giận gầm lên một tiếng. Tang Anh Kiệt khinh thường cười lạnh một tiếng, Sầm Cấu Nghi, thiếu ở trước mặt lao tử la lối om sòm, còn coi mình là đại tư mã đâu? Chờ bệ hạ trở về, là tử kỳ của ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt đối với bệ hạ còn hữu dụng, cho nên tạm thời sẽ không chết, bất quá ngươi lão già họ hẹp này, còn sống cũng là lãng phí lương thực, ngươi chết chắc. Sầm Cấu Nghi tức giận đến mặt mo xanh xám, hắn quan bái đại tư mã thời điểm, cái này Tang Anh Kiệt gặp hắn cùng chuột gặp mèo như, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đại tư mã, không cần cùng một kẻ hấp hối sắp chết lời vô ích. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, thiện tay nhặt lên một quặng cỏ côn. Người sắp chết. Tang Anh Kiệt phát ra một trận cười quái dị, không sai, các ngươi đích xác đều là người sắp chết, Đạm Đài Thanh Nguyệt ngươi cũng sẽ chết, ngươi sẽ bị bệ hạ đùa chơi chết. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt băng lãnh như sương, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa nhà lao phương hướng, đến rồi. Nàng nghe tới bên ngoài tiếng chém giết. Cái gì đến rồi? Tang Anh Kiệt quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không thấy, cũng không nghe thấy, căn bản không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cười quái dị nói, ngươi sẽ không phải nghĩ đến có người tới cứu ngươi à? Đừng si tâm vọng tưởng, toàn bộ Lâm Huyền Thành. Hắn còn chưa nói xong, địa lao đại môn bị công phá, rõ ràng tiếng chém giết vang lên. Tang Anh Kiệt sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn rút đao, nhưng thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Một đạo hàn mang trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn. Hắn gian nan nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, nơi cổ họng cắm một cọng cỏ côn, "Ngươi, ngươi!" Hắn há miệng, đỏ thắm máu tươi ra bên ngoài tuôn. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt băng lãnh, lạnh nhạt nói, "Coi như thân hám lao ngục, ta vẫn là võ đạo chi đỉnh." Tang Anh Kiệt không cam lòng ngã xuống, thân thể run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh. Không bao lâu, toàn thân nhuốm máu sơn lang mang người giết vào. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Tang Anh Kiệt không khỏi khẽ giật mình, nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương trên cổ họng cỏ côn, mắt lộ ra kinh hãi. Tại hạ Sơn Lang, gặp qua thánh nữ. Đạm Đài Thanh Nguyệt đứng người lên, túi người nói tạm, vất vả. Sơn Lang lúc đầu lời nói liền không nhiều, có chút gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói, phá cửa. Mấy cái mang theo cự phủ tráng hán tiến lên, mấy lần liền đem cửa nhà lao cho bộ ra, thả Sầm Cấu Nghi bọn người đi ra. Sơn Lang nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt trên thân còng tay sừng chân, kiểm tra Tang Anh Kiệt thi thể, nhíu mày, nói, không tìm được chìa khóa, những thi thể khác cũng tìm tới, đều không có chìa khóa. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, không quan hệ, phủ thành chủ chính điện trên xà nhà có một thanh kiếm, làm phiền để ngươi người đi mang tới. Sơn Lang gật đầu, phái người đi lấy. Đạm Đài Thanh Nguyệt bọn người đi ra đại lao. Sơn Lang người mang tới Đạm Đài Thanh Nguyệt giấu ở trên xà nhà kinh hồng kiếm. Kinh hồng kiếm chém sắc như chém bùn, nhẹ nhõm chặt đứt trên thân mọi người còng tay xương chân. Mà lúc này, trong thành hoàn toàn đại loạn. Đạm Đài Thanh Nguyệt người được cứu ra không ít, bách tính cũng bắt đầu phản kích. Bọn hắn tại phủ thành chủ đều có thể nghe tới trong thành tiếng chém giết. Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm giọng nói, "Chư vị, thành bại ở một lần này. Dựa theo trước đó kế hoạch tốt, lập tức hành động." "Là." Đại tư mã gửi đi tín hiệu, nói cho các tướng sĩ, "Chúng ta đều tại." Sầm Cấu Nghi gật đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía Sơn Lang, "Vị tướng quân này, còn mời giúp bọn ta một chút sức lực." Sơn Lang gật đầu. Lâm Huyền Thành tối nay chú định sẽ trồng thi như núi, máu chảy thành sông. Tiếng chém giết, dòng dã tiếp tục một đêm. Hôm sau, sáng sớm, không ngoài dự đoán, toàn bộ Lâm Huyền Thành đầy đất phơi thây, máu chảy thành sông. Một đầu không biết tên trên đường phố, chất đầy thi thể. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, tay cầm lợi kiếm, áo trắng nhuốm máu. Nàng cũng không có nhàn rỗi, mang Phong Vân Đường người chém giết một đêm. Trên con đường này, trừ thi thể, còn có không ít quỳ xuống đất đầu hàng binh sĩ, đều là Đạm Đài Vân Dực người. Báo, thành Tây đại thắng. Báo, thành Nam đại thắng. Báo, đại tư mã mời thánh nữ tiến về phụ thành chủ, có chuyện quan trọng tương lượng. Trinh sát phóng ngựa phi nhanh, mang đến từng đầu tin tức tốt. Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm chỉ những cái kia đầu hàng binh tướng, đem bọn hắn tức vũ khí, chặt chẽ trông giữ. Là, Đạm Đài Thanh Nguyệt quay đầu ngựa lại, phóng ngựa trở lại phủ thành chủ. Sầm Cấu Nghi nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt, hương phấn nói, "Thánh nữ, chúng ta thắng." Đạm Đài Thanh Nguyệt trên khuôn mặt lạnh lẽo khó được lộ ra một vòng nụ cười, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nói khẽ, "Hắn cho tới bây giờ không có thua qua." Sầm Cấu Nghi hương phấn nói, "Vừa mới tiếp vào tin tức, thành Nam, thành Bắc, thành Tây chiến tranh đều đã dừng lại, quân địch thương vong thảm trọng, còn lại tất cả đều đầu hàng. Lần này may mắn bách tính hỗ trợ, không phải chúng ta không có khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy." Đạm Đài Thanh Nguyệt vừa cười vừa nói, "Xem ra chúng ta trả giá là đáng giá, đối với bách tính tốt, bọn hắn liền sẽ đối với ngươi tốt. Không phải. Sầm Cấu Nghi nói, ta nhận được tin tức là, Đạm Đài Vân Dực người tối hôm qua đột nhiên bắt đầu đổ sát bách tính, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Đạm Đài Thanh Nguyệt sầm mặt lại, đổ sát bách tính. Sầm Cấu Nghi gật đầu, tối hôm qua giờ tí, số đội cố nhỏ nhân mã, phụ Đạm Đài Vân Dực mệnh lệnh, bắt đầu đổ sát bách tính, triệt để kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt có chút co rụt lại. Giờ tí, làm sao lại trùng hợp như vậy? Mà lại đều là cố nhỏ nhân mã. Toàn bộ Lâm Huyền Thành đều tại Đạm Đài Vân Dực trong khống chế, vì sao chỉ phái ra cố nhỏ nhân mã đâu? Mà lại, Đạm Đài Vân Dực người cũng không tại Lâm Huyền Thành. Nếu là hắn muốn giết sạch dân chúng trong thành, tại Lâm Huyền Thành thời điểm, chỉ cần hạ một đạo mệnh lệnh, 80,000 binh mã, bách tính căn bản không có sức phản kháng. Chuyện này không thích hợp. Nàng mơ hồ có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, nàng sẽ không đi hoài nghi người kia. Đại Tư Mã, ngươi lập tức người thống kê chiến tổn, trấn an bách tính. Mặt khác, để người mang những tù binh kia quét dọn chiến trường. Đạm Đài Vân Dực trốn về đến trước đó, chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Đạm Đài Vân Dực nơi này dùng một chữ trốn. Vậy đã nói rõ, Đạm Đài Vân Dực muốn xảy ra chuyện. Chương 1712, dạ tập chương 1712, dạ tập mênh mông hoang dã, gò núi chập trùng. Đạm Đài Vân Dực dẫn đầu 50,000 đại quân, trùng trùng điệp điệp lao tới bên cạnh. Trải qua tối hôm qua trình đốn, một thân kim giáp Đạm Đài Vân Dực tinh thần sáng láng. Hắn còn không biết Lâm Huyền Thành phát sinh sự tình. Không phải hắn lưu tại Lâm Huyền Thành người năng lực không được, không nghĩ chim bổ câu truyền tin cho hắn. Chỉ là bọn hắn bổ câu đưa tin vừa thả, liền sẽ bị Thái Sơ các dù chuẩn tập sát. Lúc chạm vào tối, đại quân đi tới một chỗ tên là Túi Vải địa phương. Nơi này hai bên là gò núi, hình thành hình tam giác hình, có thể chắn gió. Đạm Đài Vân Dực hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi đường. Đêm khuya, tinh quang thưa thớt, mây đen che nguyệt, gió thổi cỏ lay vang lên ào ào. Tây Lương đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Hành quân cả ngày, tất cả mọi người mệt mỏi, trừ binh lính tuần tra, những người khác tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đạm Đài Vân Dực uống một chút rượu, cũng sớm ngủ. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Trong đêm tối, Tây Lương đại doanh bốn phía đột nhiên toát ra vô số quân địch. Đại lượng kỵ binh như mũi tên nhọn trực tiếp cắm vào Tây Lương đại doanh. Những người này cũng không chỉ là đơn giản kỵ binh, bọn hắn tay cầm phục hợp cung ghép, eo đeo trường đao, bọn hắn kỹ thuật tinh xảo, tiễn pháp xuất thần nhập hóa, tiễn ra cơ hồ không có thất bại, mỗi một tiễn đều có thể mang đi một địch nhân tính mệnh. Bọn hắn đã nhưng đánh xa, lại nhưng cận chiến. Thần Lang quân vốn là võ quốc tinh nhuệ, mà những người này thì là trong Thần Lang quân tinh nhuệ, từ Thạch Sơn tự mình dẫn đầu. Tác dụng của bọn họ như là Ninh An quân, đó chính là đục trận. Những người này như là từng thanh lợi kiếm, xuyên thẳng quân địch nội địa. Tây Lương đại quân triệt để bị đánh trở tay không kịp, bọn hắn bị bừng tỉnh, đi ra ngoài trướng xem xét, còn không có kịp phản ứng, liền bị một tiện bắn giết. Có chút kêu thảm theo lều trại lao ra. Võ quốc kỵ binh đi ngang qua thời điểm, sẽ thuận tay nhóm lửa lều trại. Đại hỏa theo gió lên, không ít Tây Lương binh sĩ trực tiếp bị đốt sống chết tươi. Đạm Đài Vân Dực bị bừng tỉnh. Nghe phía bên ngoài tiếng chém giết, hắn ý thức được đại sự không ổn, hướng bên ngoài hô nói, người tới, mau tới người. Một thân ảnh vào. Là Mạc Thiên Phóng, hắn cũng là bị tiếng chém giết bừng tỉnh, ngay lập tức chạy tới xem xét Đạm Đài Vân Dực tình huống. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Đạm Đài Vân Dực một bên mặc quần áo, vừa nói, ta không sao, xảy ra chuyện gì rồi? Không, không biết. Thuộc hạ lo lắng bệ hạ có việc, ngay lập tức chạy tới, xảy ra chuyện gì còn chưa kịp hiểu rõ. Đạm Đài Vân Dực giận dữ, nhanh đi tra ra. Là. Mạc Thiên Phóng vừa bước ra lều trại, đối diện đụng vào đến đây bẩm báo chính xác. Báo. Địch tập, quân nhu doanh thất thủ, quân nhu doanh thất thủ, thỉnh cầu chi viện. Mạc Thiên Phóng sắc mặt đại biến, còn chưa kịp mở miệng, lần nữa bị chính xác thông báo âm thanh đánh gãy. Báo. Kỵ binh doanh bị thương nặng, ngựa chấn kinh, chạy tứ tán, thỉnh cầu chi viện. Báo. Đao Thuẫn doanh đại hỏa càn quét, tử thương thảm trọng. Báo. Cung tiễn doanh cung nỏ mũi tên bị đại hỏa thôn phệ. Mạc Thiên Phóng trước mắt từng đợt biến đen, hắn quay người phóng tới Đạm Đài Vân Dực liều trại. Còn không tiến vào, Đạm Đài Vân Dực đi ra. Vậy hạ, ta nghe tới. Đạm Đài Vân Dực mặt đen đến cùng đáy nổi như. Mạc Thiên Phóng gầm thét, địch nhân là ai? Là ai tập kích chúng ta? Đạm Đài Vân Dực cắn răng nghiến lợi nói, cái này còn phải hỏi, trừ Ninh Thần còn có thể là ai? Chúng ta mắc lừa, cái này lật lọng tiểu nhân, hắn mặt ngoài đáp ứng chúng ta thần phục, trên thực tế muốn nhân cơ hội giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt tiện nhân kia đối phó chúng ta. Cái này âm hiểm độc ác, hèn hạ vô sỉ vương bát đản, ta liền không nên tin hắn. Mạc Thiên Phóng nghi ngờ nói, nhưng Đạm Đài Thanh Nguyệt tại trong tay chúng ta, Ninh Thần hiện tại xuất binh đối phó chúng ta, đã không chiếm được Đạm Đài Thanh Nguyệt, lại lấy không được chúng ta chiều cống, cả người cả của hai mất, nhu đồ gì à? Đạm Đài Vân Dực giật mình, ý thức được chính mình có chút vô đoán, loại này được không bù mất sự tình, căn bản không phù hợp Ninh Thần phong cách làm việc. Lúc này, đến đây bẩm báo trinh sát suy tư nói, khởi bẩm bệ hạ, Mạc tướng quân đánh lén chúng ta người nhìn trang phục, giống như là Bắc Mông ngày tự quân. Cái gì? Đạm Đài Vân Dực mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mạc Thiên Phóng cũng giống như vậy. Bắc Mông bị kẹp ở Võ Quốc cùng trong Đà La Quốc ở giữa. Đà La Quốc đến Tây Lương, cần đi qua Đại Huyền, Võ Quốc đến Tây Lương, bị Vân Xuyên Sơn mạch ngăn cản. Mà Bắc Mông vị trí rất là khéo, vừa vận tại Vân Xuyên Sơn mạch phần đuôi, chỉ cần vòng qua Vân Xuyên Sơn mạch, liền có thể đến Tây Lương. Đạm Đài Vân Dực trăm mối vẫn không có cách giải, chúng ta cùng Bắc Mông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, Bắc Mông làm sao lại phái binh đánh lén chúng ta? Mà lại đường xá xa xôi, bọn hắn mưu đồ gì? Sẽ không phải là Ninh Thần người giả trắng a? Mạc Thiên Phóng đột nhiên nói, có phải hay không là Bắc Mông muốn ngăn cản chúng ta thần phục Đại Huyền? Hồi trước, Bắc Mông liên thủ với Sa Quốc truy sát Linh Thần cùng Võ Quốc nữ đế nhi tử, bút chướng này Võ Quốc cùng Linh Thần cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước đó Bắc Mông liền lôi kéo qua chúng ta, bất quá bị chúng ta cự tuyệt. Hiện tại Đà La Quốc phái người hướng Đại Huyền cầu hòa, Võ Quốc cùng Đại Huyền quan hệ càng không cần nhiều lời, nếu chúng ta lại cúi đầu xưng thần, Linh Thần cùng Võ Quốc nữ đế liền có thể triệt để đưa ra tay đối phó Bắc Mông. Như vậy, áp lực tất cả đều cho đến Bắc Mông. Đạm Đài Vân Dực trầm giọng nói, ý của ngươi là, Bắc Mông phá hư chúng ta cùng Đại Huyền hòa đàm, là vì để chúng ta giúp bọn hắn chia sẻ áp lực. Mạc Thiên Phóng gật đầu, bệ hạ thánh minh, chỉ cần Tây Lương cùng Đại Huyền một ngày không có hòa đàm, như vậy Đại Huyền liền phải phân tâm đối phó chúng ta, không có cách nào chuyên tâm đối phó Bắc Mông. Còn có một điểm rất trọng yếu, Đại Huyền Võ Vương dẫn đầu 10 vạn đại quân đóng quân tại biên cảnh, mà đánh lén chúng ta ít nhất đến mấy vạn nhân mã. Nếu như Võ Vương để mấy vạn người giả trang Bắc Mông ngày tự quân, chúng ta không có khả năng chưa lấy được hắn động binh tin tức. Trọng yếu nhất chính là, Linh Thần đáp ứng chúng ta thần phục yêu cầu, nếu là lật lọng, đối với uy vọng của hắn và danh dự đều rất bất lợi. Còn có lúc này đánh lén chúng ta, được không bù mất, đây không phải hắn phong cách hành sự. Chấm vừa rồi cũng là nghĩ như vậy. Đạm Đài Vân Dực sắc mặt tái xanh, cả giận nói, tốt một cái Bắc Mông, vậy mà tính toán đến chấm trên đầu đến, bút chướng này chấm cho hắn nhớ. Ngay thả, như hôm nay đen, quân địch nhân số không rõ, đấu pháp không rõ, chúng ta bị ép ứng chiến, hoàn toàn ở thế yếu. Truyền chấm mệnh lệnh, để tất cả riêng phần mình chiến thắng, lập tức lui về, trước hừng đông sáng, nhất định phải rút về Ưng Truy Pha, chấm ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Đợi đến bình minh, chúng ta tập hợp lại làm phản kích. Loại này gò núi địa thế tác chiến, cũng không phải là Bắc Mông am hiểu. Mạc Thiên Phong túi người, thần, tuân chỉ. Đạm Đài Vân Dực mang thân binh, trước một bước rút hướng Ưng Truy Pha. Tây Lương đại doanh, loạn thành hỗn loạn. Kỵ binh doanh ngựa chấn kinh toàn chạy, kỵ binh không ngựa. Cung tiễn doanh cung tiễn cùng mũi tên đều bị đại hỏa đốt, cung tiễn doanh không có cung tiễn. Hỏa thiêu liên doanh, đại hỏa thuận gió lên, thiêu đến đao thuận doanh quân lính tan rã. Tây Lương truyền binh khiến điên cuồng bút đầu, hô to mệnh lệnh rút lui. Binh bại như núi đổ, Tây Lương đại quân đánh tới bời, không ít theo trong hỏa hoạn trốn tới, hởi chuồng liều mạng trốn, chật vật không chịu nổi. Chương 1713, còn là nữ đế bệ hạ cao hơn một bậc. Chương 1713, còn là nữ đế bệ hạ cao hơn một bậc. Đạm Đài Vân Dực nhân mã tan tác, hướng Ưng Truy Pha phương hướng chạy trốn. Nhưng vừa ra đại doanh, chờ đợi bọn hắn chính là đầy trời mưa tên. Cái kia tiễn cùng không cần tiền, phô thiên cái địa rơi xuống. Những đào binh kia như là gió thổi sóng lúa, từng mảng lớn hướng xuống ngược lại, sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm. Đạm Đài Vân Dực mang 3,000 thân quân, thử thương hơn phân nửa về sau, lúc này mới may mắn bỏ tới. Đằng sau rút lui tướng sĩ thảm hại hơn. Đạm Đài Vân Dực mang thân quân tiến lên về sau, đầy trời mưa tên cơ hồ gia tăng không chỉ một lần, giống như thể phải đem Đạm Đài Vân Dực người toàn bộ lưu lại. Thật tình không biết, Đạm Đài Vân Dực là Thạch Sơn cố ý thả đi. Đạm Đài Vân Dực muốn lưu cho Đạm Đài Thanh Nguyệt tự mình giải quyết. Đến nỗi những người khác, Thạch Sơn nhận được mệnh lệnh là tận khả năng đất nhiều giết. Siêu siêu siêu. Trong đêm tối, thấy không rõ mặt mũi tràn đầy mưa tên rơi xuống chẳng cảnh, nhưng là chói hai tiếng xé gió cùng tiếng kêu thảm thiết, để người sợn cả tóc gáy. Một vòng mưa tên rơi xuống, đại địa đen nghịt một mảnh, đầy đất phơi thây cùng rơi xuống mũi tên. Đạm Đài Vân Dực người dọa điên, đỉnh lấy mưa tên hướng qua sông. Có thể sống tiến lên quá ít, trăm không còn một. Giống như núi thi thể, đem đường đều phá hỏng. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng, mưa tên mới dừng lại. Không phải Thạch Sơn lương tâm phát hiện, mà là không có mũi tên. Đại tướng quân, truy không truy? Một tên tướng lĩnh hỏi. Thạch Sơn cưỡi một con ngựa cao lớn, trầm giọng nói, truyền lệnh để kỵ binh doanh truy, một mực truy sát đến Lâm Huyền Thành, nhìn xem bọn hắn chạy đến Lâm Huyền Thành về sau, lập tức tiến về Tuyệt Phong lĩnh tụ hợp. Can dặn bọn hắn, đừng đuổi đến quá ác, đừng đem Đạm Đài Vân Dực làm cho chó cùng rứt dậu, lựa chọn cá chết lưới rách. Chúng ta Võ Quốc tướng sĩ mệnh quý giá bao nhiêu à, há lại Tây Lương quốc người tiện mệnh có thể so? Là, tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Thương quân. Thạch Sơn hô một tiếng. Một tên người khoác ngân giáp tướng lĩnh phóng ngựa chạy tới, "Đại tướng quân, có dặn dò gì?" Thạch Sơn nhíu nhãn chừng một cái này còn dùng ta phân phó? Mau để cho người quét dọn chiến trường, quân giới binh khí tất cả đều đóng gói mang đi, thi thể ngay tại chỗ đào hố chôn. Hiện tại là giờ mão tả hữu, buổi trưa nhất định phải rút quân. Thương quân do dự một chút, nói, "Đại tướng quân, nhưng cái kia vật tư không giao cho đại huyền rồi." Đạm Đài Vân Dực lần này là đến phụng thư xin hàng, túi đầu xương thần, thế nhưng là mang 1 năm triệu cống. Trong đó chỉ là bạch ngân chính là 10 triệu lượng. Khái niệm gì đâu? Chính là có khoản này bạc, đại huyền toàn bộ Tây cảnh, không riêng gì Tây Quan thành, Biện Châu binh mã đều tính đến. Một năm ăn uống ngủ nghỉ đều đủ. Thạch Sơn nhếch miệng cười hắc hắc, cho cái gì cho? Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ, cũng không thể toi công bận rộn a. Như thế lớn một bút bạc, đủ chúng ta thần lang quân ăn 2 năm. Thương quân vẫn còn có chút do dự, đại tướng quân, nhưng khoản này bạc là đại huyền, cái kia nhiếp chính vương cũng không phải dễ chơi, nếu là hắn biết thì thế nào? Thạch Sơn cười hắc hắc, nói, hắn không dễ trọng, nhưng cũng không phải không có thể trị hắn người, có bản lĩnh để hắn tìm bệ hạ muốn đi. Thương quân kinh ngạc nói, đây là ý của bệ hạ. Thạch Sơn nói, lời vô ích, chẳng lẽ ta còn dám tự mình giam khoản này bạc hay sao? Bệ hạ nói, dựa vào cái gì vất vả chính là chúng ta, bạc về đại huyền a? Không thể chỗ tốt gì đều để cái kia đại huyền tiểu hoàng đế chiếm. Điện hạ bây giờ đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận triều chính, hắn rất nhiều lợi quốc lợi dân ý nghĩ muốn thực hiện, đều phải dùng bạc. Vội vàng đem bạc trở về đi, Ninh thần nếu là có ý kiến gì, đến ta Võ Quốc, tìm điện hạ muốn đi. Thương quân khỏe miệng có chút co lại, trong lòng tự đủ còn là nữ đế bệ hạ cao hơn một bậc. Liền xem như uy danh hiển hách đại viễn nhiếp chính vương, uy chấn các nước, tại lao bà của mình nhi tử trước mặt cũng là không còn cách nào khác. Thạch Sơn thúc giục nói, đừng lo lắng, nhanh đi. Thương Quân gật đầu, tốt, ta cái này liền đi. Thương Quân sở dĩ dám như thế cùng Thạch Sơn tùy ý nói chuyện, là bởi vì hắn chức quan chỉ so với Thạch Sơn thấp bán phẩm. Hai người này tựa như là Ninh An quân biên long cùng Lôi An, một cái chủ quản sông pha chiến đấu, một cái chủ quản quân lưu doanh, làm tốt hậu cần bảo hộ. Một bên khác, Đạm Đài Vân Dực mang hơn 1000 thân binh chạy trốn tới Ưng Trụy Pha. Đạm Đài Vân Dực tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi, hai mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt khó coi cùng chết rồi cha mẹ như. Bệ hạ, uống nước a. Mạc Thiên phóng đi tới, hởi xuống bên hông túi nước đưa qua. Đạm Đài Vân Dực miệng đắng lưỡi khô, tiếp túi nước ngóc đầu uống nước, kết quả một giọt nước đều không uống đến. Hắn lung lay, sau đó đem túi nước nện vào Mạc Thiên phóng trên thân. Mạc Thiên phóng hốt hoảng tiếp được, kiểm tra phía dưới mới phát hiện, túi nước dưới đáy có cái tiết lỗ, nước không biết lúc nào lưu quang, hắn vừa rồi cũng không có chú ý, liền đem túi nước cho Đạm Đài Vân Dực. Bệ hạ bất giận. Mạc Thiên phóng tranh thủ thời gian quay đầu hỏi ai có nước. Không ai trả lời. Bọn hắn có thể còn sống theo đầy trời mưa tên xuống trốn tới đã là đại hạnh trong bất hạnh, ai còn lo lắng túi nước. Mạc Thiên phóng sắc mặt hơi đổi một chút. Thiếu lương thiếu nước, cái này cũng không rượu. Trốn một đêm, không ăn không uống, các tướng sĩ cảm xúc rất nhanh liền sẽ trở nên táo bạo. Hắn lập tức phân phó người đi phụ cận tìm nguồn nước. Sau đó, đi tới Đạm Đài Vân Dực bên người, hạ giọng nói, "Bệ hạ, chúng ta toàn bộ quân nhu doanh đều rơi xuống trong tay địch nhân, hiện tại thiếu lương thiếu nước, hiện tại coi như giết ngựa lấy thịt liền ngựa đều không có, trong thời gian ngắn bất được, thời gian dài, tất sinh binh biến. Thân cảm thấy, chờ người của chúng ta trở về, lập tức rút về Lâm Huyền Thành lại tính toán sau, nếu không khẳng định sẽ sinh ra binh biến." Đạm Đài Vân Dực sắc mặt tái xanh, răng cắn đến kéo kẹt rung động. 10 triệu lượng bạch ngân a, còn không tính những vật khác, tỉ như tơ lụa cùng lương thảo chờ. Những năm này, Tây Lương nội loạn không ngừng, tài chính hồi hộp. Cái này 10 triệu lượng, cơ hồ đem quốc khố móc sạch. Nếu như muốn lại kiếm ra 10 triệu lượng, vậy cũng chỉ có thể đem Tây Lương bách tính ép khô. Ném nhiều như vậy vật tư, hắn không cam tâm. Nhưng vào lúc này, trinh sát đến báo. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, kỵ binh doanh người trở về. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, cung tiễn doanh người trở về. Đạm Đài Vân Dực mộng. Kỵ binh doanh sao có thể cùng cung tiễn doanh đồng thời trở về đâu? Một cái cưỡi ngựa, một cái dựa vào hai cái đùi. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, Đao Thuẫn doanh người trở về. Đạm Đài Vân Dực cảm thấy có chút không đúng. Đao Thuẫn doanh người khiêm thuẫn, làm sao có thể cùng cung tiễn doanh người chạy nhanh? Thậm chí không thể so kỵ binh doanh chậm. Mạc Thiên phóng nói, bệ hạ, tối hôm qua quân địch đánh lén chúng ta lúc, trinh sát báo cáo, nói là kỵ binh doanh chiến mã chấn kinh toàn chạy, cung tiễn doanh cùng tiễn bị đại hỏa thôn vệ. Đạm Đài Vân Dực nhớ tới, mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Như vậy nói cách khác, bọn hắn đều là chạy về đến. Kỵ binh doanh, cung tiễn doanh, bọn hắn chiến tổn tình huống như thế nào? Bẩm bệ hạ, kỵ binh doanh trở về hơn 2000 người, cung tiễn doanh trở về hơn 3000 người. Trinh sát lời còn chưa nói hết, Đạm Đài Vân Dực mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã xuống. Hắn 8.000 kỵ binh, hiện tại biến thành 2.000 bộ binh, 10.000 cung tiễn thủ, cũng thành 3.000 bộ binh. Bệ hạ, bệ hạ. Mạc Thiên phóng tranh thủ thời gian đỡ lấy đổ xuống Đạm Đài Vân Dực. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có trinh sát đến báo, nói là quân địch kỵ binh đuổi theo. Mạc Thiên phóng cũng là mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Chương 1714, muốn nuốt một mình là không thể nào. Chương 1714, muốn nuốt một mình là không thể nào. Mạc Thiên Phong cố gắng ổn định tâm thần, mới không có giống như Đạm Đài Vân Dực mất đi. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, dâng lên thư xin hàng, túi đầu xương thần, chuyện đơn giản như vậy, làm sao liền biến thành như bây giờ? Đáng chết Bắc Mông, dám tính toán bọn hắn. Chờ lấy, chuyện này không xong. Hắn cong lên Đạm Đài Vân Dực, hô lớn, rút, mau bỏ đi. Lâm Huyền Thành còn có 30.000 binh mã, chỉ cần rút về Lâm Huyền Thành, trọng trấn cờ trống, còn là có đoạt lại vật liệu cơ hội. Một bên khác, buổi trưa tả hữu, võ quốc đại quân đã quét dọn xong chiến trường. Đạm Đài Vân Dực người chết rồi hơn 27.000, chúng ta bên này không có bỏ mình, nhưng là tổn thương mấy chục cái, trừ 10 triệu lượng bạc, còn có đại lượng tơ lụa, lương thảo, khí giới chờ một chút, thời gian vội vàng, còn chưa kịp cẩn thận thống kê. Mặt khác, Đạm Đài Vân Dực kỵ binh doanh chiến mã không phải bị chúng ta đánh tan sao? Tìm trở về hơn 5000 thớt. Thương quân tìm tới Thạch Sơn, ngay tại báo cáo tình huống. Thạch Sơn cười toe toét miệng rộng, tấm kia thật thà trên mặt tràn ngập gian trá. Lần này thật sự là không uổng công, nhóm này bạc cùng vật tư đủ chúng ta thần lang quân ăn uống ngủ nghỉ 2 năm, còn là bệ hạ cao hơn một bậc. Thương quân đạo, bệ hạ liền không sợ nhiếp chính vương sinh khí. Thạch Sơn cười hắc hắc nói, đây cũng không phải là chúng ta nhọc lòng sự tình, cái này bạc là chúng ta thái tử điện hạ cần, Ninh thần biết, chẳng lẽ còn có thể hỏi thái tử điện hạ muốn bạc? Yên tâm đi, Ninh thần như bước nữa, đời này cũng phải bị chúng ta bệ hạ nắm. Theo bọn hắn nhận biết, cường đại như Ninh thần, không phải cũng một mực ở vào bị động sao? Thương quân khoẹt miệng có chút co lại, chợt gật gật đầu. Thạch Sơn nói, tranh thủ thời gian an bài người đem vật tư vận đến Tuyệt Phong lĩnh, giao cho họ Ôn, để hắn từng nhóm trở về Võ Quốc. Chúng ta đi cùng kỵ binh doanh tụ hợp. Thạch Sơn nói họ Ôn, gọi Ôn Vân Hành. Người này rất lợi hại, hắn là Võ Quốc lớn nhất hoàng thường, thân thụ nữ đế tín nhiệm. Như thế lớn một phê vật tư, muốn lặng lẽ sở trở về Võ Quốc, căn bản không có khả năng. Nhưng là Ôn Vân Hành có thể. Hắn phụ trách Võ Quốc cùng Đại Huyền sinh ý, dưới trướng tương đội, nhưng từng nhóm đem nhóm vật tư này thần không biết bị không hay trở về Võ Quốc. Nữ đế đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Theo bắt đầu đáp ứng Ninh thần, trợ giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt, nàng đã nhìn chằm chằm nhóm vật tư này. Ninh Thần cũng để mắt tới nhóm vật tư này, hắn là đã muốn lại muốn, Đạm Đài Thanh Nguyệt muốn cứu, vật tư hắn cũng muốn. Đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Thương Quân gật đầu, quay người đi ra liều trại. Nhưng vừa ra ngoài không đầy một lát, liền mang theo một sĩ binh trở về. Thạch Sơn không hiểu nhìn xem hắn, làm sao rồi? Thương Quân cười khổ, sau đó nhìn về phía binh sĩ, nói đi. Binh sĩ túi người ôm quyền, nói, bẩm báo đại tướng quân, đại huyền võ vương tại đại doanh bên ngoài cầu kiến. Thạch Sơn biểu lộ phút chốc cứng đờ, nhìn về phía Thương Quân, hắn làm sao tới rồi? Thương Quân cười khổ nói, không chỉ võ vương đến, còn mang đến một vạn đại quân. Cái này một vạn đại quân liền đóng quân tại đông bắc phương hướng, vừa vặn phá hỏng tiến về Tuyệt Phong lĩnh đường. Đừng nói một vạn đại quân, liền xem như 100 người, bọn hắn cũng không qua được. Bởi vì liền hiện tại đại huyền cùng võ quốc quan hệ, căn bản không đánh được, cũng không có khả năng độc thủ. Cái kia 100 người nằm tại bánh xe của bọn họ xuống, bọn hắn dám đi lên phía trước sao? Thạch Sơn nói, bọn hắn làm sao biết chúng ta vận chuyển vật liệu lộ tuyến? Thương Quân thở dài, nói, xem ra chúng ta đều xem thường Thái Sơ các tình báo. Không có khả năng. Thạch Sơn trầm giọng nói, giam nhóm vật tư này, trừ bệ hạ, chỉ có ta biết, liền ngươi cũng không biết, ta thể chưa nói với bất luận kẻ nào. Thái Sơ các cho dù có quá lớn bản sự, cũng không có khả năng biết. Thương Quân trầm mặt một hồi, nói, nếu như không phải Thái Sơ các dò sẽ đến, cái kia chỉ có thể chứng minh một điểm, Linh Thần phòng ngừa chú đáo, tính toán không bỏ sót, hắn hẳn là ngờ tới chúng ta sẽ giam nhóm vật tư này. Hoặc là nói, hắn hiểu rõ bệ hạ. Nhưng bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào, võ vương đến, nhóm vật tư này chúng ta đừng nghĩ độc chiếm. Thạch Sơn con ngươi đảo một vòng, một bộ nghĩ tính toán lại tính không rõ bộ dáng, nói, dạng này, ta ngăn chặn võ vương, ngươi nghĩ biện pháp đem vật tư giấu đi một bộ phận. Thương Quân nhìn xem hắn, yếu ớt nói một câu, Đạm Đài Vân Dực là hướng đại huyền túi đầu xương thần. Thạch Sơn không nghe ra đến Thương Quân ý tứ trong lời nói, vô ý thức nói, người kia rồi. Thương Quân đạo, ý của ta là, nhóm vật tư này là Tây Lương cho đại huyền triều cống, mức là Ninh Thần định, ngươi cảm thấy võ vương lại không biết có bao nhiêu vật tư, giấu đi một bộ phận, thế nào nghĩ? Thương Quân ở trong lòng lặng lẽ chửi bậy, vô nao mang phu. Thạch Sơn giật mình, gãi gãi đầu, cũng thế, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn nhóm vật tư này mức. Vậy làm thế nào? Thương Quân nghĩ nghĩ, nói, hiện tại độc chiếm là không thể nào, nhìn xem có thể hay không có thể phân cái ba bốn thành. Dạng này, ta nhớ được tịch thu được vật tư bên trong có rượu, chúng ta thiết tiến khoản đại võ vương, đem hắn qua chén, nếu như hắn có thể đáp ứng triệt đều tốt nhất. Không đáp ứng, có thể tranh thủ bao nhiêu là bao nhiêu. Thạch Sơn gật đầu, sau đó để người đi đem võ vương mời đến, lại phân phó người đi chuẩn bị ăn cùng rượu. Không bao lâu, võ vương mang mấy người đến. Thạch Sơn cùng Thương Quân đã sớm tại ngoài trướng chờ lấy. Thạch Sơn, Thương Quân, gặp qua võ vương, hữu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Võ vương ôm quyền, Thạch tướng quân, Thương tướng quân, hai vị đại danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, cũng là bổn vương vinh hạnh. Ba người đều nghe qua tên của đối phương, nhưng chưa từng gặp mặt. Thương Quân túi người cười nói, võ vương khách khí, mời vào bên trong. Thạch Sơn là cái thô tục vũ phu, đối nhân xử thế loại sự tình này còn phải Thương Quân đến. Đa tạ. Mấy người trước sau đi vào liệu trại. Thương Quân để người lo pha trà. Thương Quân mở miệng, chính là đem võ vương dừng lại khen, cái gì uy danh cái thế, uy trấn tây cảnh vân vân. Song phương đầu tiên là đối với lẫn nhau một trận lấy lòng. Cho chuyện một trận, Thương Quân liền đem võ vương tính tình mò thấy. Vị này võ vương, tính cách phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Cùng Thạch Sơn không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là võ vương đọc qua sách, nói chuyện không giống Thạch Sơn cái mãng phu này, há mồm lao tử ngậm miệng lương. Dạng người này hẳn là rất dễ lăn lừ. Rất nhanh, thịt rượu chuẩn bị kỹ càng. Hành quân đánh trận, điều kiện có hạn, tốt nhất đồ ăn chính là đem thịt nướng chín. So với Ninh Thần, bọn hắn cơm nước liền kém xa. Ninh Thần hành quân đánh trận, có chính mình tư chủ, đồ ăn không kín thiếu dưới tình huống, nhất định phải bữa bữa có đồ ăn có thịt. Một điểm không bạc đãi chính mình. Đến, chúng ta trước kính võ vương một chén. Thương Quân bưng chén rượu lên. Võ vương bưng chén, uống một hơi cạn sạch, chợt nói, rượu ngon, đa tạ hai vị khoản đãi. Nhưng bổn vương lần này là mang nhiệm vụ đến. Võ vương yên tâm, chúng ta biết mục đích của ngươi tới, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Thương Quân tranh thủ thời gian nâng chén, ngăn lại võ vương lời nói, nói tiếp, võ vương đại danh, chúng ta là như sớm bên hai, đã sớm muốn quen biết, hôm nay có may mắn gặp nhau, nhất định phải không say không nghỉ. Chuyện khác, chờ tỉnh rượu lại nói. Đến, ta kính ngươi. Võ vương vừa uống xong, Thạch Sơn lại giơ ly lên. Hai người là liên tiếp nâng chén. Võ vương ai đến cũng không có cự tuyệt. Qua ba lần rượu, Thương Quân tiểu lượng tầm thường, đều uống mơ hồ. Thạch Sơn tiểu lượng tốt, hắn để Thạch Sơn đỉnh trước, chính mình đi nôn một chút, sau đó trở lại đón uống. Thương Quân nôn ra trở về, có chút buồn bực. Thạch Sơn uống đầu lưỡi đều lớn, võ vương nhìn qua lông sự tình không có. Chương 1715, 2 năm. Chương 1715, 2 năm. Thương Quân càng uống càng phiền muộn. Võ vương tiểu lượng quá tốt. Hắn cùng Thạch Sơn thay nhau ra trận, nhạt đều không được, võ vương nhìn qua một chút việc đều không có. Thật tình không biết, võ vương một mực trấn thủ đại huyền Tây Cảnh. Mà Tây Cảnh Tây Vực Xuân là trên đời này rượu mạnh nhất một trong, Trần Lao tướng quân khi còn sống liền thích uống cái này rượu. Thạch Sơn bọn hắn tịch thu được rượu này, cùng Tây Vực Xuân không sai biệt lắm. Bọn hắn uống cũng quen, nhưng võ vương đã sớm uống quen thuộc. Võ vương hoạt động một chút thân thể, nói, không thể lại uống, có chút hưng phấn. Thương Quân kích động cùng vương bắt đạn, trong lòng tự đủ ngươi lại muốn không lên đầu, ta liền nhóm muốn uống chết rồi. Thấy võ vương đích xác có chút choáng, hắn cảm thấy thời cơ chín muồi. Đến, võ vương, ta mời ngươi một chén nữa. Võ vương cũng không cự tuyệt, ngoài miệng nói uống nhiều, trên tay bưng chén rượu lên liền làm. Thương Quân cười nói, Võ Vương lượng lớn, tại hạ bội phục. Cái kia, Võ Vương, tại hạ có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. Võ Vương nói, thỉnh giảng. Thương Quân trầm ngâm một chút, nói, là dạng này, chúng ta xuất quân 50,000, ngàn dặm buôn tập trợ giúp Tây Lương Thánh Nữ, tối hôm qua một trận chiến này, đánh chính là vạn phần thảm thiết, thương vong thảm trọng. Chúng ta không phải thu được một nhóm vật tư sao? Ta biết kia là Đạm Đài Vân dự cho Đại Huyền triều cống, nhưng phía dưới tướng sĩ không biết. Mặc dù thương vong không nhỏ, nhưng nhìn thấy thu được nhiều vật tư như vậy, đều cảm thấy chuyến này ngàn dặm buôn tập không lỗ. Ta có ý tứ gì đâu? Chính là, ngươi nhìn nhóm vật tư này có thể hay không cho chúng ta chờ chút? Phía dưới tướng sĩ nhìn thấy chính mình tịch thu được vật tư tất cả đều bị các ngươi mang đi, nói thật, cái này dù ai trong lòng đều không thoải mái. Võ Vương, ngươi cũng đừng nhạy cảm à, ta cái này thật không phải làm có ngươi, chính là muốn cho vất vả trả giá tại các tướng sĩ một cái công đạo, chúng ta cũng không nhiều muốn, chúng ta chia 5 năm thế nào? Võ Vương lung lay chóng mặt đầu, hỏi, ai năm? Thương Quân người đều đốc. Võ Vương, ngươi uống nhiều à? Ai uống nhiều rồi? Võ Vương cũng có chút đầu lười lớn, mơ hồ không do nói, bảy thành, các ngươi chỉ có thể mang đi bảy thành, nhiều không thể được. Thương Quân lập tức sửng sốt, hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngay vào lúc này, Thạch Sơn mơ hồ không rõ hét lên, "Không được, ta không đồng ý. Cầm là chúng ta đánh, nhất định phải chia 5 năm, chúng ta muốn 5." Thương Quân giật mình tỉnh lại, bổ nhào qua một tay bị Thạch Sơn miệng, quay đầu hỏi Võ Vương, "Vương gia vừa rồi nói cho chúng ta bao nhiêu?" Võ Vương phun mùi rượu nói, "7 thành, các ngươi có thể mang đi 7 thành." "Cái này, cái này." Thương Quân xác định chính mình lần này không nghe lầm, vô ý thức hỏi, "Vương gia có thể làm chủ sao?" Võ Vương lắc đầu, "Không thể." Thương Quân biểu lộ cứng đờ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, trong lòng tự nhủ ngươi đặt chỗ này đùa tiểu tử ngốc đâu. Lại nghe Võ Vương nói tiếp, ta không làm chủ được, nhưng Ninh Thần có thể, hắn nói cho các ngươi 7 thành. Còn lại 3 thành giao cho ta mang về là được. Thương Quân há to miệng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Một hồi lâu, hắn mới tìm được đầu lưỡi của mình, hỏi, đây là Nhiếp Chính Vương ý tứ. Võ Vương gật đầu, Ninh Thần nói, cầm là các ngươi đánh, lực là các ngươi ra, các ngươi lấy đi 7 thành, chuyện đương nhiên. Thương Quân trầm mặc một hồi, đột nhiên bật cười. Hắn xem như phục. Bọn hắn tính toán nửa ngày, cuối cùng đều tại Ninh Thần tính toán bên trong. Linh Thần tính tới bọn hắn muốn nuốt một mình nhóm vật tư này, cho nên phái Võ Vương đến đây chắn bọn hắn, cũng coi như đến bọn hắn sẽ không dễ dàng giao ra vật tư, càng là tính ra bọn hắn muốn bao nhiêu. Bọn hắn muốn chia đều, Linh Thần thì là trực tiếp cho bọn hắn 7 thành, cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Nếu như nhóm vật tư này toàn về Đại Huyền, hoặc là Đại Huyền lấy đi đầu to, Võ Quốc tướng sĩ trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Bây giờ chia 3-7 là hợp lý nhất phân phối. Võ Quốc lần này ra người xuất lực đến 7 thành. Đại Huyền không có xuất lực đến 3 thành. Như thế phân phối, Song Vương cũng sẽ không có ý kiến, bởi vì nhóm vật tư này vốn là Đạm Đài Vân dự cho Đại Huyền triều cống, tăng thêm 2 nước quan hệ, để Đại Huyền 3 thành, Võ Quốc tướng sĩ cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Kể từ đó, Song Vương đều dễ chịu, tất cả đều vui vẻ. Thương Quân nhịn không được sợ hãi thán phục, không hổ là vang danh thiên hạ, để các nước thần phục Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, cái này tính toán lòng người bản sự, sợ là trong vòng 100 năm đều không người nhìn theo bóng lưng. Nhưng lợi hại nhất còn là nữ đế bệ hạ. Nếu như năm đó nữ đế một ý nghĩ sai lầm, giúp đỡ thái sư cùng Đại Huyền cùng chết, hiện tại Võ Quốc chỉ sợ cùng Nam Việt cùng Cao Lực kết cục giống nhau. Mà trong miệng hắn tính toán không bỏ sót Linh Thần, lúc này ngay tại vỏ đầu đâu. Vài ngày đi qua, tiểu niệm tử là một chút tin tức không có. Người này tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Giám sát sở, tuần thành quân, hình bộ, kinh kỳ nha môn trở, toàn thành lùng bát, nhưng một điểm manh mối đều không có. Trong gian phòng, Vũ Điệp đứng tại sau lưng Linh Thần, nhẹ nhàng giúp hắn xoa trên đầu huyệt vị, làm dịu mệt nhọc. Chính Linh Thần cũng ra ngoài tìm một ngày, vừa trở về. Người này nguy hại quá lớn, liên lụy rất rộng, nhất định phải tìm tới. Chỉ có bắt được tiểu niệm tử, mới biết được hắn đem hại vực bố phòng đồ cho ai. Bố phòng đồ phải chăng đã đưa đến chiêu hòa? Còn có bóng vệ bên trong có hay không hắn người chờ chút? Những này đều phải tiểu niệm tử đến giải đáp. Vũ Điệp giúp không được gì, chỉ có thể tận khả năng để Linh Thần buông lòng một chút. Linh Lang đói bụng không? Ta để người chuẩn bị cho ngươi điểm ăn. Linh Thần vẫy tay, không thấy ngon miệng. Linh Lang sợ là lại một ngày chưa ăn cơm. Ta để người đi Thiên Phúc lâu, cho ngươi đóng gói một cái ngươi thích ăn nhất thịt vịt nướng có được hay không? Bao nhiêu ăn chút, ngươi dạng này thân thể sẽ kéo đủ. Linh Thần khẽ gật đầu, tốt a. Vũ Điệp tranh thủ thời gian sai người đi Thiên Phúc lâu. Ngay vào lúc này, Vệ Ưng cùng Lộ Dũng trở về phục mệnh. Linh Thần đánh giá hai người này, cười nói, nhìn hai người các ngươi đủ rũ túi đầu bộ dáng, liền biết không có manh mối gì. Lộ Dũng mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, tự trách nói, thuộc hạ vô dụng, không thể giúp vương gia phân ưu. Người này hết sức giàu hạn, thuộc hạ truy tung mùi vị, một đường đuổi tới thành tây, nhưng nơi đó ngư long hỗn tạp, xú khí hơn thiên, che giấu trên người hắn hương vị. Ngoại thành phía tây, kia là khu ổ chuột, ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu người đều có, hỗn loạn không chịu nổi, mùi hỗn tạp. Linh Thần khoát khoát tay, không có việc gì, cái này không trách ngươi, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Là hai vị chờ một lát. Hai vị đang muốn rời đi thời điểm, Vũ Điệp đột nhiên kêu bọn hắn lại, hắn nhìn về phía Lộ Dũng, cái dạng gì hương vị có thể che giấu tiểu niệm tử mùi trên người. Lộ Dũng nghĩ nghĩ, túi người nói, nhà sĩ, còn có thối cá nát tôm, cùng thật lâu không tắm rửa ăn mày chờ chút. Kỳ thật thật nhiều. Các ngươi gần nhất có phải là cường điệu điều tra ngoại thành? Lộ Dũng gật đầu, là, bởi vì ngoại thành rời thành cửa gần, muốn rời khỏi kinh thành, tiểu niệm tử chắc chắn giấu tại ngoại thành, chờ đợi chạy ra kinh thành cơ hội. Vũ Điệp suy tư một lát, nói, điều tra nhiều ngày như vậy đều không có manh mối. Các ngươi có hay không nghĩ tới, tiểu niệm tử tại cùng các ngươi chơi dưới đĩa đèn thì tối. Chương 1716, phân công chương 1716, phân công nghe tới dưới đĩa đèn thì tối ba cái chữ, Đinh Thần ánh mắt có chút co rụt lại. Nhưng chợt vừa cười vừa nói, có khả năng này, nhưng khả năng tính không lớn. Mặc dù trọng điểm điều tra chính là ngoại thành, nhưng nội thành cũng không có buông lòng cảnh giác, mà lại nội thành từ giám sát sở người trọng điểm loại bỏ. Vũ Điệp nói khẽ, nô gia ngu dốt, nhưng nghĩ tới một cái nghề nghiệp, có thể che giấu mùi vị. Hả? Vũ Điệp nói, phân công. Linh Thần giật mình, đúng a. Phân công mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu phân, nếu như tiểu niệm tử hóa trang thành phân công, người bình thường căm ghét tâm sẽ không dễ dàng kiểm tra, hơn nữa còn có thể che lấp trên thân mùi vị, nhất cử lưỡng tiện. Linh Thần đem lệnh bài của mình ném cho vệ ưng, phân phó nói, ngươi đi một chuyến kinh kỳ nha môn, tra rõ ràng kinh thành phân và nước tiểu mua bán là nhà ai tại làm. Sau đó đi nhà hắn, lặng lẽ điều tra một chút, gần nhất nhưng có đổi qua phân công. Đi nhớ, làm việc cẩn thận, không cần thiết đánh cỏ động rắn. Cái thế giới này, phân và nước tiểu là rất đáng tiền, không chỉ đổ vào hoa màu cần, đánh trận thủ thành đều cần, cái gọi là vàng lòng chính là nước bẩn, dính tại mũi tên phía trên, bán chúng địch nhân, có thể để hắn lây nhiễm mất mạng. Kinh thành phân và nước tiểu sinh ý, nội thành đều là bị quan to hiển quý độc quyền. Ngoại thành, làm phân và nước tiểu sinh ý, cũng phải hắc bạch hai đạo đều có người mới được. Nhưng mặc kệ là ngoại thành còn là nội thành, muốn làm cái sinh ý này, đều phải quan phủ ban phát giấy chứng nhận. Tất cả phân công thân phận đều phải kỹ càng ghi chép trong danh sách. Bởi vì phân công phụ trách thu phần, mà nội thành ở phần lớn đều là quan to hiển quý, vì an toàn, phân công thân phận không thể qua loa. Là vệ ương tiếp nhận lệnh bài, túi người lĩnh mệnh mà đi. Mãi cho đến nửa đêm, vệ ương mới trở về. Linh Thần còn chưa ngủ. Một ngày không bắt được tiểu niệm tử, Linh Thần liền không nỡ ngủ. Chính Linh Thần đều không nghĩ tới, có một ngày lại bởi vì một cái tiểu thái giám như thế lo nghĩ. Thư phòng, Linh Thần nhìn xem vệ ương, tra được cái gì rồi? Vệ vương gia, kinh thành phân và nước tiểu sinh ý là lại bộ thị lang mạnh đại nhân nhà thân thích tại làm, người này tên là Vương Thái Bình. Người xưng Vương láo ra. Thật không nghĩ tới cái này phân và nước tiểu sinh ý như thế kiếm tiền, cái này Vương Thái Bình tòa nhà mặc dù không ở bên trong thành đông một bên, nhưng cũng tại phồn hoa khu vực, là một tòa năm tiến vào sân nhỏ, hắn còn có hơn 10 cái tiểu thiếp. Người nào ước ca? Linh Thần đánh gây hắn lời vô ích, nói điểm chính. Vương gia thứ tội, ta không có chút nào ao ước. Vệ ưng tranh thủ thời gian trở về chính đề, túi người nói, thuộc hạ tìm tới cái này Vương Thái Bình, cầm tới phân công danh sách. Vệ ưng nói, từ trong ngực lấy ra một quyển sách hai tay dâng lên. Vương gia yên tâm, thuộc hạ dặn dò qua. Vương Thái Bình một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Linh Thần tiếp nhận sổ lật xem lên, thuận miệng hỏi, gần nhất nhưng có đổi qua phân công. Về Vương gia, thuộc hạ hỏi qua, Vương Thái Bình nói không có, bất quá thuộc hạ có một ý tưởng. Nói. Vệ ưng nói, theo Vương Thái Bình nói, mỗi tháng số 10 đều sẽ phát tiền công, ngày này tất cả phân công đều sẽ đến đông đủ. Ngày mai sẽ là số 10. Linh Thần con mắt nhắm lại, nói, biện pháp tốt, nhớ ngươi một câu. Vệ ưng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đa tạ Vương gia. Linh Thần gõ bàn một cái nói, ngươi đi an bài, chuyện này không cần quá nhiều người, bổn vương, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, lại thêm ngươi cùng Lộ Dũng đầy đủ. Tiểu niệm tử là cái rất người cẩn thận. Nếu như hắn thật hóa trang thành phân công, cái này Vương Thái Bình nhà phụ cận xuất hiện qua nhiều thành phòng quân hoặc là giám sát sở người, khẳng định sẽ khiến hắn cảnh giác. Người ít ngược lại dễ dàng cho làm việc. Vệ ương khinh thân thuật đến, nhưng giám thị không trùng. Lộ Dũng thiếu giác linh mẫn, nhưng trên mặt đất truy tung. Đôi này ứng quyển, liền có thể để tiểu niệm tử lên trời không đường, xuống đất không cửa. Huống chi còn có hắn cái này siêu phẩm cao thủ, cùng lão Phan cùng lão Phùng hai cái này cao thủ. Thuộc hạ cái này liền đi làm. Chạy một ngày, nhớ kỹ ăn một chút gì. Linh Thần nhắc nhở. Vệ ưng trong lòng cảm động, đa tạ vương gia quan tâm, thuộc hạ cáo lui. Hôm sau, buổi chiều, ở vào nội thành mặt phía nam vương cổng lớn trước, tụ tập đại khái chừng 30 hào người. Đây đều là phân công, hôm nay là phát tiền công thời gian. Quản gia mở ra cửa hông. Những người cá này sâu mà vào. Quản gia mang những người này, đi tới nhân viên thu chi trước cửa trên đất trống. Nhân viên thu chi trước cửa bày một cái bàn, tiên sinh kế toán ngồi ở sau bàn, hai bên là hai cái thân thể cường tráng gia đình, tay cầm côn đồng, một mặt hùng thần đắc sát. Bởi vì Vương Thái Bình thích soi mói, tìm lý do cắt xén công nhân tiền công, cho nên mỗi lần phát tiền công đều có người nháo sự. Hai cái này cường tráng gia đình, chính là vì chấn nhiếp những này phân công. Nhưng hôm nay coi như Vương Thái Bình có 100 cái lá gan, cũng không dám ngay trước mặt Ninh Thần cắt xén những này phân công tiền công. Bởi vì Ninh Thần liền tại bọn hắn phía sau nhân viên thu chi bên trong. Một thân thịt mỡ Vương Thái Bình, không người đứng tại Ninh Thần bên người, mồ hôi đầm địa, không ngừng dùng ống tay áo lau sạch lấy trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi. Ninh Thần nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, không cần cần trương. Vương Thái Bình thân thể mập mạp run lên, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đấu. Hắn có thể không khẩn trương sao? Người trước mắt thế nhưng là quyền khuynh thiên hạ đại huyền nhất chính vương, a mấu chốt là Ninh Thần đến về sau, không nói gì, chỉ làm cho hắn như thường lệ phát tiền công là được. Cái này khiến Vương Thái Bình càng thêm sợ mất mật, nghe nói nhất chính vương căm ghét như kẻ thù, trong mắt không vò hạt cát, chẳng lẽ là đến cha hắn cắt xén công nhân tiền công sự tình. Xong, cái kia chính mình không chết chắc rồi. Nghĩ đến đây, lập tức mặt xám như tro, thậm chí ngay cả mình chôn chỗ nào đều nghĩ kỹ. Lúc này, bên ngoài đã bắt đầu phát tiền công. Kỳ quái, cái này Vương Lột Ra lần này làm sao đổi tính, lần này vậy mà không có trừ ta tiền công. Đúng vậy à, ta ở dưới tay hắn làm 3 năm, đây là lần thứ nhất cầm tới trăng tròn tiền công. Có phải hay không là Vương Lột Ra lại nạp tiếp, một cao hứng liền cho chúng ta phát trăng tròn tiền công? Không có khả năng, nếu như là nạp tiếp, chúng ta có thể cầm tới nửa tháng tiền công cũng không tệ. Đúng. Dĩ vãng hắn mỗi lần nạp tiếp đều tìm lý do cắt xén chúng ta mấy ngày tiền công để chúng ta theo lễ. Vậy làm sao chuyện? Chẳng lẽ đầu góc để nữ nhân đùi kẹp xấu? Các công nhân phát ra một trận cười vang. Mà trong đám người, một cái vóc người nhỏ gầy phân công, túi đầu, nghe các nhân viên tạp vụ nghị luận, sắc mặt hơi đổi một chút, có chút ngẩng đầu quan sát đến bốn phía. Đồng thời, lặng lẽ hướng đám người sau lưng tối lui. Nhưng vào lúc này, phát tiền công tiên sinh kế toán hô to, Lý Nhị Nhu. La Hoa bước chân trì trệ. Chợt, túi đầu, tiến lên lĩnh tiền công. Trong gian phòng, đứng ở trước cửa sổ, thuận khe hở nhìn ra phía ngoài Phan Ngọc Thành, nhìn chằm chằm tiến lên lĩnh tiền công Lý Nhị Nhu, sau đó hỏi, Vương Thái Bình, cái này Lý Nhị Nhu lúc nào đi theo ngươi? Vương Thái Bình vội vàng nói, nhiều năm, hắn cũng coi là ta một cái bà con xa, kỳ thật bắn đại bác cũng không tới, đầu năm nay, có tiền người nào đều nghĩ đến dính điểm bên cạnh. Cái này nhân tính cách quái gở, không có bằng hữu, nếu không phải nhìn hắn an tâm chịu làm, ta mới không cần hắn đâu. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, ngươi qua đây nhìn xem là hắn sao? Bởi vì cái này Lý Nhị Nhu một mực cúi đầu, thấy không rõ tướng mạo, Phan Ngọc Thành bản năng cảm thấy hắn có vấn đề, để Vương Thái Bình tới xác nhận. Chương 1717, Phan Ngọc Thành, lại cho ngươi một cơ hội. Chương 1717, Phan Ngọc Thành, lại cho ngươi một cơ hội. Vương Thái Bình tiến lên, thuận cửa sổ khe hở ra bên ngoài nhìn lại. Nhìn một hồi, gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Hắn chính là Lý Nhị Nhu. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, hắn không ngẩng đầu, ngươi làm sao xác định chính là hắn? Hắn vẫn luôn là cái này chết đức hạnh, bình thường liền điệu xịu đầu đắng não, đều không ai nguyện ý phản ứng hắn. Phan Ngọc Thành khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ninh Thần, "Vương gia, muốn không ngươi qua đây nhìn xem." Hắn luôn cảm thấy người này có vấn đề, nhưng lại không xác định, không dám tùy tiện lộ diện, vạn nhất không phải coi như đánh cỏ động rắn. Thái thượng hoàng cầm với lúc, thường xuyên phái tiểu niệm tử đi Ninh Thần trong phủ tuyên chỉ. So sánh với đó, Ninh Thần đối với tiểu niệm tử quen thuộc hơn. Ninh Thần chậm rãi tiến lên, thuận cửa sổ khe hở nhìn ra ngoài. Phan Ngọc Thành nói, "Thấy không rõ mặt, nhưng ta luôn cảm thấy người này có vấn đề." Ninh Thần ồ một tiếng, vươn tay, cung nỏ cho ta. Phan Ngọc Thành vỡ xuống bên hông cung nỏ đưa cho Ninh Thần. Ninh Thần sau khi nhận lấy, đối với bên ngoài ngay tại lĩnh tiền công Lý Nhị Nhu chính là một tiễn. Siêu. Bén nhọn tiếng xe gió thẳng đến Lý Nhị Nhu mà đi. Lý Nhị Nhu nghe âm thanh phân biệt bị, vô ý thức bắn ngược ra ngoài, phản ứng nhanh chóng, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Mà tên nỏ trực tiếp đinh tại trên chân bàn. Nói cách khác, Lý Nhị Nhu coi như không tránh, một tiễn này cũng bắn không trúng hắn. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra ngoài bản năng, hắn còn là tránh, bại lộ thân phận. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, rốt cục bắt được cái này trong khe cống ngầm chuột. Lần này Vũ Điệp thuộc về đầu công, quay đầu nhất định phải thật tốt khen thưởng nàng. Liên thường nàng nước sữa hòa nhau, kiên trì không tiết đi, Linh Thần trong lòng tự đủ. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính đã kéo cửa ra sông ra ngoài. Lý Nhị Nhu, không, là tiểu niệm tử, ý thức được chính mình bại lộ. Hắn quay người liền hướng ngoài viện phóng đi, mà canh giữ ở cổng vòng bên ngoài Lộ Dũng lách mình xuất hiện, rút đao ngăn lại đường đi của hắn. Tiểu niệm tử thả người nhảy lên, muốn lật qua tường viện. Nhưng mới vừa lên tường, hai chân đạp một cái lộn ngược ra sau lại rơi xuống trên mặt đất. Một chi mũi tên lao đầu tường bắn qua. Chợt, Vệ Ưng thân ảnh nhẹ nhàng rơi tại đầu tường. Tiểu niệm tử, thúc thủ chịu trói, ngươi trốn không thoát. Theo gian phòng lao ra Phan Ngọc Thành nghiêm nghị nói. Tiểu niệm tử quay đầu xem ra, ánh mắt âm tàn, đột nhiên hướng một cái phân công đánh tới. Phan Ngọc Thành đưa tay hất lên, mấy quả cục đá hóa thành hàn mang bắn ra. Mà đồng thời, trên tường Vệ Ưng cũng bóp cung nỏ có súng, hướng tiểu niệm tử bắn ra một tiễn. Hắn khinh thân thuật đến, nhưng thân thủ rất bình thường, cho nên mang lên cung nỏ. Tiểu niệm tử bị buộc rút lui. Mà Phan Ngọc Thành thừa cơ một cái lên xuống liền đến hắn trước mặt, trường đao ra khỏi vỏ. Tiểu niệm tử thủ bên trong thêm ra một cây chùy thủ. Ken ken ken. Kim loại giao minh âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Hai cái hô hấp ở giữa, hai người giao thủ mấy chiêu. Tiểu niệm tử chiêu thức âm tàn độc ác, chiêu chiêu không rời yếu hại. Đột nhiên, tiểu niệm tử thủ bên trong chùy thủ rời tay bay ra, thẳng đến Phan Ngọc Thành mặt mũi. Phan Ngọc Thành hành đao bảo vệ mặt. Ken một tiếng, chùy thủ đâm vào trên thân đao. Mà tiểu niệm tử trong tay, thêm ra hai cây lớn bằng ngón cái cương châm, như thiểm điện đâm ra. Đúng là làm cho Phan Ngọc Thành liên tục rút lui. Ninh Thần sợ hãi thán phục không hổ là lao toàn huấn luyện ra, thân thủ quả nhiên lợi hại. Phùng Kỳ chính xem xét Phan Ngọc Thành lại bị bức lui, hô lớn, cái này thái giám chết bẩm còn rất lợi hại. Thủ lĩnh, không quan hệ, ta tới giúp ngươi. Phan Ngọc Thành khỏe miệng giật một cái. Hắn một đao quét ngang, bức lui tiểu niệm tử, nghiêm nghị nói, lại cho ngươi một cơ hội, thúc thủ chịu trói. Tiểu niệm tử cười lạnh, sư phụ từng nói qua, Phan Kim Ý thân thủ không kém cảnh tử ý, hôm nay xem ra, cũng không gì hơn cái này. Phan Ngọc Thành mặt trầm xuống, trở tay đem đao cắm trên mặt đất, tay không tấc sắt hướng tiểu niệm tử bỏ tới. Tiểu niệm tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, muốn chết. Dứt lời, tay trái cương châm như thiểm điện đâm về Phan Ngọc Thành ngực. Nhưng mà, Phan Ngọc Thành năm ngón tay thành chảo, một phát bắt được cổ tay của hắn. Tiểu niệm tử giật mình, không tránh thoát, tay phải cương châm lần nữa đâm ra. Phan Ngọc Thành lại là một chiêu cầm nã thủ, như thiểm điện chế trụ cổ tay của hắn, đẩy về phía trước, đem tiểu niệm tử hai tay giao nhau đặt ở chính hắn ngực, sau đó rút về tay phải, một cái trọng quyền đánh vào tiểu niệm tử giao nhau trên hai tay. Răng rắc một tiếng, chói hai tiếng xương nứt để người khắp cả người phát lạnh. Tiểu niệm tử cả người bị một quyền này đánh bay đến mấy mét, quằn xuống đất lăn vài vòng, dãy rủa nửa ngày đều không có bò lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hắn một đôi xương cánh tay sinh sinh bị một quyền này đánh nát. Lúc này, tiến lên hỗ trợ Phùng Kỳ chính mới vọt tới trước mặt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi tiểu niệm tử, sau đó hướng Phan Ngọc Thành vươn ngón tay cái, thủ lĩnh lưu bước. nói xong, nhìn xem tiểu niệm tử, ngươi cái không có cây đồ vật, dám xem nhẹ thủ lĩnh chúng ta, hiện tại biết thủ lĩnh chúng ta lợi hại à? Ngươi làm giám sát sở kim ý là toi công lan lộn. Ngươi dạng này, hắn một cái tay có thể đánh 10 cái, nếu không phải muốn sống, một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Linh thần mỉm cười bật cười. Lời này cũng là không tính khoa trương. Hắn vẫn luôn biết Phan Ngọc Thành công phu quyền cước rất lợi hại, năm đó bốn phía kim ý Trần Nhạc Trương hãm hại hắn, Phan Ngọc Thành trực tiếp tìm tới Trần Nhạc Trương, cùng là kim ý đi. Phan Ngọc Thành một cái tay đem Trần Nhạc Trương đánh không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thật, Phan Ngọc Thành lợi hại nhất hẳn là phi đao, Hoa Vũ đao, hắn ra truyền công phu. Bởi vì Hoa Vũ đao lực sát thương quá lớn, Phan Ngọc Thành đồng dạng đều dùng cục đá. Môn công phu này Phan Ngọc Thành dạy qua Ninh Thần. Nhưng Ninh Thần người này rất kỳ quái. Võ học của hắn thiên phú rất cao, bằng không thì cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy tháng liền luyện được cái kia đạo khí, đưa thân siêu phẩm cao thủ. Nhưng kỳ quái chính là, cái kia đạo khí luyện ra về sau, cũng không có cái gì tiến triển. Đạm Đài Thanh Nguyệt để hắn cấm dụng, hắn cấm. Dài nhất thời điểm cấm qua hơn một năm, nhưng dám dùng không có. Cái gì đao pháp, kiếm pháp, bao quát phi đao, Ninh Thần đều sẽ. Mà lại hắn luyện đều là thượng thừa võ học, nhưng chính là luyện không tới nơi tới chốn. Võ học phương diện này, Ninh Thần thật trả lời một câu lời nói. Mọi thứ thông, mọi thứ lỏng. Võ đạo, Ninh Thần cũng không bắt buộc, công phu đủ là được, hắn cũng không muốn tranh cái gì võ đạo đệ nhất. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Nếu là khắp nơi tranh đệ nhất, mọi chuyện tranh đệ nhất, quá mức viên mãn, cũng không phải chuyện gì tốt. Từ xưa nhân sinh tối kỵ đầy, nửa bần nửa giàu nửa tự an. Ninh Thần thu liễm tâm tư, chậm rãi tiến lên, đi tới tiểu niệm tử bên người, nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ hắn, khẽ thở dài một cái. Tiểu niệm tử đối với hắn có ân. Từng có lúc, hắn bị giáng thành thứ dân, rời kinh trên đường, Huyền Đế phái ảnh vệ âm thầm bảo hộ, tiểu niệm tử ngay tại trong đó. Bổn vương là thật không nghĩ tới, người này lại sẽ là ngươi. Tiểu niệm tử nhìn xem Ninh Thần, ánh mắt phức tạp, kỳ thật ngươi ta tao ngộ, chỉ có điều ta không có ngươi may mắn, ngươi 12 tuổi bị tiếp về Ninh gia, mà ta 15 tuổi không những không bị bọn hắn thừa nhận, còn bị bọn hắn đưa vào cung. Mà ta cũng không có gặp được nhiều như vậy yêu ta người. Ninh Thần không nói gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. May mắn sao? Kia là ngươi không biết, 15 tuổi Ninh Thần chết tại cái kia đêm rét lạnh bên trong. Hiện tại còn sống, căn bản không phải đã từng Ninh Thần. Chương 1718, Phùng Kỳ Chính, may mà ta văn võ song toàn. Chương 1718, Phùng Kỳ Chính, may mà ta văn võ song toàn. Ninh Thần hướng Vương Thái Bình khoát khoát tay, sau đó nói, các ngươi tất cả đều lui ra đi. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian rời khỏi sân nhỏ. Ninh Thần cúi đầu nhìn xem tiểu niệm tử, sau đó chậm rãi nói, ngươi từng phụ chỉ hộ bổn vương Chu Toàn, cùng bổn vương có ân, ta không nguyện ý đối với ngươi dùng cực hình, chính mình nói đi. Tiểu niệm tử nhìn xem Ninh Thần, sư phụ nói vương gia nhất là trọng tình, đã nhớ tới ta hộ ngươi tri ân, lại vì sao nhất định phải đem ta ép lên tuyệt lộ? Ninh Thần ánh mắt băng lãnh mấy phần, lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi hại chết rồi Làng Châu hơn 9000 tên vô tội thiếu nữ cùng hài đồng, bởi vì ngươi táng tận tiên lương, buôn bán thần tiên phấn, làm hại vô số người cửa nát nhà tan, bởi vì ngươi bán nước cầu đình, đem hải vực bố phòng đồ đưa cho Chiêu Hòa người, lao toàn cả đời trung thành tuyệt đối, ngươi không xứng gọi hắn sư phụ. Niệm tình ngươi từng bảo hộ qua bổn vương, ta không đối ngươi dùng cực hình, nhưng ta hy vọng ngươi tức thời, đừng nghĩ thi ân cầu báo, không có đưa ngươi lập tức chém thành muôn mảnh, đã là bổn vương nhân tử. Bổn vương là trọng tình, nhưng không phải đối với xuất sinh. Thừa dịp bổn vương còn có kiên nhẫn nghe ngươi nói, ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến bổn vương kiên nhẫn, ngươi là trong cung người, hẳn là rõ ràng giám sát sở thủ đoạn. Tiểu niệm tử sắc mặt trắng bệnh, hắn tự nhiên biết giám sát sở thủ đoạn, nhất là giám sát sở gần nhất thịnh hành con lừa gỗ chi hình, mà lại đã chơi ra hoa văn. Trước mặt hắn đã không có, cũng không muốn đằng sau cũng khó giữ được. Hắn biết rõ, rơi xuống Ninh Thần trong tay, trung quy là muốn mở miệng, hoặc là phía trên, hoặc là phía dưới. Hắn lựa chọn phía trên. Ta là Lý Hán Nho con riêng, Tô Niệm Nho. Năm đó, Lý Hán Nho tiến về Làng Châu cứu trợ Thiên Hai, bị Hồng Thủy cuốn đi, là mẫu thân của ta cứu hắn. Ở chung bên trong, bọn hắn ngầm sinh tình cảm, về sau liền có ta. Về sau, mẫu thân của ta lòng tràn đầy vui vẻ đi theo Lý Hán Nho đi tới kinh thành, ai ngờ lại không bị Lý gia tiếp nhận. Mà Lý Hán Nho cái này dối trá người ích kỷ cặn bã, vì tiền đồ của mình, vậy mà tùy ý người Lý gia giết hại một cái phụ nữ mang thai. May mắn mẫu thân của ta mạng lớn, chạy ra kinh thành. Ngươi biết không? Mẫu thân của ta đến chết đều không có hận qua Lý Hán Nho, nàng cũng không để ta hận Lý Hán Nho, nói tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn, hại chúng ta mẹ con chính là người của Lý gia, Lý Hán Nho hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta khi đó mới mười mấy tuổi, ta tin. Mẫu thân nguyện vọng lớn nhất chính là để ta nhận tổ quy tông, nàng trước khi chết, đem năm đó Lý Hán Nho đưa cho nàng một khối ngọc bội giao cho ta. Ta tuân theo mẫu thân nguyện vọng, đi tới kinh thành. Nhưng người Lý gia lo lắng sự xuất hiện của ta, ảnh hưởng Lý Hán Nho con đường làm quan và danh dự, muốn đem ta diệt khẩu. Ta trở về từ cõi chết, tránh ở ngoài thành phía tây miếu hoang, những tên khất cái kia đem ta đánh gần chết, cướp đi trên người ta duy nhất một kiện áo đông rách, kia là mùa đông à, ta lại suýt chút nữa chết cóng. Nhưng ta cuối cùng gắng gượng qua đến. Hắn Lý gia không phải chú trọng thanh danh sao? Nếu như thế nhân biết, Hàn Lâm viện trưởng viện, Văn Đàn đại nho, học cho khắp thiên hạ Lý Hán Nho, có một cái làm thái giám nhi tử, ngươi nói có thể hay không cười đến rụng răng, Lý gia mặt mũi sẽ bị giẫm trên mặt đất ma sát. Linh Thần khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, cho nên ngươi vào cung rồi. Tiểu niệm tử lắc đầu, ta là nghĩ làm như vậy, nhưng thân thể tóc gia thụ chi phụ mẫu, ta mặc dù không thừa nhận Lý Hán Nho cái này lao xuất sinh là cha ta, nhưng ta không thể có lỗi với mẫu thân của ta. Kỳ thật trong lòng ta còn tồn lấy một tia hy vọng. Tất cả những thứ này đều là người Lý gia con Lý Hán Nho làm. Nếu có cơ hội nhìn thấy Lý Hán Nho, nói rõ tình huống, ta liền có thể nhận tổ quy tông. Về sau, ta tại một nhà tử lâu, tìm cái nhân viên công việc, sinh hoạt dần dần bình tĩnh. Ta khi đó đang nghĩ, kỳ thật không nhận tổ quy tông, ta cũng có thể sống rất tốt. Nhưng trời không toại lòng người, Lý gia có người đến tử lâu ăn cơm, nhận ra ta. Kết quả đêm đó liền có sát thủ tới cửa. Ta cái này nhân mạng rất cứng rắn, lần này lại để ta cho trốn. Ta canh giữ ở Lý gia cổng, lần này vô luận như thế nào ta đều muốn thấy Lý Hán Nho, cái này một thủ chính là 3 ngày. Nói đến đây, tiểu niệm tử hô hấp trở nên gấp rút, ánh mắt âm tàn. Linh thần hỏi, ngươi không thấy Lý Hán Nho? Bất quá cũng đúng, khi đó Lý Hán Nho mặc dù không phải trưởng thừa thiên tử, nhưng cũng là Hàn Lâm viện trưởng viện, quyền cao chức trọng, há lại tốt như vậy gặp. Ai ngờ, tiểu niệm tử nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhìn thấy, ta thủ vài ngày, rốt cục nhìn thấy hắn. Hắn một thân màu ửng đỏ quan bảo, bên người mấy cái văn nhân nhã sĩ chen chúc, thật là không bị phong. Ta kích động xông lên phía trước, kết quả bị hộ vệ của hắn phát hiện, đem ta đánh bại trên mặt đất. Ta chịu đựng đau đớn, lớn tiếng hô hào thân phận của mình. Hắn ngừng chân nhìn ta vài lần, sau đó cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ, cũng không quay đầu lại đi vào. Phùng Kỳ Chính nhịn không được hỏi, hắn có phải hay không nghe thấy. Tiểu niệm tử nhìn xem Phùng Kỳ Chính, đột nhiên phát ra một trận cười quái dị, sau đó mặt mũi tràn đầy hận ý nói, hắn nghe tới, đây là hắn về sau chính mình chính miệng thừa nhận. Bởi vì hắn lúc ấy bên người đều là danh lưu nha sĩ, đều là đại nhân vật, hắn không thể để cho người biết hắn có con riêng, này sẽ hủy hắn danh dự, hắn không thể nhận ta. Linh thần trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, cũng không biết làm như thế nào phán xét Lý Hán Nho, chỉ có thể nói biết người biết mặt không biết lòng. Nói Lý Hán Nho trung quân ái quốc không sai, nói hắn âm u tự tư cũng đúng. Lý Hán Nho trên thân cho thấy người nhiều mặt tính cùng tính chất phức tạp, người thiện ác ở trên người hắn đều có chỗ thể hiện. Phùng Kỳ Chính trầm trầm nói, trước dứt bỏ cái khác không nói, chuyện này Lý Hán Nho làm rất cháu trai, ngày bé con mặc kệ bé con, ta không nhìn chúng hắn. Câu nói kia nói một điểm không sai, thế nào nói đến? A, đúng rồi. Trượng nghĩa người thích giết chó, người đọc sách đều là vương bát đản. Linh thần một mặt im lặng nhìn hắn một cái. Phan Ngọc Thành khỏe miệng giật một cái, nói, là trượng nghĩa đa số giết chó bối phận, phụ lòng đa số người đọc sách. Đúng đúng đúng, chính là hai câu này. Phùng Kỳ Chính vỗ ngực một cái, nói, may mà ta văn võ song toàn, không phải ta cũng thành người phụ tình. Linh thần cùng Phan Ngọc Thành liếc mắt nhìn hắn, cả một cái lớn im lặng. Linh thần ánh mắt trở lại tiểu niệm tử trên thân, người nói tiếp. Tiểu niệm tử cắn răng nghiến lợi nói, khi đó tâm ta như cho tàn, ta hận thấu Lý Hán Nho cái này dối trá cặn bã, hận thấu Lý gia. Cho nên, ta không có một chút do dự, dứt khoát kiên quyết vào cung làm thái giám. Đáng tiếc, ta vẫn là đánh giá thấp cái thế giới này hiểm ác, bởi vì ta không có tiền hiếu kính tịnh thân phòng lao thái giám, kết quả cung hình thời điểm xảy ra sai sót, dẫn đến ta căn bản kẹp không nổi nước tiểu, hơi có mắc tiểu liền phải tranh thủ thời gian như xí, không sợ các ngươi trò cười, ta đúng quần cơ hội chưa từng làm. Ta vốn cho rằng, tiến vào cung liền có thể nhìn thấy Lý Hán Nho. Nhưng ta quá ngây thơ, giống ta loại này không quyền không thế không bối cảnh, vừa ở vào cung tiểu thái giám, theo soát cái bồ, quét dọn đêm đỉnh dạng này tầng dưới chốt nhất công việc làm lên, đừng nói thấy Lý Hán Nho, có thể theo hoàng cung hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh đi tới đều là hy vọng xa vời. Cứ như vậy, ta làm hơn 1 năm. Thẳng đến có một ngày, ta cơ hội đến, lại bị đại tổng quản nhìn trúng. Ta tiếp nhận bí mật huấn luyện, dạng này lại qua 3 năm. 5 năm huấn luyện kết thúc, ta rốt cục đứng tại dưới ánh mặt trời, thành ảnh vệ, thành qua lại trong cung ngoài cung, văn võ bá quan thấy ta đều muốn lấy lòng chuyển chỉ thái giám. Chương 1719, cá mẹ một lứa chương 1719, cá mẹ một lứa Ninh thần mấy người hai mặt nhìn nhau, cái này tiểu niệm tử thân thế thật rất bi thảm lý kỳ. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, đáng hận người tất có đáng buồn nỗi khổ. Ninh thần hừ lạnh một tiếng, không đồng ý Phan Ngọc Thành quan điểm, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, hắn là thân thế bi thảm, nhưng đây không phải hắn thương ngày hại lý, táng tận tiên lương, bán nước cầu vinh lý do. Dứt lời, nhìn về phía tiểu niệm tử, người nói. Tiểu niệm tử đột nhiên cười nạo lên, vẻ mặt nhăn nhó, thanh âm bén nhọn nói, các ngươi có thể nghĩ đến Lý Hán Nho biết ta trở thành thái giám về sau biểu lộ sao? Làm ta đứng ở trước mặt hắn, nói cho hắn thân phận của ta về sau, nét mặt của hắn đặc sắc cực, kinh ngạc, chấn kinh, khuất nhục, khó có thể tin. Ta xưa nay không biết, một người biểu lộ có thể đặc sắc như vậy. Hắn ngu ngơ hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, Lý Hán Nho phá phòng sụp đổ, hướng về phía ta gào thét, dĩ đảo. Chất vấn ta làm sao dám. Nhưng hắn không biết, nhìn xem hắn sụp đổ gào thét, kia là ta nhân sinh bên trong thống khoái nhất thời điểm. Bất quá, tất cả những thứ này cũng còn không đủ, Lý gia lấn ta hại ta mẹ con, vậy ta liền hủy Lý gia, Lý Hán Nho vứt bỏ ta như giày rách, sợ hại ta ảnh hưởng sĩ đồ của hắn, vậy ta liền ngay cả hắn cùng nhau hủy, ha ha ha. Tiểu niệm tử bén nhọn tiếng cười trong sân quanh quẩn. Linh thần mặt không biểu tình mà hỏi, cho nên, ngươi dẫn dụ Lý gia tử tôn hút thần tiên phấn. Tiểu niệm tử cười gằn, không sai. Những này cuồng vọng tự đại, ngu như lợn đồ vật, chẳng qua là xuất thân tốt mà thôi, dựa vào cái gì không nhìn chúng mẹ con chúng ta, thậm chí muốn giết chúng ta. Kỳ thật coi như ta không làm như vậy, Lý Hán Nho tử tôn hậu bối đều là chút phế vật mà thôi. Chỉ có điều ta muốn tự tay hủy bọn hắn. Linh thần đạm mặt nói một chút ngươi cùng Chiêu Hòa người là làm sao dắt lên tuyến. Tiểu niệm tử nói, là bọn hắn chủ động tìm tới ta. Linh thần hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Tiểu niệm tử nói, để Lý Hán Nho một người sụp đổ khuất nhục làm sao đủ? Người Lý gia không phải chú trọng nhất mặt mũi và danh dự sao? Ta làm sao lại bỏ qua bọn hắn? Cùng Lý Hán Nho cho thấy thân phận về sau, ta tìm cơ hội đi một chuyến Lý gia. Làm ta cho thấy thân phận, người Lý gia phản ứng quả nhiên như ta đoán, cùng Lý Hãn Nho phản ứng đồng dạng. Nhất là Lý gia mấy cái kia trưởng bối tộc lão, tại chỗ giận ngất mấy cái, ha ha ha. Bất quá để ta không nghĩ tới chính là, Lý gia ẩn giấu Chiêu Hòa quốc gian tế, sau đó không bao lâu liền có Chiêu Hòa người tìm tới ta. Ninh Thần cũng không ngoài ý muốn, triều đình trọng thần trong phủ, đồng dạng đều không sạch sẽ, bao quát hắn vương phủ, nói không chừng đều có địch quốc thám tử. Gian tế, phản đồ, trừ chi không hết, chỉ có thể khắp nơi phòng bị. Cho nên, vì đối phó Lý gia, người đáp ứng cùng Chiêu Hòa người hợp tác, bắt đầu cũng không có. Tiểu Niệm Tử đột nhiên lộ ra biến thái nụ cười, thẳng đến có một ngày, bọn hắn đưa cho ta đại lượng vàng bạc, còn một cặp song bào thai, trẻ tuổi, xinh đẹp, tràn ngập sức sống, kia là ta lần thứ nhất đối với nữ nhân sinh ra hứng thú. Thân ảnh của các nàng ở trong đầu ta vung đi không được, thiệt rượu tán đi, ta ma xui quỷ khiến tiếp nhận Chiêu Hòa người an bài, nhưng ta quên, ta là cái thân thể không chọn mệnh người. Ta đưa các nàng đặt ở dưới thân, lại cái gì đều làm không được, các ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải loại kia cảm giác bất lực. Lúc này, Tiểu Niệm Tử phát ra một trận biến thái cười the thé âm thanh, ta là không thể nhân đạo, nhưng ta có tay a. Ta có thể nắm giữ mạng của các nàng, ta tra tấn các nàng một đêm. Đột nhiên, hắn lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Ngày thứ hai buổi sáng, nhìn xem các nàng đầy người vết cắn, tàn khuyết không đầy đủ thân thể, ta dọa sợ. Không trách ta, là Lý Hãn Nho, là Lý gia đem ta hại thành dạng này. Linh Thần mặt trầm như nước. Phan Ngọc Thành mấy người khí mặt đều xanh. Phùng Kỳ chính tiến lên, một thanh nắm cổ của hắn, cùng sách gà con đem hắn nhấc lên, ngươi cái này không bằng heo chó xuất sinh. Nói, năm ngón tay phát lực, bóp Tiểu Niệm Tử cái cổ xương vang lên kẹt kẹt. Tiểu Niệm Tử thở không ra hơi, nghẹn mặt đỏ tới mang tai, hai mắt sung huyết. Lão Phùng, buông hắn ra. Linh Thần mở miệng, hắn còn có lời muốn hỏi, thật sợ Phùng Kỳ chính dưới cơn nóng giận cho bóp chết. Lấy Phùng Kỳ chính sức lực, bóp gãy cổ của hắn cùng chơi đồng dạng. Phùng Kỳ chính hơi vung tay, đem Tiểu Niệm Tử nhét vào Linh Thần dưới chân. Tiểu Niệm Tử miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, một lát sau vậy mà phát ra một trận tiếng cười quái dị, chính là loại này ngạt thở cảm giác, không sai. Những cô gái kia bị ta tra tấn, cuối cùng bị ta bóp chết thời điểm, nguyên lai là loại cảm giác này. Tạp chủng, lão tử làm thịt ngươi. Phùng Kỳ chính giận không kèm được, lại bị Phan Ngọc Thành giữ chặt, chờ hắn nói rõ ràng lại nói. Linh Thần mặt không biểu tình túi đầu đánh giá Tiểu Niệm Tử, Lang Châu án là chuyện gì xảy ra? Tiểu Niệm Tử cũng là phối hợp, ngừng lại tiếng cười quái dị, nói, trong lòng người dục vọng một khi mở ra lỗ hổng, liền rốt cuộc không chặn nổi, cuối cùng sẽ chỉ càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Từ khi ta thưởng thức qua cái kia hai nữ tử tư vị, liền rốt cuộc thu lại không được. Đến nỗi Lang Châu rất đơn giản, có một lần ta về Lang Châu tế bái mẫu thân của ta. Mặc dù ta chỉ là tên thái giám, nhưng lại tại ngự tiền đi, thay bệ hạ truyền lời. Lang Châu lớn nhỏ quan viên, kính ta như thượng khách, thúc ngựa chưa cần, cùng kính có thừa. Trong lúc đó, ta biết Lý Tòng Thiện. Cái gì võ lâm minh chủ, lớn nhỏ quan viên, ở trước mặt ta, đều phải cúi đầu nói chuyện với ta, một mặt ti tiện dạng. Đây là ta trước kia chưa bao giờ có trải nghiệm. Dục vọng của ta dần dần biến lớn, cho đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có Chiêu Hòa quốc người giúp ta, khống chế Lang Châu, dễ như trở bàn tay. Còn có Lang Châu quan trường đám kia ngu xuẩn, ta đều không cần lộ ra bộ mặt thật, chỉ cần cầm ra một hai kiện ngự dụng chi vật, bọn hắn liền tin tưởng vững chắc ta là kinh thành đại nhân vật, bên cạnh bệ hạ hồng nhân, hận không thể quỳ xuống liếm chân của ta, ha ha ha. Các người vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ, theo ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đến nhìn xem những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật quỳ ở trước mặt mình, đùa bỡn lòng người, khống chế sinh tử của người khác, cái loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Linh Thần nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Niệm Tử, ngươi đem Đông Cảnh Hải vực bố phòng đồ cho ai rồi? Tiểu Niệm Tử nhìn xem Linh Thần, cười nhạo lên, đây mới là ngươi chân chính muốn hỏi a. Linh Thần không nói gì. Tiểu Niệm Tử đột nhiên cười quái dị, ta sẽ không nói cho ngươi, là hắn một mực đang giúp ta, là hắn cho ta ta tôn nghiêm. Ta không cần biết hắn là ai, với ta mà nói hắn chính là ân nhân của ta. Ngươi mẹ hắn nói hay không, không nói lao tử đem ngươi đầu bẻ xuống, lao tử am hiểu nhất chính là đối phó ngươi loại này rác rưởi. Phùng Kỳ chính nói liền muốn động thủ, lại một lần bị Phan Ngọc Thành cho giữ chặt. Linh Thần nhìn xem Tiểu Niệm Tử, trên mặt mang không che giấu chút nào trào phúng, nói, tôn nghiêm, vật chân quý như vậy, ngươi có sao? Dũng giả phẫn nộ, rút lưỡi đao hướng người mạnh hơn. E sợ người phẫn nộ, lại rút lưỡi đao hướng kẻ yếu hơn. Ngươi vì trả thù Lý Hãn Nho, vào cung làm thái giám, bổn vương còn kính ngươi là tên hán tử. Nhưng ngươi vì thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng, bán nước cầu đinh, nhận chó vi phụ, giết hại nhỏ yếu thiếu nữ cùng hài đồng, ngươi có cái dám tôn nghiêm, nói trắng ra ngươi liền ven đường thối cất chó cũng không bằng. Ven đường thối cất chó người khác thấy còn phải đi trốn, mà ngươi tựa như là trong khe cống ngầm chuột, giấu đầu lộ đuôi, ăn ngủ không yên, sợ bị người phát hiện thân phận của ngươi. Ngươi giết hại nhỏ yếu hành vi, liền cùng năm đó Lý gia hãm hại mẫu thân ngươi, trên người ngươi chảy Lý gia máu, cho nên các ngươi căn bản chính là cá mẹ một lứa. Ngươi hận bọn hắn, chán ghét bọn hắn, thật tình không biết ngươi giống như bọn hắn để người buồn nôn. Chương 1720, luận tiểu nhân vật gặp rắc rối năng lực có bao lớn. Chương 1720, luận tiểu nhân vật gặp rắc rối năng lực có bao lớn. Ngươi nói vậy, ta làm sao có thể giống như người của Lý gia? Ta không phải kẻ yếu, Lang Châu lớn nhỏ quan viên, võ lâm minh chủ, ở trước mặt ta đều phải cúi đầu, đều phải cúi đúng. Linh Thần lời nói, giống như là một thanh đao nhọn, xé ra Tiểu Niệm Tử nhu nhược lại mặt nạ rối trá. Hắn lên tiếng rít gào. Linh Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hắn, cường giả chân chính, chưa từng sẽ đi ức hiếp kẻ yếu, mà lại đối mặt ức hiếp kẻ yếu người, dù cho mạnh hơn chính mình, cũng dám vu lược kiếm. Mà ngươi, chỉ dám đối với những cái kia tay trói gà không chặt được nữ tử cùng hài đồng hạ thủ. năm đó mẫu thân ngươi tay trói gà không chặt, liền cùng bị ngươi giết hại những cái kia nhỏ yếu, cho nên ngươi trên bản chất cùng Lý gia cũng giống như nhau. Tô Niệm Nho, mẫu thân ngươi táng tại Lang Châu a. Nếu như những cái kia bị ngươi giết hại thiếu nữ cùng hài đồng người nhà biết, ngươi nói bọn hắn có thể hay không đào mẫu thân ngươi một phần, roi nàng thi. Tiểu Niệm Tử Hoàng, hắn trở mình một cái bỏ lên, quỳ tại Linh Thần trước mặt. Ta van cầu ngươi, đừng để bọn hắn đụng đến ta mẫu thân một phần, ta van cầu ngươi. Linh Thần đạm mặt nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Người yêu mẹ của ngươi, nhưng bị ngươi hại chết những người kia đâu? Bọn hắn cũng có phụ mẫu huynh đệ, bọn hắn cũng có người nhà. Lý gia năm đó không có giết mẫu thân ngươi, để nàng thọ hết chết già. Mà ngươi cái này đại hiếu tử, lại làm cho nàng sau khi chết không được an bình, bị người đào mộ tiên thi. Ngươi cho rằng là Lý gia, là Lý Hán Nho hại mẫu thân ngươi, kỳ thật chân chính kẻ cầm đầu là ngươi. Ngươi làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương, bổn vương rất hiếu kỳ, ngươi xuống đất, có mặt mũi gì đi gặp mẫu thân ngươi? Một cái chiêu hòa quốc người, trợ giúp ngươi giết hại đồng bào của mình, ngươi vậy mà cảm thấy là hắn cho ngươi tôn nghiêm. Ngươi chẳng những xấu, còn xuẩn. Ngươi thật sự có tôn nghiêm thời điểm, là lao cho hết ngươi. Nhưng ngươi cô phụ hắn, càng cô phụ mẫu thân ngươi, ngươi căm hận Lý gia, mà ngươi cuối cùng lại biến thành giống như bọn hắn người. Kỳ thật, ngươi căn bản không xứng trở thành Lý Hán Nho nhi tử, hắn không nhận ngươi là đúng, hắn mặc dù cô phụ mẫu thân ngươi, đạo đức cá nhân có sai lầm, nhưng lại lòng mang đại nghĩa, trung quân ái quốc, thể sống chết không làm quần bán nước, dù cho kéo lên Lý thị nhất tộc, đều không nghĩ tới phản bội quốc gia của mình. Bổn vương trước đó vẫn cho là, hắn là từ đối với ngươi ấy nấy, trước khi chết không có khai ra ngươi. Hiện tại bổn vương rõ ràng, hắn là chê ngươi bẩn, sinh không muốn nhận ngươi, chết cũng không nguyện ý để ngươi nhận tổ quy tông. Bởi vì bán nước cầu đình, nhận chó làm chủ người, không xứng. Người như ngươi, ta đại viện nhà xí phân đều so ngươi sạch sẽ. Tiểu Niệm Tử sụp đổ, loảng xoảng giơ đầu, cầu ngươi, đừng nói, đừng nói. Linh Thần cười lạnh, ngươi tạo nghiệt, từ mẫu thân ngươi gánh chịu, nàng sẽ bị người đào mộ tiên thi, đây chính là báo ứng. Đừng nói, cầu ngươi, đừng nói, van cầu ngươi. Bổn vương có thể không nói, nhưng ngươi đến nói cho bổn vương, hải vực bố phòng đổ ngươi cho ai? Hắn gọi Lý Tiềm, tên thật Minh Xuyên Chí Vũ, là Minh Toán Kỳ xã trưởng quỹ. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, lập tức hỏi, Minh Toán Kỳ xã ở đâu? Giải, Trường Nhạc Ngai. Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, bắt người. Phan Ngọc Thành gật đầu, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Tiểu Niệm Tử lắc đầu, không kịp, không kịp. Hắn đã biến mất mấy tháng, Lang Châu xảy ra chuyện về sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Linh Thần mặt trầm như nước, hắn cố gắng khắc chế một cước giẫm chết hắn xúc động, chậm rãi mở miệng, sau lưng ngươi có phải là còn có người? Tiểu Niệm Tử nhìn xem Linh Thần, không rõ ràng cho lắm. Linh Thần con mắt nhắm lại, nói cho ta, ngươi làm cái này một chút là ai chỉ điểm? Bổn vương có thể bảo vệ mẫu thân ngươi một phần. Tiểu Niệm Tử lắc đầu, không ai sai xử ta, còn dám nói láo? Ta thật không có nói láo, không có người sai xử ta. Vương gia, hết thảy đều là của ta sai, có cái gì hướng về phía ta đến, ta đều nhận. Cầu vương gia đừng để người đụng đến ta mộ của mẫu thân, van cầu ngươi. Linh Thần ánh mắt sắc bén, nhìn hắn chằm chằm một hồi, khẽ nhíu mày. Hắn cũng không biết Tiểu Niệm Tử phía sau có người hay không, chỉ là lừa dối một chút hắn. Bất quá nhìn nét mặt của hắn, không giống như là đang nói láo. Linh Thần thở dài, trước kia có người nói tiểu nhân vật cũng có thể chọc thủng trời, hắn không tin. Bây giờ hắn tin. Một cái nho nhỏ truyền chỉ thái giám, vậy mà chọc ra như thế cái sọc lớn. Luận tiểu nhân vật gặp rắc rối năng lực có bao lớn, hại chết người vô tội hơn bạn, đem đương triều tả tướng một nhà đưa vào địa ngục, Lang Châu quan trường đại thanh tẩy, liền võ lâm minh chủ đều thành pháo hôi, cái này cũng chưa hết. Nếu như hải vực bố phòng đồ đã đến chiêu hòa, mục an bang bên này ứng biến chế, đủ để dẫn phát đông cảnh dung chuyện, các tướng sĩ tử thương thảm trọng. Linh Thần tiếp tục hỏi, ảnh vệ bên trong, hoặc là nói trong cung, có bao nhiêu người? Tiểu Niệm Tử lắc đầu, trong cung không có, ảnh vệ đều là sư phụ một tay bồi dưỡng được đến, trung tâm không hai. Nếu là bọn họ biết thân phận của ta, chắc chắn cáo chi sư phụ, vậy ta liền chết chắc. Cho nên ta chỉ dám tại ngoài cung phát triển nhân thủ. Vệ Ưng lấy bút mực giấy nghiên đến. Là. Vệ Ưng lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau mang tới bút mực. Linh Thần mài mực nâng bút, nói, ngươi nói, bổn vương biết. Lọt mất một cái, mẫu thân ngươi mộ phần bổn vương coi như bảo hộ không được. Ta nói. Tiểu Niệm Tử nói ra từng cái danh tự. Linh Thần vung bút viết nhanh. Một lát sau, Tiểu Niệm Tử ngừng lại, nói, không còn, liền nhiều như vậy. Linh Thần nhìn xem trên giấy hơn 20 cái danh tự, cười lạnh nói, suy nghĩ lại một chút, đừng không cẩn thận lọt mất như vậy một hai cái, để ngươi mẫu thân biến thành cô hồn dã quỷ. Tiểu Niệm Tử run giọng nói, phải nói ta cũng nói, tuyệt đối không có bỏ sót. Linh Thần nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó đưa trong tay danh sách giao cho Vệ Ứng, phân phó nói, ngươi đi tìm Cảnh Kinh, để hắn dựa theo danh sách bắt người. Một hồi Lao Phùng sẽ đem Tiểu Niệm Tử mang đến giám sát sở, để Cảnh Kinh tìm người cho Lý Tiềm, cũng chính là Minh Xuyên Chí Vũ chân dùng, toàn thành truy tra truy nã, đồng thời đem tin tức mang đến Tương Châu, để mục an bang lưu ý nhiều. Hy vọng người này còn tại đại huyền cảnh nội đi. Vệ Ưng cúi người, thuộc hạ tuân mệnh. Linh Thần liếc mắt nhìn trong mắt đều nhanh chừng ra lửa đến vùng kỳ chính, mỉm cười. Chợt, ánh mắt trở lại Tiểu Niệm Tử trên thân, mặc dù là phụ chỉ làm việc, nhưng ngươi thật sự đối bản vương có bảo hộ tri ân. Bổn vương duy nhất có thể làm, chính là bảo vệ mẫu thân ngươi một phần. Nhưng là ngươi, tội ác tày trời, chết không có gì đáng tiếc. Tiểu Niệm Tử hướng Linh Thần loạng choạng dập đầu lạy ba cái, đa tạ vương gia hộ mẹ ta sau lưng chu toàn, đại ân đại đức, Tiểu Niệm Tử chỉ có thể đợi sau lại báo. Linh Thần chán ghét nhìn hắn một cái. Nếu như là cái khác tội, Linh Thần có lẽ là có thể cho hắn một thông khoái. Có thể bán nước cầu đình, nhận chó làm chủ, cái này triệt để chạm đến linh thần danh giới cuối cùng. Đối với dạng này rất rưởi, đem hắn chém thành muôn mảnh đều không hiểu hận. Linh thần đem Phùng Kỳ Chính gọi vào một bên, nói: người giao cho ngươi, trước thẩm lại xử trí, đừng quên Hầu Chí Kiệt, là hắn phái đi Huyền Vũ Thành ẩn nút tại bên cạnh ngươi. Trong này chi tiết, ý đồ đều đáng giá đào sâu. Chương 1721, Lâm Tinh Nhi, Vương gia, ngươi lại muốn hại ta. Chương 1721, Lâm Tinh Nhi, Vương gia, ngươi lại muốn hại ta. Yên tâm, ta nhất định khiến hắn trên dưới đều mở miệng. Phùng Kỳ Chính một mặt cười gằn, theo tiểu niệm tử nói như thế nào hành hạ chết đôi kia tỷ muội bắt đầu, trong lòng của hắn liền có 100 loại hành hạ chết tiểu niệm tử biện pháp. Linh thần khẽ gật đầu. Phùng Kỳ Chính lại nói, thẩm vấn rõ ràng, ta có thể chơi chết hắn sao? Linh thần lần nữa gật đầu. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía tiểu niệm tử, nhếch miệng cười gằn, đi qua níu lại tóc của hắn, kéo lấy liền đi. Đi hai bước, đột nhiên ngừng lại. Hắn lại chạy trở về, ngươi để ta thẩm vấn Hầu Chí Kiệt tận nút ở bên cạnh ta sự tình, cái này hợp lý sao? Linh thần cười nói, hợp lý. Hầu Chí Kiệt là người của ta, tay của hắn ngả vào việc buôn bán của ngươi, ngươi liền một điểm không nghi ngờ ta. Không nghi ngờ? Vì sao? Linh thần vừa cười vừa nói, bởi vì chúng ta là hai đời huynh đệ. Hai đời? Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, ngươi là muốn nói kiếp sau cũng muốn cùng ta làm huynh đệ a? Không có vấn đề, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là huynh đệ. Linh thần gật đầu, tốt. Phùng Kỳ Chính nhếch miệng nở nụ cười, sau đó rất là vui vẻ kéo lấy tiểu niệm tử đi. Linh thần mang Lộ Dung theo Vương gia đi ra. Nếu như tiểu niệm tử phía sau không ai, như vậy Lang Châu án lần này là triệt để kết thúc. Tiếp xuống, hắn liền có thể an tâm đối phó Chiêu Hòa Quốc. Không biết Lâm Tinh Nhi xuống tiếp cải tạo như thế nào rồi. Lúc này, Lộ Dũng đem ngựa dắt đi qua. Vương gia, ta vừa rồi nghe Vương gia hạ nhân nói, Phùng Hầu gia đem tiểu niệm tử lột sạch kéo đi. Hả? Lộ Dũng túi người nói, Phùng Hầu gia đem tiểu niệm tử lột sạch, để hắn trần như nhộng. Sau đó hỏi Vương gia muốn một sợi dây thừng, một đầu buộc lấy tiểu niệm tử, một đầu buộc lấy hắn tao túi quần, kéo lấy hắn rêu rào khắp nơi. Linh thần giật mình, Phùng Kỳ Chính là hiểu nhục nhã người. Để một tên thái giám trần như nhộng, đem chính mình không chọn vẹn chỗ bại lộ trong mắt thế nhân, đây là nhục nhã lớn nhất. Bất quá tiểu niệm tử làm ác, phanh thây xé xác đều không quá đáng. Theo hắn đi. Linh thần không thèm để ý chút nào, chợt nói, đi, đi binh bộ. Linh thần chuyện bên này là tạm thời có một kết thúc, mà Đạm Đài Thanh Nguyệt bên kia cũng nhanh kết thúc. Tây Lương, Lâm Huyền Thành. Mấy ngày trước đây vừa trải qua một trận đại chiến. Đạm Đài Vân Dực lưu tại Lâm Huyền Thành 30,000 đại quân, cơ hồ hao tổn hơn phân nửa, còn lại đều bị tù binh. Mà Đạm Đài Vân Dực bản nhân, xuất lĩnh 50,000 đại quân, cũng bị thương nặng, hao tổn hơn 27.000 người. Những người còn lại bị Võ Quốc, không, là Bắc Mông kỵ binh, một đường truy sát đến Lương Trụy Pha. Đạm Đài Vân Dực dẫn đầu hơn 2 vạn tàn binh bại tướng, một đường hướng Lâm Huyền Thành rút lui. Trong lúc đó, bởi vì thiếu ăn thiếu nước, dẫn phát binh biến, dẫn đến bọn hắn tự giết lẫn nhau. Kết quả chỉ còn hơn 15,000 tàn binh bại tướng. Bệ hạ, kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay Lâm Huyền Thành. Mạc Thiên phóng bị Đạm Đài Vân Dực, đỉnh lấy độc các ngày thất tha thất thểu đi lên phía trước. Đạm Đài Vân Dực bờ môi khô nước, tóc hai bù xù, trên thân kim giáp cũng không biết ném đến nơi đâu rồi. Hiện tại đói đến hai chân như nhũn ra, đi đường đều trở ngại. Kim giáp đồ chơi kia quá nặng đi, sớm đã bị hắn cởi ra ném. Phía sau hắn tướng sĩ kéo dài mấy dặm, không phải nhiều người, mà là đói đến đi không được, từng cái cùng bị vòng mấy chục lượng, mà không còn chút máu, giống như cái xác không hồn. Top 5 top 3, giữa lẫn nhau rơi xuống mấy dặm đường khoảng cách đều có, nào giống như là tướng sĩ, còn không bằng chạy nạn. Đạm Đài Vân Dực ngẩng đầu nhìn bầu trời, hữu khí vô lực nói, nghỉ ngơi một chút, ta đi không được. Đáng chết, cái này đều vào thu, mặt trời còn độc như vậy. Hắn liếm liếm môi khô khốc, có uống miếng nước liền tốt. Bọn hắn trên đường tìm tới qua nguồn nước, nhưng cũng chỉ có thể lúc ấy uống no bụng. Bởi vì chạy thoát thân thời điểm, không có mấy người mang túi nước, căn bản là không có cách mang trên nước đường. Lâm Huyền Thành, phủ thành chủ. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngay tại nghe trinh sát báo cáo. Đạm Đài Vân Dực dẫn đầu tàn binh bại tướng, khoảng cách Lâm Huyền Thành bất quá nửa ngày lộ trình, bất quá nhìn bọn hắn hiện tại trạng thái, một ngày có thể đi đến cũng không tệ. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt dưới áo tinh xảo như khắc khỏe môi có chút giơ lên, biết tiếp tục tìm hiểu. Là trinh sát lui ra về sau, Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía Sầm Cố Nghi, Đại Tư Mã đều chuẩn bị xong chưa? Sầm Cố Nghi cười rạng rỡ, Thánh Nữ yên tâm, đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Đạm Đài Vân Dực xuất hiện. Linh thần là thật đáng sợ, đều không có lộ diện, liền đem hết thể tính toán không kém chút nào, quả nhiên là tính toán không bỏ sót, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. May mắn Thánh Nữ cùng hắn quan hệ không ít, chúng ta là bạn không phải địch, cái này nếu là địch nhân, ban đêm đi ngủ đều không nỡ. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, không biết Linh thần bây giờ đang làm gì. Linh thần lúc này ngay tại chột dạ tự trách đâu. Lâm Tinh Nhi hai tay ôm ngực, xinh đẹp mắt hạnh trừng mắt Linh thần. Kỷ Minh Thần đứng tại Lâm Tinh Nhi bên người, cũng là ôm cánh tay, đối với Linh thần trợn mắt nhìn, cùng Lâm Tinh Nhi cùng chung mối thù. Linh thần nhìn xem Lâm Tinh Nhi con mắt chung quanh nhỏ bé mà dày đặc vết thương, lòng còn sợ hãi, mặt mũi tràn đầy chột dạ. Lâm Tinh Nhi nhìn xem Linh thần, thở phì phò nói, "Vương gia, ta cầu ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi, dân nữ bát tự không có ngài nghĩ cứng như vậy. Ngài lại nhiều đến mấy lần, ta mạng nhỏ không còn. Ta cảm thấy hai ta là chúng đích xung đột, bát tự tương khắc. Lần thứ nhất, ngài mang ta đi ăn cơm, đem ta rót nhiều, còn đem ta mang về nhà, ta tỉnh lại phát hiện là bên cạnh Vương Phi đang chiếu cô ta, kém chút không cho ta hủ chết. May mắn bên cạnh Vương Phi người Mỹ tâm thiện, không phải loại kia ghen tị nữ tử, không phải ta không có khả năng còn sống tỉnh lại. Lần thứ hai, ngài lại mang ta đi ăn cơm liền ăn cơm, phải muốn mua cái gì phá đồ trang sức. Nay cũng tốt, trực tiếp cho ta tặng người con buôn trong tay, nếu không phải ta đem hết toàn lực tự cứu, sợ là hiện tại mộ phần cỏ đều dài cao 2 mét. Lần này, ngươi lại cho ta nghĩ ý xấu, trên mặt nạ trang pha lê. Đi, trang liền trang, lúc đầu thật tốt, ta làm đồ vật thời điểm cũng nổ qua mấy lần, chẳng có chuyện gì. Nhưng ngươi vừa đến, nổ, pha lê cũng nát, nếu không phải vận khí ta tốt, hiện tại liền biến thành mù lòa. Kỷ Minh Thần liên tục gật đầu, Linh Thần mỗi lần tới đều sẽ cho Lâm Tinh Nhi mang đến nguy hiểm. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Linh Thần đến cùng có phải hay không Lâm Tinh Nhi đáng giá phó thác trung thân lương nhân. Nghe Lâm Tinh Nhi tố cáo, Linh Thần một mặt chột dạ sờ mũi một cái. Hắn lúc ấy nghĩ kế thời điểm, hoàn toàn là vô ý thức, quên đây không phải kính chống đạn. Nhìn xem Lâm Tinh Nhi con mắt chung quanh vết thương, hắn thật là lòng còn sợ hãi. May mắn Lâm Tinh Nhi vận khí tốt, mảnh vỡ thủy tinh chỉ quẹt làm bị thương con mắt chung quanh. Kém một chút, con mắt liền hủy. Lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Dạng này, ta mời ngươi ăn cơm, cho ngươi chịu nhận lỗi có được hay không? Linh Thần là thật tâm thực lòng xin lỗi. Nhưng Lâm Tinh Nhi nghe hắn, một mặt kinh hoàng nhìn xem hắn, ngươi lại muốn hại ta. Vương gia, cơm này liền không phải ăn không thể sao? Dân nữ cùng ngài không chịu không đoán, ngài mỗi lần mời ta ăn cơm, ta đều sẽ gặp được nguy hiểm. Ta cầu ngài dơ cao đánh khẽ, dân nữ còn trẻ, suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Chương 1722, Đạm Đài Thanh Nguyệt, vì cái gì không thể là chấm? Chương 1722, Đạm Đài Thanh Nguyệt, vì cái gì không thể là chấm? Linh Thần một mặt buồn bực theo binh bộ đi ra. Lâm Tinh Nhi cự tuyệt hắn mời. Kỷ Minh Thần nhìn xem Linh Thần, do dự một chút, nói, vương gia, ngài đến binh bộ hạ quan hoan nghênh, nhưng đừng tìm Lâm cô nương, tuyệt đối đừng mời nàng ăn cơm, ngài cơm này có độc à, ăn một lần ra một lần sự tình. Lâm cô nương một thân bản sự, nàng muốn xảy ra chuyện là toàn bộ đại huyền tổn thất, còn mời vương gia nghĩ lại. Linh Thần thật buồn bực, không cao hứng nhìn xem hắn, ngươi cái cỏ đầu tượng, trước đó tác hợp ta cùng Lâm cô nương chính là ngươi, hiện tại ngăn cản bổn vương gặp nàng cũng là ngươi. Kỷ Minh Thần một chút cũng không xấu hổ, nói, đó là bởi vì ta không biết vương gia cùng Lâm cô nương bắt tự không hợp à, ngài cái này mấy lần cơm, kém chút ăn chết người đến. Hạ quan cảm thấy, cơm này cũng không phải ăn không thể. Linh Thần khẽ miệng co giật mấy lần, trừng mắt liếc hắn một cái, trở mình lên ngựa, trực tiếp rời đi. Ai? Bị người ghét bỏ. Bất quá không quan trọng, lại có một tháng, xung kiếp liền có thể triệt để cải tạo tốt. Đáng tiếc, năm nay là đánh không được chiêu hòa. Năm nay, hắn sẽ ở lại kinh thành ăn Tết. Qua xong 15, hắn liền sẽ lập tức xuất phát tiến về đồng cảnh trông coi. Chỉ cần có thể ra biển, hắn sẽ ngay lập tức phát binh chiêu hòa. Trở lại trong phủ, Linh Thần mời Tử Tô điều phối trị liệu ngoại thương thuốc, để người đưa đến Lâm Tinh Nhi trong tay. Sau đó, hắn để người đem sa bàn chuyển tới thư phòng. Thế nhưng là kết hợp chiêu hòa bản đồ, một lần thôi diễn hành quân con đường. Mà đổi thành một bên, Đạm Đài Vân Dực đã mang tàn binh bại tướng chạy trốn tới Lâm Huyền Thành. Bệ hạ ở đây, mau mau mở cửa thành ra. Mạc Thiên phóng hô to, thanh âm khàn giọng như là chim mỡ. Đầu tướng binh sĩ nhìn xem phía dưới quần áo tả tơi, bẩn thỉu đám người, dương cung lắp tên, các ngươi là nơi nào đến nạn dân, dám giả mạo bệ hạ, muốn chết phải không? Đạm Đài Vân Dực giận dữ, nổi giận nói, làm càn, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, chấm là ai? Còn dám tự xưng chấm? Đại nghịch bất đạo, đáng chết. Người tới, bán tên. Đạm Đài Vân Dực bọn người bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mạc Thiên phóng từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, hét lớn, làm càn, trừng lớn mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, thiên tử khiến ở đây. Mau mau đi thông báo khúc uy, để hắn cút ra đây tiếp giá. Trên tường thành binh sĩ, vớt mắt, nhìn xem Mạc Thiên phóng trong tay đồ vật. Trong đó một sĩ binh hoài nghi hỏi, ngươi nói là thiên tử khiến chính là rồi. Có chứng cứ gì? Mạc Thiên phóng cả giận nói, thật là lớn gan chó, dám chất vấn thiên tử khiến thật giả, còn có người dám mô phỏng thiên tử khiến hay sao? Bất quá, niệm tình các ngươi kiến thức nông cạn, bản tướng quân không tính toán với các ngươi. Đi đem khúc uy gọi tới, đến lúc đó thật giả tự biện. Đầu tướng sĩ xì xào bàn tán. Một lát sau, một người tướng lãnh hô lớn, các ngươi chờ lấy, ta đi xin phép khúc tướng quân. Mạc Thiên phóng biện Đạm Đài Vân Dực ngồi xuống. Bệ hạ chờ một lát, chờ khúc uy đến liền tốt. Đạm Đài Vân Dực nhìn xem đầu tướng sĩ, cả giận nói, một đám có mắt không tròng đồ vật, thậm chí ngay cả chấm đều không biết được, tiến vào thành, chấm muốn đem bọn hắn quản chặt. Bệ hạ bất giận, cùng bọn hắn đưa khí không đáng. Bọn hắn tầng dưới chốt nhất tiểu binh, bao lâu gặp qua long nhan, không biết bệ hạ cũng là bình thường. Mạc Thiên phóng an ủi Đạm Đài Vân Dực. Chờ đại khái một canh giờ, tiến đến xin chỉ thị người trở về. Đầu tướng lĩnh hô lớn, trong thành phát sinh bạo loạn, Đạm Đài Thanh Nguyệt lưu lại nhân mã không thành thật, khúc tướng quân ngay tại mang binh bình định, không có cách nào đến đây. Vì lý do an toàn, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể 10 người vào thành, người còn lại ở ngoài thành chờ lấy. Chờ khúc tướng quân xác nhận, những người khác mới có thể vào thành. Đạm Đài Vân Dực nếm mùi thất bại, thật vất vả trốn về đến, nghẹn đầy bụng tức giận. Hiện tại, lại bị mấy tên lính quèn làm khó dễ, tức giận đến trước mắt biến đen. Mạc Thiên phóng tranh thủ thời gian trấn an, vậy hạ bất giận, bọn hắn cũng là vì an toàn, vào thành quan trọng. Chúng ta tiên tiến thành, nhìn thấy khúc uy liền tốt. Đạm Đài Vân Dực cố nén tức giận, khẽ gật đầu. Mạc Thiên phóng hô to, tốt, chúng ta chỉ có 10 người vào thành, những người khác ngoài thành chờ, còn mời mở cửa thành ra. Đầu tướng lĩnh hô to, mở cửa thành ra. Nặng nghề cửa thành từ từ mở ra. Đầu tướng sĩ dương cung cài tên. Tướng lĩnh hô to, chỉ cho 10 người vào thành, nhờ một người, đừng trách mũi tên không có mắt. Đạm Đài Vân Dực cùng Mạc Thiên phóng, mặt khác lại chọn 8 cái thân quân, hướng trong thành đi đến. 10 người vào thành về sau, phía sau bọn hắn cửa thành lập tức đóng lại. Mạc Thiên phóng quay đầu liếc mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Nhưng lại không biết cái này bất an đến từ nơi nào. đi ra thành cổng to vò, đập vào mi mắt chính là cái mặc giáp chấp duệ tuổi trẻ tướng lĩnh. Mạc Thiên Phong thấy đối phương cưỡi ngựa cao to, không có xuống ngựa ý tứ, nhịn không được cả giận nói, thật to gan, Tây Lương hoàng đế ở đây, còn không mau mau xuống ngựa thăm viếng. Tây Lương chỉ có vương, thế nào hoàng đế? Thân phận của các ngươi còn chưa xác nhận, liền dám cuồng vọng chó sủa. Trẻ tuổi tướng lĩnh trường thương trong tay bật ra, nếu các ngươi là giả, bản tướng quân tự tay đưa các ngươi xuống địa ngục. Mạc Thiên Phong giận dữ, làm càn, ngươi tên là gì? Trẻ tuổi tướng lĩnh đạm mạc nói, ngươi còn chưa xứng biết. Đạm Đài Vân Dực cùng Mạc Thiên Phong tức giận đến toàn thân run rẩy. Đạm Đài Vân Dực giận dữ hét, để Khúc Y lập tức lăn tới gặp chấm. Hắn đến không được. Trẻ tuổi tướng lĩnh chỉ dưới mặt đất, muốn không, các ngươi xuống dưới tìm hắn. Đạm Đài Vân Dực cùng Mạc Thiên Phong nhìn nhau, sinh lòng không ổn. Mạc Thiên Phong hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hắn ý tứ là, Khúc Y chết rồi, các ngươi chỉ có thể đi địa ngục tìm hắn. Đột nhiên, một đạo thanh lanh thanh âm ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng Đạm Đài Thanh Nguyệt đứng ở trên cổng thành, góc áo đai lưng theo gió phiêu lãng, đồng bền dục tiên. Đạm Đài Vân Dực cùng Mạc Thiên Phong há to miệng, ngây người tại chỗ, như là thạch điêu khắc gỗ, khiếp sợ không hơn được nữa. Đạm Đài Thanh Nguyệt, tại sao là ngươi? Qua một hồi lâu, Đạm Đài Vân Dực mới lấy lại tinh thần, nghẹn ngào gào lên chất vấn. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mạc nói, vì cái gì không thể là chấm? Đạm Đài Vân Dực thét chói tai vang lên chất vấn, ngươi tự xưng cái gì, ngươi dám tự xưng chấm? Đạm Đài Thanh Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, như tiên nữ lâm phàm, đúng là theo cao 7-8 trượng trên tường thành bay xuống tới, nhẹ nhàng rơi xuống một tấc bạch mã trên lưng. Đây vốn là Đạm Đài Thanh Nguyệt ngựa, một bộ áo trắng, cưỡi bạch mã, tay cầm kinh hồng kiếm. Đạm Đài Thanh Nguyệt phóng ngựa tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đạm Đài Vân Dực, ánh mắt nhạt méo như nước, thanh âm thanh lanh nói, ngươi đăng cơ làm đế, chỉ dám lặng lẽ xưng chấm, tại bên ngoài hết thể xưng vương, ngươi sợ hãi Ninh Thần biết, mà chấm không cố kỵ gì. Ngươi. Đạm Đài Vân Dực chỉ về phía nàng, ngón tay run rẩy, ngươi dám ngay ở mặt của ta xưng đế, loạn thần tặc tử, ngươi mưu quyền xoắn bị, chết không yên lành. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh, chấm có thể hay không chết tử tế ngươi là không nhìn thấy, nhưng ngươi chết không yên lành, chấm sẽ thấy rất rõ ràng. Chương 1723, ngươi, nhưng nguyện vì chấm chính danh. Chương 1723, ngươi, nhưng nguyện vì chấm chính danh. Đạm Đài Vân Dực sắc mặt trắng bệnh, chỉ cần không phải đồ đần liền có thể rõ ràng, hắn hiện tại một chân đã bước vào quỷ môn quan. Ngón tay hắn run rẩy, chỉ vào Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi làm sao dám? Chấm chính là Tây Lương hoàng đế, thí quân mưu phản, ngươi sẽ bị đinh ở trên cột đục lịch sử, để tiếng xấu muôn đời. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, cái này hoàng vị vốn nên là thuộc về chấm, là ngươi mưu quyền xoán vị, hại chết tiên hoàng, chấm giết ngươi, chính là thay trời hành đạo. Ngươi cho rằng vừa ăn cướp vừa la làng, liền có thể rửa sạch chính mình? Đạm Đài Vân Dực hô to, ngươi nói hiệu nói bượng, ăn không răng trắng, không có chứng cứ, ai sẽ tin ngươi? Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi đây yên tâm, chấm tự sẽ cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt mở miệng một tiếng chấm, Đạm Đài Vân Dực kém chút không có tức điên. Hắn đều chỉ dám tại tự mình lặng lẽ xưng chấm, Đạm Đài Thanh Nguyệt vậy mà ở trước mặt mọi người không hề cố kỵ nói ra. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, Đạm Đài Thanh Nguyệt bị hoàng đế này không làm cũng phải làm. Nhiều người như vậy đi theo nàng bán mạng, đều nghĩ đến Tòng Long chi công, phong hầu bại tướng. Nếu như lúc này Đạm Đài Thanh Nguyệt lùi bước, vì hắn bán mạng người đều không nguyện ý Đạm Đài Thanh Nguyệt không phải người ngu, trước mặt mọi người xưng chấm, cũng là cho đám người một cái công đạo. Không giống với Đạm Đài Vân Dực không cam tâm, Mạc Thiên Phong mặt xám như tro, hai mắt ngốc trệ, thì thầm nói, vậy hạ, chúng ta bại, thất bại thảm hại. Đạm Đài Vân Dực giận dữ hét, ta không có bại, ta là Tây Lương hoàng đế, ai dám giết ta? Đạm Đài Thanh Nguyệt tiện tay theo bên cạnh binh sĩ phía sau ống tên bên trong rút ra ba mũi tên, đưa tay hất lên. Xiu xiu xiu. Ba đạo mũi tên hóa thành hàn mang bắn ra, tinh chuẩn đinh tại Đạm Đài Vân Dực dưới chân tảng đá xanh trong khe hở. Đạm Đài Vân Dực cùng Mạc Thiên Phóng dọa đến liên tục rút lui, đặt mông ngồi sập xuống đất, chật vật không chịu nổi. Trung quanh tướng sĩ, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hai người, phát ra một trận cười vang. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ta muốn giết ngươi. Lấy nhiều khi ít có gì tài ba. Có bản lĩnh chúng ta một đối một. Lời kia vừa thốt ra, chớ nói chung quanh tướng sĩ, liền Mạc Thiên Phóng đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật rất muốn hỏi Đạm Đài Vân Dực một câu, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì? Một đối một, cùng võ đạo số một Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đây không phải một đối một, đây là tìm đường chết. Bệ hạ bất giận, tuyệt đối đừng xúc động. Sầm Cố Nghi tiến lên một bước, rêu cợt nói, Đạm Đài Vân Dực, ngươi là muốn chết cười chúng ta sao? Cùng bệ hạ một đối một, ngươi cũng xứng. Đạm Đài Vân Dực gắt gao chằm chằm Sầm Cố Nghi, ngươi đầu này đáng chết lão cẩu, ta lúc vào thành liền nên trước hết giết ngươi. Sầm Cố Nghi không thèm để ý chút nào, đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Đạm Đài Vân Dực, ngươi triệt để bại, đừng vùng vẫy dãy chết. Ngươi hiện tại làm vị ở trước mặt bệ hạ, ủng hộ lập tân hoàng, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, mình mới là cái kia thí quân soán bị người. Đạm Đài Vân Dực quát tầm lên, ta không có bại, ta ngoài thành còn có một vạn đại quân. Hắn còn chưa nói xong, Sầm Cố Nghi đã không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi hơn một vạn đại quân, nói đến liền đi đường đều trở ngại, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn cứu ngươi. Bệ hạ nhân tử, bọn hắn nếu là ngoan ngoãn đầu hàng, còn có cơ hội sống sót. Nếu dám nói một chữ không, không cần chúng ta động thủ, đằng sau Bắc Mông truy binh là có thể đem bọn hắn toàn diệt. Đạm Đài Vân Dực cả giận nói, tiểu nhân hèn hạ, vậy mà cấu kết Bắc Mông người đánh lén chúng ta. Sầm Cố Nghi cười lạnh nói, Đạm Đài Vân Dực, ngươi cũng coi như được là một đời kiêu hùng, đừng thua không dạy nổi, cùng cái bắt phụ, làm cho người ta chế nhạo. Ngươi bại, là bởi vì sự cuồng vọng của ngươi tự đại. Theo ngươi đến Lâm Huyền Thành bắt đầu, liền chú định sẽ thất bại thảm hại, chúng ta đã sớm đào hố sâu, chờ ngươi chính mình nhảy vào đến. Ngươi tốt xấu cũng là linh qua quân, làm qua mấy ngày hoàng đế người, thế cục trước mắt ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi tuyệt không lật bản khả năng. Đạm Đài Vân Dực trên mặt tràn ngập không cam tâm cùng không phục. Hắn nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt, cười lạnh nói, ta là thua, nhưng muốn ta ủng hộ ngươi, thay ngươi chính danh, nằm mơ. Ta cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn đều phải cong giết tiên hoàng tiếng xấu, cái kia long ỷ ngươi cũng ngồi không vững. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, giống như là không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói, không quan trọng, lại không phải chỉ có ngươi tài năng thay chấm chính danh. Đợi chấm đăng cơ, tự có đại nho vì chấm phân biệt trải qua. Dứt lời, ánh mắt rơi xuống Mạc Thiên Phóng trên thân, ngươi, nhưng nguyện vì chấm chính danh. Mạc Thiên Phóng nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, thật sâu thở dài, nói, được làm đua thua làm giặc, thua ta nhận. Nhưng để ta phản bội bệ hạ, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn hắn chằm chằm một hồi, cười lạnh một tiếng nói, chấm mặc kệ ngươi lời nói mới rồi là thật tâm, còn là giả bộ, chấm cuối cùng lại cho ngươi cùng nhà của ngươi quyến một cái sống sót cơ hội, đứng ra vì chấm chính danh, chấm có thể bảo vệ ngươi vinh hoa cùng cả nhà tính mệnh. Mạc Thiên Phóng quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Vân Dực, sau đó quỳ xuống, đập cái đầu, xin cho mạt tướng cuối cùng lại gọi ngươi một tiếng bệ hạ, xin thứ cho mạt tướng về sau không thể lại hầu hạ ngươi. Nói xong, đứng dậy đến Đạm Đài Thanh Nguyệt trước mặt, một lần nữa quỳ xuống hô to, tội thần Mạc Thiên Phóng, tham kiến bệ hạ. Phản đồ, Mạc Thiên Phóng, ngươi cái này bán chủ cầu vinh phản đồ, ngươi cho rằng đầu nhập nàng liền có thể kết thúc yên lành, đợi nàng lợi dụng xong ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mạc nói, Mạc Thiên Phóng, điểm này ngươi yên tâm, chớ biết ngươi có chút bản sự, đối với người có bản lĩnh, chớ từ trước đến nay quan hậu. Như chấm bụng dạ hẹp hỏi, không có dung người chi lượng, cũng không xứng ngồi lên long ỷ một triều thiên tử một triều thần, đều vì mình chủ, ngươi trước đó hành động, chấm không trách ngươi, ngày sau chỉ cần ngươi làm thật tốt, chấm bảo đảm ngươi bình yên không lo. Mạc Thiên Phóng mặt mũi tràn đầy kích động, thần, tạ bệ hạ long ân. Đạm Đài Vân Dực gào thét, Mạc Thiên Phóng, ngươi thực sự tin tưởng nàng. Nàng chẳng qua là vì lợi dụng ngươi mà thôi, lợi dụng xong, liền sẽ đưa ngươi vứt bỏ như giày rách. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mạc nói, một người năng lực là lợi dụng không hết, cho nên, chấm có thể cam đoan, Mạc Thiên Phóng sẽ sống rất khá. Mạc Thiên Phóng quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Vân Dực, được làm vua thua làm giặc, ngươi khi đó địa vị bất chính, vốn là ngươi bội bạc trước đây. Nhận thua đi, đừng dây dưa, ta sẽ hướng bệ hạ vì ngươi cầu tình, cầu bệ hạ mở một mặt lưới. Đạm Đài Vân Dực không cảm kích chút nào, mắng to, phản chủ cầu vinh tiểu nhân, ngươi chết không yên lành. Mạc Thiên Phóng thở dài, nói, ta vốn là quốc đô hộ thành quân thủ tướng, chức quan cùng ngươi ngang bằng, làm sao đến phản bội người bán vừa nói. Ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu vì sao đi theo ngươi? Bởi vì tiên hoàng hồ đồ vô đạo, thường xuyên lật lọng, để Tây Lương danh dự rất xuống ngàn trượng. Không để ý bách tính khốn khổ, mạnh mẽ trưng thu thuế má, dân chúng lầm than, ta lúc này mới ủng hộ ngươi là đế. Nhưng ngươi khi đó đáp ứng ta, đối với tiên hoàng tù mà không giết, kết quả ngươi bội bạc, giết tiên hoàng, hãm ta tại bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu chi địa. Kỳ thật luận danh chính ngôn thuận, thánh nữ huyết mạch sửa chữa, mà phụ thân của ngươi là phò mã, là họ khác người, ngươi theo họ mẹ. Cho nên thánh nữ so ngươi càng thích hợp kế thừa hoàng vị. Chương 1724, muốn chết như ngươi mong muốn. Chương 1724, muốn chết như ngươi mong muốn. Đạm Đài Vân Dực nhìn xem Mạc Thiên Phóng, mặt mũi tràn đầy trào phúng, ngươi cho rằng nói như vậy liền có thể rửa sạch chính mình bán chủ cầu vinh thanh danh. Mạc Thiên Phóng, hôm nay ngươi coi như sống sót cũng sẽ không được đến nàng trọng dụng. Mạc Thiên Phóng trầm giọng nói, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, ngươi như túi đầu nhận sai, ta sẽ cầu bệ hạ đối với ngươi mở một mặt lưới. Sai, ta có lỗi gì? Đạm Đài Vân Dực thanh âm khàn giọng nói, ta chỉ là thua, không phải là sai. Nếu muốn thật nói ta sai, vậy ta sai liền sai tại không có vào thành về sau ngay lập tức đem các ngươi tất cả đều giết sạch, cho các ngươi lật bản cơ hội. Thua ta nhận, đến a, giết ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt một tay ở trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhấn một cái, cả người bay ra ngoài, phiên ngược kinh hồng. Bạch, hàn quang chợt hiện. Chờ Đạm Đài Thanh Nguyệt rơi xuống đất thời điểm, kinh hồng kiếm đã đâm vào Đạm Đài Vân Dực kiết hầu. Nàng nhìn xem Đạm Đài Vân Dực, đạm mạc nói, muốn chết, cái kia chấm như người mong muốn. Dứt lời, chậm rãi rút kiếm ra, máu tươi dâng trào. Đi theo Ninh Thần nhiều năm, cái khác không có học được, nhưng là học xong sát phạt quả đoán, không cho địch nhân lật bản cơ hội. Đạm Đài Vân Dực không cam lòng ngã xuống. Cái này làm mấy tháng hoàng đế, cứ như vậy chết rồi. Mạc Thiên Phóng ánh mắt ngốc trệ nhìn xem Đạm Đài Vân Dực thi thể, thân thể run nhẹ nhẹ. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhàn nhạt phân phó nói, chấm ra khỏi thành đầu hàng, nguyện đem tính mạng hộ Lâm Huyền thành trăm họ chu toàn. Đạm Đài Vân Dực giả ý đáp ứng, kỳ thực táng tận thiên lương, lật lọng, ý muốn đổ thành, chấm dẫn đầu tướng sĩ cùng bách tính phấn khởi phản kháng, chấm tự tay chém giết ác tặc Đạm Đài Vân Dực, bảo đảm Lâm Huyền thành chu toàn. Đạm Đài Vân Dực dưới trướng nhân mã đều quy thuận. Chấm bên trên thuận thiên ý, xuống nên dân tâm, đem đăng cơ làm đế, tại không lâu sau đó, trở lại quốc đô, tổ chức đăng cơ đại điện. Nhìn trời hạ thần dân quy tâm, chớ có nghịch thiên mà đi. Đại tư mã, sáng tác bố cáo, gián thiếp toàn thành. Mặt khác, phái người đem tin tức này, chiêu cáo thiên hạ. Sầm Cố Nghi lớn tiếng nói, thần, tuân chỉ. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt rơi xuống Mạc Thiên Phóng trên thân, nói, người tới, mang Mạc tướng quân về thành chủ phủ, tắm rửa thay quần áo, chấm muốn thiết yến khoản đãi. Là, vạn tướng quân, trấn thủ thành quan. Thần, tuân chỉ. Cái kia mặc giáp chấp duệ, tay cầm ngân thương tuổi trẻ tướng lĩnh quỳ xuống đất lĩnh chỉ. Hắn gọi Vạn Cẩm Nôn, đại tư mã Sầm Cố Nghi cao đồ, trung tâm công hai. Trở lại phủ thành chủ, Đạm Đài Thanh Nguyệt mang Sầm Cố Nghi đi tới thư phòng. Sầm Cố Nghi khó nén hưng phấn, bệ hạ, chúng ta thành công, sự tình so ta tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh trong ánh mắt hiện ra mỉm cười, sách lược của hắn chưa hề đi ra sai lầm. Nhưng bây giờ còn không phải buông lòng thời điểm, bây giờ chỉ tính là thành công 3 tầng, tiếp xuống nên đi bước thứ 2 cờ. Sầm Cấu Nghi gật đầu, nói, thần cái này liền truyền tin cho bọn hắn. Tiếp xuống, liền nên Phong Vân Đường người xuất động. Đạm Đài Mây Xanh dưới sự lãnh đạo Phong Vân Đường, tập kết không ít kỳ nhân dị sĩ. Trong đó không thiếu am hiểu xảo ngôn thiện biện, mân mê môi lưới hàng người. Hiện tại, chính là dùng tới những người này thời điểm. Những người này đã sớm ẩn nút tại từng cái thành trì, chỉ cần nhận được mệnh lệnh, liền sẽ bắt đầu hành động, du thuyết trong thành quan to hiền quý, môn phiệt sĩ tộc. Đạm Đài Vân Dực binh bại, dưới trướng người đều quy thuận Tân Đế, cũng chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Bây giờ, Đạm Đài Thanh Nguyệt uy vọng đã đạt tới đỉnh phong, lại tay cầm đại quân. Phong Vân Đường du thuyết, không chỉ có riêng là dựa vào một mép, quan to hiền quý, môn phiệt sĩ tộc không có đồ đần. Chỉ có đầy đủ lợi ích, mới có thể để cho bọn hắn động tâm. Những người này, là mang đầy đủ lợi ích đi. Bọn hắn có Ninh Thần Thân Bút tự biết, ủng hộ Đạm Đài Thanh Nguyệt là đế, liền có thể cùng Đại Huyền cùng võ quốc thông thương. Chỉ cần nguyện ý vì Đạm Đài Thanh Nguyệt biện kinh người, liền có thể trở thành hoàng thương. Đại Huyền thổ địa phí nhiêu, vật tư phong phú, tỉ như tiết lộ, còn có lương thực các loại vật tư, võ quốc pha lê, kem đánh răng, mối mịn những vật này đều là hút hàng phẩm. Nếu như có thể trở thành hoàng thương, có thể tiêu thụ những vật này, vậy còn không kiếm được đầy buồn đầy bát. Đây là Ninh Thần cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt chính miệng hứa hẹn, không có giả. Bọn hắn chỉ có hai con đường. Đệ nhất, vì Đạm Đài Thanh Nguyệt biện kinh, trở thành hoàng thương, kiếm được đầy buồn đầy bát, mọi người tất cả đều vui vẻ. Thứ hai, cự tuyệt, chờ Đạm Đài Thanh Nguyệt đánh vào thành, gia tộc tan thành mây khói. Cái này rất khó chọn sao? Ích lợi thật lớn, tăng thêm Đạm Đài Thanh Nguyệt hiện tại tay cầm đại quân, đồ đần đều biết làm như thế nào chọn. Đây chính là Ninh Thần kế thứ hai. Bên trên thuận thiên ý, xuống nên dân tâm, thiên hạ quy tâm. Chỉ có thiên hạ quy tâm, cái này hoàng vị mới ngồi ổn. Đạm Đài Thanh Nguyệt đứng người lên, nói, nghĩ đến Mạc Thiên Phóng đã rửa mặt xong, chúng ta đi cùng hắn ăn một chút gì đi. Bệ hạ thật muốn dùng như thế Mạc Thiên Phóng? Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, người này có chút bản sự, nhưng cũng chỉ có phụ tá chi tài, không có vị quân chi năng, có thể yên tâm dùng. Hắn muốn là hộ thành quân thủ tướng, chức vị không kém Đạm Đài Vân Dực. Quốc đô thế nhưng là địa bàn của hắn, như hắn có dạ tâm, ngồi lên hoàng vị cũng không phải là Đạm Đài Vân Dực. Linh Thần từng nói qua, mặc kệ là gian thần còn là quyền thần, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, ở trong khống chế, đó chính là năng thần. Mạc Thiên Phóng có thể dùng, nhưng không thể cho hắn thực quyền. Chấm còn cần hắn chiêu hàng, ngoài thành cái kia hơn một vạn đại quân, trung quy là ta Tây Lương tướng sĩ, chết rồi không khỏi đáng tiếc. Giữ lại Mạc Thiên Phóng, cũng để cho ngoài thành tướng sĩ yên tâm, chấm liền Mạc Thiên Phóng đều dung hạ được, tự nhiên cũng dung hạ được bọn hắn, sẽ không thu về sau tính sổ sách. Sầm Cấu Nghi mặt mũi tràn đầy vui mừng, Đạm Đài Thanh Nguyệt suy nghĩ càng ngày càng chu toàn. Bệ hạ thánh minh. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười nói, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước tại Ninh Thần bên người mấy năm kia quá giá trị, họ không ít thứ, cũng không biết gia hỏa này bây giờ đang làm gì. Hắn như biết mình thắng, chắc hẳn cũng sẽ thay mình vui vẻ a. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong lòng suy nghĩ, mà lúc này Ninh Thần đang cố gắng nhìn Thanh Vũ đối mặt, bởi vì hắn nằm tại Vũ Điệp trên đùi, bị cái kia sóng lớn cuộn trào ngăn lại ánh mắt. Vũ Điệp nhẹ nhàng giúp hắn xoa trên đầu người bị. Ninh Thần đưa tay chọc chọc cái kia sóng lớn cuộn trào, trong miệng còn tại phối âm, đoằng, đoằng, đoằng. Vũ Điệp khuôn mặt đỏ lên. Vũ Điệp, nói thật, ông trời thật là quá thiên vị ngươi, cái này thịt đều là chọn dài, không có một chút dài sai chỗ, như thế lớn còn như thế rất. Các nàng đều không có Vũ Điệp kẹp lấy dễ chịu. Vũ Điệp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói khẽ, kia buổi tối nô gia hầu hạ Ninh Lang. Tốt. Thử tô còn là nhỏ một chút, chỉ có thể kẹp lấy một nửa. Vũ Điệp nhẹ nhàng che Ninh Thần miệng, ngượng ngập nói, Ninh Lang nói nhỏ chút, đừng bị Tử Tô tỉ tỉ nghe tới. Vừa dứt lời, rèm đẩy ra, Tử Tô bưng một bát thuốc đi đến. Ninh Thần một trận chột dạ, bất quá nhìn Tử Tô biểu lộ, hẳn là không nghe thấy. Tử Tô nhìn về phía Ninh Thần, nói, mau dậy đi đem thuốc uống. Tử Tô tỉ tỉ, cho ta đi, ta tới đút Ninh Lang uống. Tử Tô cầm chén thuốc đưa cho Vũ Điệp. Vũ Điệp cầm lấy thìa uy Ninh Thần uống. Đây là Tử Tô lại một lần cải tiến qua Cửu Dương nuôi nguyên canh, trải qua Tử Tô lần lượt cải tiến, hiện tại Cửu Dương nuôi nguyên canh hiệu quả càng ngày càng tốt. Chương 1725, có không có lông, chủ loại bất lương. Chương 1725, có không có lông, chủ loại bất lương. Vũ Điệp vi Ninh Thần uống xong thuốc, sau đó đút cho hắn một viên mức hoa quả. Ninh Lang, lần trước bệ hạ triệu ta tiến cung, muốn ta giúp nàng xử lý triều chính. Vũ Điệp đột nhiên nói. Ninh Thần lừ một tiếng, việc này ta biết, ngươi nghĩ như thế nào? Vũ Điệp nói, bây giờ tả tướng rơi đài, ba tỉnh lục bộ tấu chương đều phải bệ hạ một người xử lý, quả thực quá mệt mỏi. Nô gia nghĩ đến, nếu có thể giúp đỡ bệ hạ, tự nhiên là vô cùng tốt. Ninh Thần khẽ gật đầu, chuyện này chính ngươi quyết định, chúng ta đều tôn trọng ý kiến của ngươi. Vũ Điệp nói, ta đã đáp ứng bệ hạ, qua trận liền tiến cung. Về sau trong nhà liền muốn vất vả Tử Tô tỉ tỉ. Tử Tô cười nói, yên tâm, giao cho ta đi. Quản không tốt còn quản không xấu rồi. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, cả một cái lớn im lặng. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên Phùng Kỳ Chính thanh âm. Ninh Thần ngồi dậy, nói, tiến đến. Phùng Kỳ Chính đi đến. Vũ Điệp, Tử Tô cô nương đều tại a. Phùng Kỳ Chính gần đây tùy tiện, mà lại cùng Tử Tô cùng Vũ Điệp đều rất quen, nói chuyện rất tùy ý. Tăng thêm cái này cờ hàng vốn là không có gì quy củ. Tử Tô cùng Vũ Điệp cười làm lễ. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Ninh Thần, nói, tiểu niệm tử thẩm vấn rõ ràng, hắn không có nói láo, phía sau không có những người khác. Hắn chính là Lang Châu án đầu têu sau màn. Thật không nghĩ tới, một cái tiểu thái giám lại có như thế đại năng lực. Linh Thần trầm giọng nói, người bình thường có khi có thể đem ngày xuyên phá, gặp rắc rối năng lực để ngươi không tưởng tượng nổi. Huống chi, hắn không phải bình thường thái giám, là truyền chỉ thái giám, còn là ảnh vệ, bảo hộ qua hai vị hoàng đế. Đúng rồi, trong cung cùng thái thượng hoàng bên người có hay không hắn người? Phùng Kỳ Chính nói, trong cung có, Lao Cao cùng Lao Trần đã tiến cung bắt người. Thái thượng hoàng bên người không có, bởi vì có toàn công công tại, ảnh vệ đều là toàn công công bồi dưỡng được đến, hắn không dám mạo hiểm xúi dục toàn công công người bên cạnh. Đúng rồi, ngươi đoán ra hỏa này là gan có bao lớn? Hắn vậy mà vọng tưởng làm hoàng đế. Chiêu Hòa người hứa hẹn với hắn là trước vơ vét của cải, sau đó lại chiêu binh mãi mã, cuối cùng dìu hắn ngồi lên long ỷ. Tướng Hầu Chí Kiệt xếp vào ở bên cạnh ta, một là vì giám thị ngươi ta, hai là vì vơ vét của cải. Ngươi nói hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề, một tên thái giám vậy mà muốn làm hoàng đế. Mẹ nó, cái thế giới này thật là điên. Vũ Điệp cùng Tử Tô cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vũ Điệp không thể tưởng tượng nổi nói, không phải liền là một cái ghế sao? Thật có như thế đại ma lực, thậm chí ngay cả thái giám đều muốn ngồi đi lên. Linh Thần thở dài, nói, quân quyền thiết bẩm, cái ghế kia thật sự có ma lực. Các ngươi nhưng biết như thế nào thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Dưới gầm trời này, có rất ít người có thể cự tuyệt trí cao vô thượng quyền thế, ai không muốn có được vạn dặm giang sơn, dưới cơn nóng giận thây nằm trăm vạn. Bách tính là không muốn sao? Không, là bởi vì bọn hắn cách quá xa, tiếp xúc không đến. Cái kia long ỷ tựa như là một ngụm vòng xoáy, cách càng gần, lực hấp dẫn càng lớn. Tỷ như vương gia hoàng tử tạo phản, cũng là bởi vì cách hoàng vị quá gần, còn có chính là không cam tâm. Bọn hắn xuất sinh, chính là dưới một người trên vạn người. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên trời. Tất cả mọi người là huynh đệ, dựa vào cái gì ngươi có thể làm hoàng đế, ta cũng chỉ có thể là vương gia. Bọn hắn sẽ bỏ qua năng lực, sẽ chỉ tự trách mình xuất sinh muộn, sinh không gặp thời, hay là cho rằng là chính mình phe phái không đủ mạnh, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó tùy thời mà động. Lúc này dù cho ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn làm cái tiêu giao vương gia đều không được. Đi theo ngươi, ủng hộ ngươi người, đều là chạy tòng long chi công đến, ngươi bỏ gánh không làm, bọn hắn há có thể nguyện ý. Đừng nói kia là hoàng bị, chính là người bình thường, hai huynh đệ chia gia sản vì một cái nổi còn đánh đầu rơi máu chảy đâu. Nhìn chung lịch sử, đem sách sử lật nát, tổng kết lại liền bốn chữ: tranh làm hoàng đế. Tử Tô mấy người khẽ gật đầu, thật đúng là. Đọc qua sách sử, ghi lại đều là chiến loạn, triều đại thay đổi, ai ngồi lên long ỷ? Tử Tô thầm nói, ta liền không rõ, một tên thái giám ngươi tạo cái gì phản a? Coi như lên làm hoàng đế, đã không thể sủng hạnh hậu cung, lại không thể kéo dài dòng dõi, cuối cùng còn không phải một đời mà chết, có ý gì? Linh Thần nói, vậy nếu như Chiêu Hòa người nói cho hắn, có thể để hắn dễ đức trùng sinh đâu? Điều kiện tiên quyết là lên làm hoàng đế, có được thiên hạ, tài năng tập thiên hạ tài nguyên để hắn dễ đức trùng sinh. Tử Tô lắc đầu, không có khả năng, thế gian này liền không có y thuật thần kỳ như vậy. Nếu như có thể dễ đức trùng sinh, vậy thì không phải là y thuật, mà là tiên thuật, đồ đần mới có thể tin. Linh Thần cười hỏi, cái kia trường sinh bất tử là thật hay giả? Đương nhiên là giả. Vậy nhưng có người tin? Tử Tô, đương nhiên là có người tin, lịch triều lịch đại hoàng đế đứng mũi chịu sào. Linh Thần ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, nghiêm nghị nói, ta đại huyền con dân lúc ấy khắc cảnh giác, Chiêu Hòa vong ta đại huyền chi tâm bất tử, chớ nhìn bọn họ hiện tại thế yếu tin nằm, nhưng bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng hình người xuất sinh cùng không có chứng đồ chơi, phá hư ta đại huyền bây giờ quốc thái dân an, phồn vinh thịnh vượng cục diện thật tốt. Tử Tô bọn người gật đầu. Những này Chiêu Hòa xuất sinh, vì đối phó đại huyền, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đang nói, một thân ảnh vào. Là Tiêu Nhan Tịch. Linh Thần giật mình, chẳng lẽ An Đế xảy ra chuyện rồi? Ngươi không phải tại bảo hộ Hoài An sao? Làm sao trở về rồi? Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Linh Thần, hít sâu một hơi, nói, Linh Lang, ta nói ngươi nhưng phải bình tĩnh một chút. Mau nói, có phải là Hoài An đã xảy ra chuyện gì? Không phải bệ hạ, là Đông Cảnh xảy ra chuyện. Vừa mới tiếp vào tin tức, Chiêu Hỏa quốc đột nhiên xuất binh, vậy mà chuẩn xác tránh đi Hải Phòng, tập kích duyên hải ba cái huyện, bốn cái thôn xóm, gian dâm cướp bóc, còn bắt đi hơn ngàn tên bách tính. Trong nháy mắt, Linh Thần mặt trầm như nước, ánh mắt lăng lệ như lao. Sát khí trên người giống như sóng to gió lớn càn quét mà ra, để người không rét mà run. Phùng Kỳ Chính giận tí mặt, mẹ nó, bọn hắn có thể tránh thoát Hải Phòng, khẳng định là bởi vì mất đi hải vực bố phòng đồ. Lao Tử thể, về sau nhìn thấy Chiêu Hòa người, thấy một cái giết một cái, thẳng đến bọn hắn chết hết. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Linh Thần sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi. Còn có nói cái gì? Tất cả đều nói ra đi. Linh Thần ngữ khí ngược lại rất bình tĩnh. Nhưng Vũ Điệp bọn người có thể cảm giác được cái này bình tĩnh ngữ khí xuống, ẩn chứa đủ để đem hết thảy hóa thành cho tàn căm giận ngút trời. Tiêu Nhan Tịch nói, Chiêu Hỏa cướp bóc đốt giết về sau, vẫn chưa rút về Chiêu Hỏa, mà là dây sắt liền thuyền, đứng trên mặt biển. Lấy bắt được hơn ngàn bách tính làm uy hiếp, đưa ra ba điều kiện. Linh Thần trầm giọng hỏi, điều kiện gì? Tiêu Nhan Tịch biểu lộ có chút cổ quái, do dự một chút, nói, điều kiện thứ nhất là để ngươi cùng Chiêu Hỏa ba vị công chúa cùng phòng, đồng thời cam đoan các nàng mang thai. Cái gì? Điều kiện này, không chỉ Linh Thần, Vũ Điệp bọn người kinh ngạc đến ngây người. Phùng Kỳ Chính đột nhiên reo lên, ta rõ ràng, Chiêu Hỏa tên lùn là cóc không có lông, chủ loại bất lương. Bọn hắn là nghĩ bắt chước võ quốc nữ đế, trộm Linh Thần hạt giống, cải thiện Chiêu Hòa người chủng loại a. Chương 1726, muốn mạng của ta, cho bọn hắn chính là. Chương 1726, muốn mạng của ta, cho bọn hắn chính là. Linh Thần liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, có lẽ lần này cái này khở hàng nói đúng. Tháng ngày học tập bắt chước năng lực rất mạnh. Nhớ kỹ ở kiếp trước, đường triều thời kỳ cường thịnh, tháng ngày phái vô số sứ thần đến đường triều học tập, trong đó có nam có nữ, nữ trở về lúc, phần lớn mang bầu. Sử sách ghi chép có một câu nói như vậy, chỗ hướng chư phiên bên trong uy nhất thắng, ý tứ chính là tháng ngày đến đường triều người cùng số lần là tất cả nước chư hầu bên trong nhiều nhất. Bọn hắn không chỉ trộm văn hóa, còn trộm ưu lương huyết mạch. Nghe nói lúc ấy tháng ngày toàn bộ đường so, bọn hắn không chỉ bắt chước học tập, còn đang không ngừng cải tiến. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Ninh Thần nói, ngươi nhưng nhất định phải nhịn xuống, liền xem như làm trên tường cũng không thể cho chiêu hòa người. Ninh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, tốt, ta coi như chặt cũng không rẻ chiêu hòa nữ nhân. Từ Tô, Vũ Điệp, Tiêu Nhan Tịch, Ninh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch hỏi, điều kiện thứ hai đâu? Tiêu Nhan Tịch nói, điều kiện thứ hai là luật võ. Làm sao cái so pháp? Đại Huyền cùng chiêu hòa đều ra 5 người, hết thể so 5 trận, 5 cục 3 thắng tức là thắng. Chiêu hòa thua, phóng thích bọn hắn bắt một nửa bạch tính. Nếu là Đại Huyền thua, cần giao ra một người, hơn nữa còn đến giao ra tiết lộ, pha lê, em đánh răng những vật này phương pháp chế luyện. Ninh Thần cười lạnh nói, bọn hắn muốn Lâm Tinh Nhi. Tiêu Nhan Tịch khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? Không khó đoán, Lâm Tinh Nhi bị bắt cóc qua một lần, chính là chiêu hòa người làm. Có Lâm Tinh Nhi, liền tương đương với có được tất cả súng đạn. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không sai, Đại Huyền thua, muốn giao ra Lâm Tinh Nhi. Linh Thần cười lạnh một tiếng, điều kiện thứ ba đâu? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, chiêu hòa người không nói, nói là nhìn thấy ngươi tài năng nói. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, những này con chó, còn phải ngay trước mặt Linh Thần nói. Thế nào, bọn hắn muốn nhận Linh Thần làm cha a, người không tại còn không được. Từ Tô, Vũ Điệp, Tiêu Nhan Tịch đồng loạt nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Linh Thần thực tế nhịn không được, đặt hắn một ước. Phùng Kỳ Chính vào đầu, thế nào, ta nói sai cái gì sao? Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cái này khờ hàng. Mắng chiêu hòa người là con chó, còn nói chiêu hòa người muốn nhận hắn vì cha, đây không phải mắng hắn là chó sao? Hắn tức giận nói, ngươi ngậm miệng đi, ta cũng sẽ không nhận xuất sinh làm con trai. Phùng Kỳ Chính thầm nói, vậy ngươi nói chiêu hòa người điều kiện thứ ba là cái gì? Không khó đoán. Linh Thần cười lạnh một tiếng, nói, điều kiện thứ ba chính là muốn mệnh của ta. Thử Tô mấy người gương mặt xinh đẹp thất sắc. Phùng Kỳ Chính giận dữ, bọn hắn dám? Lão tử đem bọn hắn thiên hoàng đầu chó vặn xuống tới nhét trong hầm cầu đi. Linh Thần lạnh nhạt nói, chiêu hòa người rơi xuống trên tay của ta, cơ hồ không có người sống. Đông cảnh bờ biển ta dùng chiêu hòa đầu người trồng đến người đầu tháp vỡ tại. Đây đối với chiêu hòa chính đương sự đến nói chính là vô cùng nhục nhã. Quảng Châu hủy diệt, Đông cảnh 50,000 hải quân ngày đêm thao luyện, chiêu hòa người tự nhiên biết cái này 50,000 hải quân là vì ai chuẩn bị. Ta bất tử, bọn hắn ăn ngủ không yên. Ván thứ hai chúng ta thắng, bọn hắn nguyện ý phóng thích một nửa bạch tính. Như vậy còn lại một nửa bạch tính, chỉ sợ là muốn dùng mệnh của ta đến đổi. Phùng Kỳ Chính gấp, vậy làm sao bây giờ? Linh Thần cười lạnh nói, bọn hắn không phải là muốn mệnh của ta sao? Cho bọn hắn chính là buồn cười chiêu hòa tên lùn, cho là ta chết rồi, đại huyền sĩ khí đê mê, một kích liền tan nát, bọn hắn liền có thể gối cao không lo. Bọn hắn binh viễn sẽ không biết như thế nào trung nghĩa, như thế nào hóa đau thương thành lực lượng. Ta chết rồi, chiêu hòa sẽ chỉ diệt đến càng nhanh. Phùng Kỳ Chính một mặt không hiểu, ý gì? Linh Thần cười nói, ý tứ chính là ngươi tranh thủ thời gian cùng Nguyệt tướng quân kết hôn sinh con, không phải nghĩa phụ ta chết không nhắm mắt. Phùng Kỳ Chính hừ hừ vài tiếng, có chút buồn bực nói, ngươi làm ta không nghĩ à, còn không phải ngươi đem Tiểu Nguyệt phái đi Đông cảnh, ta ngoài tầm tay với A. Linh Thần giật mình, chợt giơ ngón tay cái lên, lão phùng, ngươi càng ngày càng có văn hóa, ngoài tầm tay với cái từ này dùng đến tốt, đúng không? Ta đã sớm nói, ta văn võ song toàn, giữa chúng ta, liền thủ lĩnh không có nhất văn hóa. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy im lặng, tức giận nói, ta nói các ngươi hai có thể hay không đứng đắn một chút? Chuyện lớn như vậy, các ngươi còn có tâm tư nói đùa? Linh Thần thần sắc khẽ giật mình, tốt, không nói bậy, trở về chính đề. Đã chiêu hòa người muốn chơi, vậy bản vương liền để bọn hắn biết như thế nào thượng quốc chi uy không thể sợ vậy. Điều kiện thứ nhất, bổn vương đáp ứng. Một phòng toàn người đều kinh ngạc đến ngây người. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy ghét bỏ hét lên, ta nói ngươi là không phải đầu bị đuổi kẹp xấu rồi. Ngươi cũng là nếm qua gặp qua chủ, Vũ Điệp, Tử Tô, các nàng cái kia không phải bạn nhất chọn một mỹ nhân. Chiêu hòa nữ nhân nhiều bẩn à, liền lao cao cùng lao trần cái kia hai cái tiện nhân đoán chừng cũng không nguyện ý đụng, ngươi vậy mà hạ thủ được. Linh Thần mặt tối sầm, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Còn có, nói chuyện chú ý điểm. Đừng để Tử Tô Vũ Điệp cùng những cái kia vật bẩn tiểu so. Phùng Kỳ Chính một mặt ghét bỏ, ta mặc kệ, ngươi nếu dám đụng đến chiêu hòa nữ nhân, ta kinh bị ngươi cả một đời. Linh Thần nói, việc quan hệ hơn 1,100 họ tính mệnh. Phùng Kỳ Chính lập tức sửng sốt, một lát sau đột nhiên hưng phấn nói, cái kia để lão cao thay thế ngươi đi, hắn không có gì văn hóa, đầu óc vừa nát. Chúng ta đem đại huyền kém nhất huyết mạch chuyển đến chiêu hòa đi. Linh Thần. Lúc này, ngay tại dựa theo tiểu niệm tử cung cấp gian tế danh sách bắt người Cao Tử Bình, đột nhiên liền đánh mấy cái hắt xì. Một cái ngân y quan tâm nói, nhiều tiền áo, ngươi không sao chứ? Trời lạnh, cũng đừng nhiễm phong hàn. Cao Tử Bình khoát qua tay, ta không sao, chính là cái mũi đột nhiên có chút ngứa, đoán chừng là cái nào bất đương nhân tử đổ vật ở sau lưng dế ta đây. Đi, xông đi vào, gặp người liền bắt, đừng bỏ qua bất kỳ một cái nào chiêu hòa rác rưởi cùng nhận chó làm chủ gian tế. Linh Thần bên này, một mặt im lặng nhìn xem Phùng Kỳ Chính. Lão Phùng, ngươi cùng lão Cao thế nhưng là đồng môn, là tay chân huynh đệ, ngươi cứ như vậy bán đứng hắn. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, ai bảo hắn xưa nay không kêu ta sư mình, bán liền bán đi. Tiêu Nhan Tịch thực tế nhịn không được, cả giận nói, ta nói các ngươi hai đủ rồi, chuyện lớn như vậy, có thể hay không nghiêm túc điểm? Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính nói, từ giờ trở đi, ngươi đừng ngắt lời. Ta nói điều kiện thứ nhất ta đáp ứng, cũng không có nói liền phải cùng chiêu hòa nữ nhân cùng phòng. Linh Thần nói, nhìn về phía Tử Tô, hơn 1000 tên bách tính tính mệnh, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Tử Tô, có cái gì thuốc, ăn vào về sau để ta ủ rũ, nhưng không có tác dụng phụ, không ảnh hưởng về sau sử dụng. Thấy chiêu hỏa nữ nhân trước ta ăn vào, đến lúc đó không phải ta không nguyện ý, thực tế là tiểu đệ không hăng hái, để những cái kia chiêu hỏa nữ nhân có khó mở miệng. Tam nữ ánh mắt sáng lên, chủ ý này hay. Tử Tô nói, có loại này dược, giao cho ta, trong vòng 3 ngày phối tốt. Loại sự tình này không làm khó được nàng. Phùng Kỳ chính hương phấn nói, Ngưu Bắc A, còn là ngươi đầu dễ dùng. Quá tốt, sư đệ ta trong sạch bảo vệ. Chương 1727, giết chiêu hòa người, ngoài ta còn ai? Chương 1727, giết chiêu hòa người, ngoài ta còn ai? Linh Thần không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, việc này hắn nhất định phải cùng Cao Tử Bình thật tốt tâm sự. Tiêu Nhan Tịch nói, cái kia điều kiện thứ hai, ngươi dự định phái ai xuất chiến? Điều kiện thứ nhất đều đáp ứng, cái thứ hai Linh Thần khẳng định sẽ đáp ứng, việc quan hệ hơn 1000 tên bách tính tính mệnh. Mấu chốt là chiêu hòa người đem chuyện này lên náo xôn xao, toàn bộ đông cảnh bách tính đều đang nhìn. Tin tưởng qua không được bao lâu, các nước cũng đều sẽ biết. Cho nên, cái này hơn 1000 tên bách tính, Linh Thần nhất định phải cứu, mà lại muốn cứu đến xinh đẹp. Đây cũng không phải là Linh Thần chuyện riêng, mà là liên quan đến triều đình đối với bách tính thái độ, cùng các nước thái độ đối với Đại Huyền. Nếu như không thể cứu ra những người này, thần phục nước chư hầu khẳng định sẽ sinh ra tâm tư khác, hoài nghi Đại Huyền có phải hay không quốc lực suy yếu loại hình. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, đã muốn chơi, kia liền thuận tiện để các nước tất cả xem một chút, ta Đại Huyền cường đại không chỉ là quốc lực, võ đạo cũng giống như vậy, Đại Huyền võ đạo mới là thiên hạ chính thống. Truyền tin cho lão thiên sư, để lão nhân này đừng ở trên núi ở lại, xuống núi đánh chó, hoạt động một chút thể cốt. Còn có, hoa đào đều tặng, để Liễu Bạch Tỷ Nhi cũng đi ra đi một chút. Đến nôi cái này cái thứ ba xuất chiến, giết chiêu hòa người, ngoài ta còn ai? Tiêu Nhan Tịch nói, còn có hai cái, ngươi dự định phái ai xuất chiến? Phùng Kỳ chính gấp, ngực đập vang ầm ầm, ta cái thứ tư xuất chiến, nhất định đem chiêu hòa tên lùn đầu chó vặn xuống tới. Linh Thần lườm hắn một cái, đây là sinh tử chiến, không phải so với ai khác khí lực lớn. Phùng Kỳ chính cũng phục, ta võ công cũng không kém a, ngươi đánh thắng được Cảnh Tử Ý Nhi, lão Phan, hoặc là Lâm Anh chị dâu sao? Ta. Phùng Kỳ chính còn là khước phục, ta là đánh không lại, nhưng là bọn hắn chỉ cần bị ta bắt lấy, cái kia thua không nghi ngờ. Vậy ngươi cũng phải bắt lấy người khác mới được a, Phùng Kỳ chính trời sinh thần lực, liền xem như siêu phẩm cao thủ bị hắn bắt lấy, cũng phải lộ ra. Nhưng địch nhân không phải người ngu, ai sẽ đứng để ngươi bắt hắn? Mà lại tốc độ là Phùng Kỳ chính ngược điểm. Linh Thần nhìn xem mặt mũi tràn đầy không phục Phùng Kỳ chính, nói, lão Phùng, một trận chiến này, việc quan hệ hơn 1000 tên bách tính tính mệnh cùng ta Đại Huyền quốc uy, bách tính nhìn xem, các nước nhìn xem, không qua loa được. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không sai, chớ có xem thường chiêu hòa võ sĩ, bọn hắn lần này khẳng định lại phái chiêu hòa võ đạo đệ nhất thế gia, ngàn đao Lưu Minh Xuyên gia tộc. 50 năm trước, Minh Xuyên gia tộc gia chủ đi tới Đại Huyền, khiêu chiến Đại Huyền võ lâm, hết thể xuất thủ 53 lần, chỉ bại một lần. Trên giang hồ không người là đối thủ của hắn, cuối cùng vẫn là Lao Thiên Sư xuất tay đánh bại hắn. 30 năm trước, Minh Xuyên gia tộc tân nhiệm gia chủ, lần nữa đi tới Đại Huyền, xuất thủ 37 lần, chỉ bại một trận. Bại bởi kiếm tiên tiền bối. Bây giờ bọn hắn đưa ra luật võ, nhất định là có chuẩn bị mà đến, không thể chủ quan. Linh Thần khẽ gật đầu, việc này hắn cũng đã được nghe nói. Bất quá không quan trọng, chiêu hòa võ đạo hội theo toàn bộ chiêu hòa, cùng một chỗ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tiêu Nhan Tịch nói, vậy ta đây liền đi truyền tin cho lão thiên sư cùng Liêu tiền bối. Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan Tịch quay người rời đi, vừa ra cửa, Linh Thần bước nhanh theo sau. Tiểu Tịch Tịch, chờ một chút. Linh Thần tiến lên, tại Tiêu Nhan Tịch bên tai nói nhỏ, truyền tin cho lão đạo, để hắn che giấu tung tích, đi Tường Châu chờ ta. Cái nào lão đạo? Quỷ Ảnh Môn lão môn chủ, Đào Tu Vũ. Tiêu Nhan Tịch há to miệng, lập tức phản ứng lại, Đào Tu Vũ thế nhưng là số lượng không nhiều siêu phẩm cao thủ một trong, mà lại người biết không nhiều. Tăng thêm những năm này, Quỷ Ảnh Môn càng ngày càng thấp điều, liền lại không người sẽ nghĩ tới Đào Tu Vũ. Linh Thần không nói, nàng đều nhớ không nổi người này. Ngươi muốn cho Đào tiền bối xuất thủ? Linh Thần gật đầu, nói, lão nhân này rất lợi hại, ta có thể đưa thân siêu phẩm cao thủ, còn là may mắn hắn đâu. Đào Tu Vũ có thể đưa thân siêu phẩm cao thủ, là bởi vì gặp may đúng dịp nhận biết Tử Tô sư phụ Thương Lục, phục dụng Cửu Dương nuôi nguyên canh, chỉ có điều khi đó phương thuốc không hoàn toàn. Mà hắn có thể đưa thân siêu phẩm cao thủ, tập được chuẩn chuôn bước, đều là bắt nguồn từ Đào Tu Vũ. Mà Đào Tu Vũ lại là đối với hắn có thụ ý tri ân Đào Tể Chí phụ thân. Tóm lại, giữa bọn hắn duyên phận không cạn. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tốt, ta cái này liền truyền tin cho hắn. Có Đào tiền bối xuất thủ, chúng ta bên này liền có 4 vị siêu phẩm cao thủ, phần thắng rất lớn. Linh Thần khẽ gật đầu. Tiêu Nhan Tịch đang muốn đi, Cổ Nghiễn Xuân bưng lấy một cái làm công tinh mỹ hộp bước nhanh đi tới. Vương gia, tàng đao tiêu cục đưa tới, nói là có người ra giá cao, một đường theo phía tây hộ tống đến kinh thành đến, còn căn dặn nhất định phải tự tay giao cho vương gia. Phùng Kỳ Chính, Tử Tô mấy người nghe tới động tĩnh đi ra. Phùng Kỳ Chính nhìn xem Cổ Nghiễn Xuân trong tay hộp, tò mò hỏi, bên trong là cái gì a? Cổ Nghiễn Xuân lắc đầu, biểu thị không biết. Đây là đưa cho Ninh Thần đồ vật, không có Ninh Thần cho phép, hắn làm sao dám tự mình mở ra kiểm tra? Phùng Kỳ Chính tùy tiện nói, cái này còn phải nghĩ sao? Phía tây đưa tới vậy khẳng định là võ vương, mở ra nhìn xem bên trong là cái gì. Linh Thần lại nói, Cổ Nghĩa Xuân, đem hộp để xuống đất. Là. Cổ Nghĩa Xuân đem hộp thả ở trên bậc thang. Linh Thần rút kiếm tiến lên, nói, các ngươi lui ra phía sau, thứ này không thể nào là võ vương đưa tới, hắn muốn đưa ta đổ vật, sẽ không tìm tiêu cục. Thử Tô bọn người lui lại, tránh tại cây cột đằng sau. Linh Thần huy kiếm, chặt đứt trên cái hộp giấy niêm phong, sau đó nghiêng người đẩy ra hộp. Bên trong cũng không có cái gì khói độc ám khí bay ra ngoài, chỉ là một kiện quần áo màu đen. Linh Thần hiếu kỳ dùng kiếm cầm quần áo bước lên đến. Đây là một kiện nền đen có thêu ngân mãng áo mãng bảo, đầu kia ngân mãng bản tại bên phải ống tay áo, mãng thủ thuận bả vai du tẩu xuống tới, ngừng tại chỗ ngực, nhìn qua dị thường hung mãnh. Vũ Điệp tinh thông nữ công, cũng nhịn không được sợ hai tháng phục, tốt tinh xảo thêu công. Liên Phùng Kỳ chính loại này kẻ thô lỗ cũng nhịn không được nói, ta đi, con cự mãng này cũng sống tới như vậy. Đầu này ngân mãng, quả nhiên là rõ ràng rành mạch, rất sống động. Linh Thần lại là hiếu kỳ, kỳ quái, ai sẽ đưa ta một bộ y phục a? Vũ Điệp sợ hãi thán nói, bộ y phục này, chỉ sợ muốn vận dụng trên trăm tú nương, cuối cùng mấy tháng tài năng hoàn thành. Có thể thấy được tặng lễ người là dùng tâm. Phùng Kỳ chính điểm môi, khẳng định là cái nào tham quan đưa. Gia đình bình thường có thể di động dùng không nổi trên trăm cái tú nương. Không giống với những người khác sợ hai thán phục bộ quần áo này làm công, Tử Tô tiến lên người người, nghi ngờ nói, trên y phục này tại sao lại có vô cấu băng liên hương vị? Mà Tiêu Nhan Tịch chú ý điểm cũng không tại quần áo làm công bên trên, ánh mắt có chút co bảo, sau đó nói, Linh Lang, ngươi dùng chính là tàn mộng kiếm. Tàn mộng kiếm làm sao rồi? Linh Thần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi dùng tàn mộng kiếm chọn quần áo. Linh Thần nao nao, chợt lập tức rõ ràng Tiêu Nhan Tịch ý tứ. Tàn mộng kiếm thổi tóc tóc đứt, chém sắc như chém bùn. Hắn dùng tàn mộng kiếm chọn bộ y phục này, mà quần áo vậy mà lông tóc không tổn hao. Chương 1728, Đạm Đài Thanh Nguyệt lễ vật. Chương 1728, Đạm Đài Thanh Nguyệt lễ vật. Linh Thần lấy ra quần áo, cảm thấy y phục này cảm nhận cùng bình thường vải vóc không giống. Tiêu Nhan Tịch tiến lên xem xét, đây là làm bằng vật liệu gì? Xúc cảm có chút quen thuộc. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, nói, xúc cảm có phải là cùng ngươi xuyên nhuyễn giáp không sai biệt lắm? Tiêu Nhan Tịch bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta cảm thấy xúc cảm quen thuộc, đích xác không sai biệt lắm. Tiêu Nhan Tịch trên thân nhuyễn giáp vốn là Đạm Đài Thanh Nguyệt, là dùng băng tẩm tơ hỗn hợp tơ vàng bệnh mà thành, về sau bị Linh Thần cho đoạn, đưa cho Tiêu Nhan Tịch. Linh Thần đột nhiên thu kiếm, sau đó rút ra cổ nghĩa xuân bên hông bội đao, tại vạt áo sứ vạch một đao. Sở dĩ không dùng tàn mộng là bởi vì tàn mộng kiếm chém sắt như chém bùn, hắn lo lắng dùng sức quá mạnh hủy bộ y phục này. Chợt hắn cẩn thận kiểm tra quần áo, bình yên vô sự, liên vẹn ngấn đều không có lưu lại. Bộ y phục này hẳn là tiểu đạm tử đưa tới, là dùng tây lương trên thánh sơn độc hữu băng tẩm tơ bệnh mà thành. Băng tẩm lấy vô cấu băng liên làm thức ăn, cho nên Tử Tô mới có thể theo cái này trên quần áo nghe được vô cấu băng liên hương vị. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vô cấu sơn chính là tây lương thánh sơn, trên núi băng tẩm cùng vô cấu băng liên đều là vô giới chi bảo. Đạm Đài Thanh Nguyệt vậy mà dùng băng tẩm tơ giúp ngươi dệt một bộ y phục, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này cần đem vô cấu sơn bên trên băng tẩm bắt xong a. Thật tình không biết, cái này băng tẩm tơ chế tác áo mãng bảo chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt tại Tây Lương Hoàng Thất phát hiện. Chỉ có điều lúc ấy chỉ là bán thành phẩm. Tây Lương Hoàng Thất vì món chí bảo này, dự vào hàng trăm hàng ngàn cái tính mạng. Bởi vì vô cấu sơn lâu dài băng tuyết bao trùm, mặc kệ là bắt băng tẩm còn là ngắt lấy vô cấu băng liên, đều là lấy mạng tại bát. Đạm Đài Thanh Nguyệt được đến món chí bảo này về sau, biết Linh Thần gần đây chỉ mặc màu đen, cho nên triệu tập thợ khéo, bắt đầu nghĩ biện pháp cho băng tẩm tơ nhuộm màu, mà lại muốn nhiễm da đen cùng ngân lượng loại màu sắc. Cũng may nàng dưới trướng Phong Vân Đường kỳ nhân dị sĩ không ít, không phải chỉ dựa vào dân gian thợ thủ công, căn bản không đạt được yêu cầu. Mặc dù như thế, theo nhuộm màu, đến đổi thành Linh Thần kích thước, sau đó hoàn thiện chi tiết chờ chút, dùng thời gian hơn một năm. A, còn có một phong thư. Tiêu Nhan Tịch phát hiện đựng quần áo hộp phía dưới còn có một phong thư. Nàng cầm lên đưa cho Linh Thần. Linh Thần mở ra, quả nhiên là Đạm Đài Thanh Nguyệt chữ viết, phía trên chỉ có một câu, ngươi quá nhỏ yếu, nhớ kỹ tùy thời mặc vào. Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, trong lòng chửi bậy. Yếu liền yếu, tại sao muốn mang cái chữ nhỏ? Tiêu Nhan Tịch liếc mắt nhìn, phớt bật cười, vị này Tây Lương Thánh Nữ vẫn là trước sau như một lời ít mà ý nhiều, thanh lãnh cao ngạo. Linh Thần không cao hứng chừng nàng liếc mắt, trong lòng lần nữa chửi bậy, xác định không phải một tao. Tử Tô chật chật hai tiếng, vô cấu băng liên là thiên kim khó cầu trí bảo, lúc trước vì cho Thái Thượng Hoàng cầu được một cây băng liên, làm cho Ninh Lang xua binh Tây Lương, lúc này mới được đến một cây. Băng tẩm lấy vô cấu băng liên làm thức ăn, phun ra kia vô cùng cứng cỏi, càng là trí bảo bên trong trí bảo. Mà vị này thánh nữ lại dùng băng tẩm tơ vì Ninh Lang dệt một kiện áo mãng bảo, có thể thấy được Ninh Lang tại vị này Tây Lương thánh nữ trong lòng phân lượng. Cái này áo mãng bảo có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, càng quan trọng chính là băng tẩm tơ mang theo vô cấu băng liên dự tính, có thể bảo vệ Ninh Lang thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Tiêu Nhan Tịch cười nói, đích xác, bất quá một kiện băng tẩm tơ áo mãng bảo đổi Tây Lương hoàng vị, nàng cũng không lỗ. Vũ Điệp nói khẽ, vô luận như thế nào, nàng đều là tại bảo hộ Ninh Lang. Tỷ muội chúng ta làm ghi nhớ phần ân tình này, ngày sau có cơ hội nhất định phải báo đáp. Tử Tô cùng Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Có cái này băng tẩm tơ áo mãng bảo, Linh Thần liền tương đương với mặc vào thật dày khôi giáp, sinh mệnh có thể bảo hộ, các nàng đương nhiên phải ghi nhớ Đạm Đài Thanh Nguyệt tốt. Vũ Điệp nói khẽ, Linh Lang, ngươi nhanh mặc vào thử một chút. Linh Thần gật đầu, thay đổi băng tẩm tơ áo mãng bảo. Cái này băng tẩm tơ áo mãng bảo, quả thực tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, vô cùng tinh mỹ. Linh Thần vốn là ai hùng bất phàm, mặc vào về sau, phụ trợ hắn càng thêm tự phụ trầm ổn, nổi bật bất phàm. Hắn thử hoạt động một chút, rất vừa người. Lão Phùng, như thế nào? Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy háo ước, giơ ngón tay cái lên nói, thật là dễ nhìn, xoáy khí bức người. Linh Thần giật mình, nói, làm huynh đệ, xoáy khí ta lưu lại, đằng sau hai chữ đưa ngươi. Phùng Kỳ chính nét miệng nở nụ cười, Linh Thần quả nhiên cái gì đều nghĩ đến hắn, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Linh Thần đại hỉ, Có cái này áo mãng bảo, lực chiến đấu của hắn tăng nhiều. Nhưng rất nhanh, Ninh Thần ánh mắt trở nên băng lãnh, trầm giọng nói, 3 ngày sau, khởi hành tiến về đồng cảnh. Chiêu Hỏa đã sốt ruột hủy diệt, hắn ha có không thành toàn đạo lý. Vệ Ưng, chuẩn bị ngựa. Ninh Thần hô một tiếng, sau đó hướng bên ngoài phủ mà đi. Đi tới bên ngoài phủ, phóng ngựa đi tới binh bộ. Kỷ Minh Thần nghe nói Ninh Thần đến, tranh thủ thời gian buông xuống trong tay sự tình chạy tới. Tham kiến vương gia. Ninh Thần vẫy tay, hỏi, Chiêu Hỏa sự tình nhưng có nghe nói? Chiêu Hỏa làm sao rồi? Xem ra ngươi còn không biết, Chiêu Hỏa tập kích đông cảnh. Ninh Thần đem sự tình nói một lần. Kỷ Minh Thần giận dữ, khó trách bệ hạ phái người thông báo, để ngày mai vào chiều, xem ra chính là vì việc này. Đông cảnh bách tính thương vong như thế nào? Tạm thời còn không có con số chính xác, bổn vương đoán chừng thương vong sẽ không nhỏ. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Lâm Tinh Nhi. Việc quan hệ đại huyền bách tính cùng thượng quốc chi uy, Kỷ Minh Thần tự nhiên sẽ không bởi vì nhi nữ tình trường chút chuyện nhỏ này ngăn cản Ninh Thần thấy Lâm Tinh Nhi. Hai người trò chuyện Chiêu Hỏa sự tình, đi tới rèn đúc sở. Kết quả vừa tới cổng, liền nghe tới bên trong một trận tiếng ầm ĩ, Ninh Thần biến sắc. Xấu, Lâm Tinh Nhi xảy ra chuyện. Bọn hắn nghe được có người kinh hô Lâm cô nương. Hai người trước sau bật vào. Vừa tiến đến, liền thấy cách đó không xa vây một đống người, trên mặt đất nằm Lâm Tinh Nhi, Thiên Cơ môn đại trưởng lao chính mặt mũi tràn đầy sốt ruột xem xét Lâm Tinh Nhi tình huống. Tránh ra. Đám người nghe tiếng quay đầu, thấy là Ninh Thần cùng Kỷ Minh Thần, vội vàng hành lễ. Ninh Thần không để ý tới bọn hắn, bước nhanh về phía trước, chỉ thấy Lâm Tinh Nhi ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thần nghiêm nghị hỏi. Một cái thợ thủ công đội vàng nói, Lâm cô nương đang dùng đũa gõ khối kia sắt, kết quả nâng lên thời điểm, đũa đầu không biết làm sao rơi, vừa vặn nện vào Lâm cô nương trên đầu, sau đó liền đem chính mình nện choáng. Ninh Thần nói cách khác chính mình vung mạnh đũa thời điểm, không cẩn thận đem chính mình đánh ngất xỉu. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên bên cạnh có một thanh đầu cùng tay cầm tách rời đũa. Đại phu đâu? Nhưng có người đi mời đại phu. Có, đã có người đi mời. Ninh Thần cẩn thận kiểm tra Lâm Tinh Nhi tình huống, tay đụng phải đỉnh đầu bên trái một lúc thời điểm, dính một tay máu, lập tức sắc mặt đại biến, hét lớn, đại phu. Đại phu đâu? Đại phu đến, nhanh nhường một chút, đại phu đến. Binh bộ có chuyên môn đại phu, cho nên mới rất nhanh. Ninh Thần phân phó nói, nhanh, mau nhìn xem tình huống của nàng. Đại phu đội vàng tiến lên kiểm tra. Một lát sau, kiểm tra kết thúc rồi nói ra, vương gia, Kỷ đại nhân yên tâm, vị cô nương này chỉ là cọ phá chút ra, không có gì đáng ngại. Ninh Thần trầm giọng nói, hôn mê bất tỉnh, lưu nhiều như vậy máu, ngươi nói cho ta chỉ là cọ phá chút ra. Đại phu dọa đến khẽ run rẩy, run giọng nói, vương gia thứ tội, nhưng vị cô nương này thật chỉ là cọ phá chút ra, cũng không lo ngại. Chương 1729, cô nương này là chúng đích thiếu ngủ đi. Chương 1729, cô nương này là chúng đích thiếu ngủ đi. Ninh Thần có chút hoài nghi vị này đại phu y thuật, đúa nện ở trên đầu, có thể là vết thương nhẹ. Kỷ Minh Thần cúi người nói, Lý đại phu là binh bộ lão nhân, y thuật tinh xảo, vương gia trước mặt hắn sao dám nói dối? Đã hắn nói Lâm cô nương chỉ là cọ phá chút ra, kia liền chứng minh Lâm cô nương cũng không lo ngại, còn mời vương gia yên tâm. Nghe Kỷ Minh Thần nói như vậy, Ninh Thần có chút nhẹ nhàng thở ra. Ninh Thần nhìn về phía Lý đại phu, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian cho nàng trị liệu. Lý đại phu thần sắc do dự. Ninh Thần nhíu mày, làm sao rồi? Lý đại phu sợ hãi nói, về vương gia, trị liệu đơn giản, nhưng là sẽ rất xấu. Bởi vì vị cô nương này tổn thương tại trong đầu tóc, bôi thuốc lời nói phải cạo rơi vết thương trùng quanh tóc. Ninh Thần nhíu mày, có hay không cạo tóc trị liệu biện pháp? Cái này, Lý đại phu do dự một hồi, kiên trì nói, lão hủ có thể thử một chút. Nhanh lên. Lý đại phu vội vàng bắt đầu thay Lâm Tinh Nhi trị liệu. Ninh Thần nhặt lên trên mặt đất đầu cùng trôi tách rời bữa, nhìn qua là dùng thời gian dài, chỗ nối tiếp đầu gỗ mục nát, cho nên mới sẽ được gãy, làm bị thương Lâm Tinh Nhi. Nơi này ai rèn sắt kỹ thuật tốt nhất? Ninh Thần đột nhiên hỏi. Kỷ Minh Thần chỉ một cái làn da ngăm đen, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ nam tử trung niên, nói, vương gia, hắn cứ gọi Trương Đại Hổ, là rèn đúc sở rèn sắt kỹ thuật tốt nhất. Ninh Thần đưa trong tay đầu gỗ tay cầm đưa cho Trương Đại Hổ, nhìn xem, là tự nhiên đứt gãy sao? Trương Đại Hổ tranh thủ thời gian tiếp nhận búa tay cầm, cẩn thận quan sát nửa ngày, lúc này mới gật đầu nói, về vương gia, cái này búa dùng thời gian rất dài, là tự nhiên đứt gãy. Ninh Thần ngừ một tiếng, lấy ra búa tay cầm, tiện tay đưa cho một người khác, ngươi xem một chút, là tự nhiên đứt gãy sao? Cái sau vội vàng xem xét, cuối cùng liên tục gật đầu, biểu thị là tự nhiên đứt gãy. Ninh Thần liên tiếp hỏi mấy cái thợ rèn, cuối cùng đến đáp án đều giống nhau, hắn lúc này mới yên tâm. Ăn cây táo rào cây sung, nhận chó làm chủ gian tế quá nhiều, làm cho hắn hiện tại có chút lo sợ háo huyền, đều nhanh mắc bị ép hại chứng bạo tưởng. Lúc này, đại phu bẩm báo, vương gia, vị cô nương này trên đầu máu ngừng lại, nhưng là nếu như không cạo đi chung quanh tóc lời nói, chỉ sợ về sau sẽ lưu sẹo. Ninh Thần nhíu mày, Kỷ đại nhân, lập tức để người chuẩn bị một chiếc xe ngựa chờ ở cửa. Là. Kỷ Minh Thần tranh thủ thời gian phân phó người đi làm. Ninh Thần ôm lấy Lâm Tinh Nhi hướng bên ngoài đi đến. Đi vài bước, hắn lại ngừng lại, đem Kỷ Minh Thần gọi qua, phân phó nói, mặc dù chứng thực là ngoài ý muốn, nhưng bổn vương vẫn là có chút không yên lòng. Gần nhất Chiêu Hỏa gian tế hoạt động có chút tấp nập, ngươi tốt nhất đem rèn đúc sở người cẩn thận thẩm tra một lần. Mặt khác, cất giữ cải tạo tốt súng kiếp cất vào kho, tăng thêm nhân thủ, không thể có một chút thư giãn. Ninh Thần nói xong, vẫn cảm thấy không yên lòng, nói, dạng này, ngươi còn là phái trọng binh, đem cải tạo tốt súng kiếp vận chuyển đến Tương Châu, từ Ninh An quân tự mình đảm bảo. Có bao nhiêu đưa bao nhiêu. Kỷ Minh Thần gật đầu, hạ quan tuân mệnh. Linh Thần mang Lâm Tinh Nhi trở lại vương phủ, tìm tới Tử Tô. Tử Tô nhìn xem Linh Thần trong ngực hôn mê bất tỉnh Lâm Tinh Nhi, biểu lộ trở nên cổ quái. Cô nương này là chúng đích thiếu ngủ đi. Mỗi lần gặp nàng, nàng giống như cho tới bây giờ không có thanh tỉnh qua, lần này lại là vì cái gì hôn mê? Linh Thần đem sự tình nói một lần. Sau khi nói xong, chính hắn biểu lộ cứng đờ, bởi vì hắn nghĩ tới Lâm Tinh Nhi trước đó lời nói là mỗi lần thấy hắn đều thụ thương, lần thứ nhất hôn mê bất tỉnh là bởi vì cùng hắn uống rượu, lần thứ hai là bởi vì hắn bị người bắt cóc, cái này lần thứ ba. Linh Thần có chút chột dạ, Lâm Tinh Nhi lần này hôn mê không có quan hệ gì với mình a? Tử Tâu nghe nói Lâm Tinh Nhi lần này hôn mê là bởi vì vung mạnh búa, đem chính mình cho đánh ngất xỉu, biểu lộ càng thêm cổ quái. Cô nương này có phải là chúng đích khuyết điểm cái gì? Còn là nói ngươi khác nàng, mỗi lần gặp mặt nàng đều phải ra chút chuyện, búa nện chính mình, ngươi nói nàng lần sau có thể hay không bị chính mình cho xuống chết? Linh Thần khỏe miệng giật một cái, đồng thời chột dạ phản bác, ngươi thiếu oan của ta, lần này xảy ra chuyện thời điểm, ta tại ngoài viện, chúng ta còn không có gặp mặt đâu. Tử Tô nói, ta nhìn ngươi còn là tìm đại sư xem một chút đi, tốn chút bạc hóa giải một chút, bằng không lần sau không chừng ra điểm chuyện gì đâu. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, trước giúp nàng chữa thương, có thể tại không cạo tóc dưới tình huống không lưu sẹo sao? Tử Tô gật đầu, cô nương này vận khí không tệ, ta gần nhất điều phối linh chi ngọc cơ cao vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Linh Thần nhịn không được giơ ngón tay cái lên, không hổ là bổn vương nữ nhân, ý thuật thông thần. Tử Tô trợn mắt, hai cái này có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ trở thành nữ nhân của ngươi có thể tăng lên y thuật? Linh Thần: Không thể, nhưng có thể tăng lên kỹ thuật. Tử Tô khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói, ra ngoài bên ngoài chờ xem ngươi. Tử Tô: Xem ra trong khoảng thời gian này không có thúc giục ngươi, ngươi đều quên vi phu lợi hại, đêm nay vi phu nhất định phải trọng trấn phu cương. Tử Tô thì là đỏ mặt cho hắn một cái to lớn mặt nhãn. Linh Thần cười cười, yên lòng đem Lâm Tinh Nhi giao cho Tử Tô, quay người rời đi. Đi ra về sau, Linh Thần trực tiếp tiến cung đi. Hắn lập tức liền muốn đi đông cảnh, đến tiến cung một chuyến. Lúc đầu dự định ban đêm thúc giục Tử Tô cùng Vũ Điệp, không nghĩ tới tiến cung về sau liền không thể đi ra. Bởi vì đông cảnh sự tình quá là quan trọng, Linh Thần cùng An Đế một mực thương thảo đến đêm khuya, nói chuyện kia là leo núi lội nước, hỏa lực không ngớt. Mãi cho đến ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Linh Thần mới trở lại trong phủ. Trở về sau, Lâm Tinh Nhi đã rời đi. Hai lần trước cũng thế, sau khi tỉnh lại liền chạy. Lần đầu tiên là uống nhiều, có chút xấu hổ. Lần thứ hai về sau, nàng kiên định không thay đổi cho rằng, Linh Thần chính là nàng nguy hiểm lớn nhất, còn là tránh xa một chút tốt. Tiêu Nhan Tịch nói cho Linh Thần, Lâm Tinh Nhi kỳ thật không phải bị đũa nện choáng, là doãn ngất. Đũa chỗ giáp nhau đột nhiên đứt gãy, lớn như vậy một cái cục sắt thẳng đến ngay mặt mà đến, Lâm Tinh Nhi dọa đến hồn cũng phi, vô ý thức rụt cổ lại, đũa lao đầu ra bay đi, nàng cảm giác được đau, duỗi tay lần mò tất cả đều là máu, cho là mình đầu bị nện cái lỗ thủng, tại chỗ doãn ngất. Linh Thần giật mình, cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Lâm Tinh Nhi là hiểu võ công, mà lại thân thủ còn không yếu, chỉ là chưa từng cùng người giao thủ qua, không có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng biểu hiện của nàng hoàn toàn không giống một cái biết võ công người, chỉ có thể nói là hồi lâu. Linh Thần vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hắn lần nữa đi tới binh bộ. Có chút sự tình, hắn nhất định phải ở trước mặt nói với Lâm Tinh Nhi rõ ràng. Kỳ Minh Thần bồi tiếp Linh Thần đi tới Lâm Tinh Nhi chỗ ở, vừa tiến vào cửa sân, liền thấy Lâm Tinh Nhi bưng một cái chậu nước đi ra ngoài. Lâm Tinh Nhi cũng nhìn thấy Linh Thần, há mồm muốn nói điều gì, kết quả biến thành kêu sợ hãi. Nàng bị cánh cửa vấp một chút, chậu nước cũng ném, người trực tiếp cắm hướng mặt đất. Mặt đất thế nhưng là phiến đá à, cái này nếu tới cái tiếp xúc thân mật, hậu quả khó mà lường được. Dưới chân đạp một cái, như mũi tên bắn ra. Chương 1730, Lâm Tinh Nhi, cầu vương gia giờ cao đánh khẽ. Chương 1730, Lâm Tinh Nhi, cầu vương gia giờ cao đánh khẽ. Linh Thần tốc độ rất nhanh, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Cũng may Lâm Tinh Nhi lúc này nhớ tới chính mình biết võ công, hai tay trên mặt đất khẽ trống, lăng không lật bọn, vương vàng rơi xuống đất. Linh Thần ngừng lại thân hình, đang muốn khen nàng hảo công phu thời điểm, biểu lộ biến đổi. Ba một tiếng, bị nàng ném tới không trung, chậu đồng rơi xuống vừa vặn nện tại nàng đầu. Lâm Tinh Nhi một tiếng kêu đau, mắt nổi đom đóm, lần nữa hướng xuống đất ngã quỵ. Linh Thần nhanh như thiểm điện xuất hiện tại Lâm Tinh Nhi trước mặt, đưa tay kéo lại eo của nàng. Ách, người không sao chứ? Linh Thần cảm thấy đứa nhỏ này quá không may. Lâm Tinh Nhi lung lay đầu, đẩy ra Linh Thần, khóc chít chít nói, vương gia, coi như ta cầu ngươi, ngươi đừng đến tìm ta, mỗi lần gặp ngươi đều không may, hai ta không oán không cừu, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Linh Thần cũng rất bị khuất, không phải, ta cũng quá ngoan cuồng. Chúng ta ngực phẳng mà nói, không, bình tĩnh mà xem xét, lần thứ nhất ngươi say ngã, là chính ngươi mê rượu à? Lần thứ hai, ách, cái này trách ta. Nhưng là ngươi muốn nhìn một chút đũa cùng đầu cái nào cứng rắn, chuyện này không trách được ta đi. Còn có lần này, rõ ràng là chính ngươi không có đứng vững, ta còn cứu ngươi đây, không phải ngươi mặt mũi này liền muốn cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Lâm Tinh Nhi khóc chít chít, nước mắt lượn quanh nói, nhưng mỗi lần ngươi không xuất hiện ta chẳng có chuyện gì, chỉ cần ngươi xuất hiện, ta liền muốn không may. Còn có, vương gia tay có thể chớ có sờ sao? Quần áo đều muốn bị ngươi sờ lên cầu, thật đắt đâu. Linh Thần xấu hổ thu tay lại, cười ha hả, eo rất mảnh. Ngươi nói mỗi lần thấy bổn vương đều sẽ không may, đây chỉ là trùng hợp. Nói xong, chính Linh Thần đều cảm thấy chột dạ. Nếu là hắn bá tổng liền tốt. Lúc này sẽ bước lên Lâm Tinh Nhi cái cằm, dùng bọt khí âm nói, nữ nhân, ngươi tiểu thủ đoạn thành công gây nên chú ý của ta. Linh Thần lời nói xoay chuyển, nói, kỳ thật bổn vương tìm ngươi là có chính sự. Chuyện gì? Linh Thần đang muốn mở miệng, lại nghe Lâm Tinh Nhi đột nhiên nói, chờ một chút. Nói, đi trở về trong phòng, đóng cửa lại, sau đó nói, vương gia, hiện tại có thể nói. Linh thần, đây là ý gì? Lâm Tinh Nhi trong phòng hô nói, ta sợ ở bên ngoài nói chuyện, trên nóc nhà đột nhiên rơi xuống một miếng ngói đem ta đập choáng. Linh thần là vừa đồng tình, lại cảm thấy buồn cười. Lâm Tinh Nhi giống như hắn, đều nhanh mắc bị ép hại chứng vọng tưởng. Vương gia, ngươi mau nói đi, nói xong đi nhanh lên đi. Linh thần không còn gì để nói, chiêu hỏa khiêu khích đại huyền sự tình ngươi biết không? Lâm Tinh Nhi nói, biết, kỳ đại nhân nói với ta. Còn lại súng kiếp bao lâu có thể cải tạo tốt? Nửa tháng, nhanh nhất. Linh thần gật đầu, nói, hai ngày sau, bổn vương sẽ trước một bước tiến về đồng cảnh. Cải tạo súng kiếp sự tình liền nhờ ngươi. Chiêu hỏa lần này tiền đánh cược là ngươi, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút, ra vào mang nhiều nhân thủ, bổn vương cũng sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Lâm Tinh Nhi ồ một tiếng. Linh thần nghĩ, nói, còn có, bớt làm điểm chuyện nguy hiểm, đừng chiêu hỏa người không có tay, ngươi trước tiên đem chính mình xử lý. Lâm Tinh Nhi tức giận nói, vương gia mới là ta nguy hiểm lớn nhất. Chỉ cần vương gia không tại, ta liền rất an toàn. Linh thần khỏe miệng giật một cái, không yên lòng dặn dò, chiêu hỏa gian tế gần nhất hoạt động tấp nập, bổn vương không ở kinh thành, mọi thứ đều muốn cẩn thận, biết sao? Biết rồi. Linh thần cười cười, vậy bản vương đi trước. Một tiếng kéo kẹt, cửa mở ra một đường nhỏ, Lâm Tinh Nhi cặp kia ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Linh thần, vương gia, ta có chuyện có thể hỏi ngươi sao? Ngươi hỏi. Nếu như, ta là nói nếu như, đại huyền luận võ thua, ngươi sẽ giết ta sao? Linh thần ánh mắt có chút co rụt lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nghi ngờ nói, bổn vương tại sao muốn giết ngươi? Lâm Tinh Nhi vẻ mặt thành thật nói, mê ngông đại huyền, nếu như thua, không có khả năng đánh cược thượng quốc uy nghiêm chơi xấu không giao người. Nhưng ta nếu là rơi xuống chiêu hỏa trong tay, liền tương đương với súng kiếp hỏa pháo tiết lộ. Chỉ có người chết, tài năng chân chính bảo thủ bí mật. Vương gia, đến lúc đó ngươi sẽ giết ta sao? Linh thần nở nụ cười, duỗi ra ngón tay cách khe cửa chọc chọc trán của nàng, vừa cười vừa nói, sẽ không. Bởi vì đại huyền sẽ không thua, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở kinh thành, chờ lấy bổn vương đem ngươi phụ mẫu theo chiêu hỏa mang về. Lâm Tinh Nhi mở cửa, nhìn xem Linh thần, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tốt, ta tin tưởng vương gia. Chờ ngươi trở về, Tinh Nhi cũng có một phần đại lễ đưa cho vương gia. Linh thần cười gật gật đầu, quay người rời đi. Trở lại vương phủ, mới vừa vào cửa, sai vật bẩm báo, nói là cảnh kinh bọn hắn đến. Linh thần đi tới tiền sảnh. Không chỉ cảnh kinh, Lâm Anh cũng tới. Bắt chuyện qua, Linh thần cười hỏi, các ngươi làm sao tới rồi? Ta hậu thiên muốn đi đông cảnh, còn nghĩ nói đêm nay mời các ngươi tới nhà ăn cơm đâu. Cảnh kinh nói, chiêu hỏa khiêu khích sự tình chúng ta đều biết. Năm cái danh ngạch, tính ta một người, vì đại huyền xuất chiến, ta nghĩa bất dung tử. Lâm Anh theo sát lời nói, cũng coi như ta một cái, ta đều cùng nhà ta láo Trần nói xong, hắn ở nhà nhìn hài tử, ta điên lệnh chết chiêu hỏa tên lùn. Phan Ngọc Thành không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nhất định phải coi như hắn một cái. Linh thần cười nói, đừng làm loạn, lão cảnh xuất chiến, giám sát sợ làm sao bây giờ? Chị dâu cũng không thể đi, ngươi nếu là ra chút chuyện, ta làm sao cùng lão Trần cùng hài tử bàn giao? Chiêu hỏa ở trên biển, rời xa đại huyền, thái sơ các tình báo không có trải ra nơi đó. Cho nên, lần này chiêu hỏa xuất chiến người là ai, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Đại huyền xuất chiến người ta đều định tốt, các ngươi liền đừng nhọc lòng. Định tốt rồi. Lâm Anh cũng phục, ai so với chúng ta mấy cái công phu còn tốt. Linh thần cười nói, lão thiên sư, Liêu Kiếm Tiên, ta. Còn lại hai cái tạm thời giữ bí mật. Cảnh kinh mấy người lập tức không nói lời nào. Nếu là người khác, bọn hắn khẳng định không phục. Nhưng Linh thần cái này há miệng chính là bắt đầu võ lâm cấp bậc nhân vật, cái này không khi dễ người sao? Lâm Anh vẫn còn có chút không phục, ta không phải không tôn trọng lão thiên sư, bất quá hắn lão nhân già cao tuổi rồi, tay chân lẩm cẩm, muốn không để hắn nghỉ ngơi, vẫn là ta tới đi. Linh thần một trận bất đắc dĩ, hắn lý giải Lâm Anh muốn giúp hắn tâm tư. Chị dâu, chiêu hỏa cũng có siêu phẩm cao thủ, lần này việc quan hệ đại huyền quốc uy, chỉ có thể thắng không thể thua, mà lại đến thắng được xinh đẹp. Lâm Anh mặc dù lỗ mãng, nhưng không phải không biết đại cục nữ nhân, gật đầu nói, vậy được rồi. Bất quá, chị dâu đi quan chiến có thể chứ? Linh thần lắc đầu, quan chiến đều không được. Linh thần cười nói, chị dâu, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, đặc biệt trọng yếu. Lâm Anh ánh mắt sáng lên, không chút do dự, liên tục gật đầu, ngươi nói, chị dâu nhất định làm được. Chị dâu, mượn một bước nói chuyện. Linh thần mang nàng đi tới bên ngoài, sau đó nhẹ giọng nói, chị dâu, giúp ta bảo hộ một người. Ai? Lâm Tinh Nhi. Chật, Linh thần đem Lâm Tinh Nhi tầm quan trọng nói một lần, nói, Lâm Tinh Nhi thiên cơ thuật, liên quan đến đại huyền quân sự cùng dân sinh phát triển. Chiêu hỏa lần này chính là hướng về phía nàng đến, nếu như không chiếm được, khẳng định sẽ dùng bị ổi dơ bẩn thủ đoạn hủy nàng. Cho nên, ta cần chị dâu giúp ta bảo vệ tốt nàng. Lâm Anh gật đầu, tốt, giao cho chị dâu, cam đoan nàng sẽ không ít một sợi tóc. Chương 1731, tiểu chiêu cùng, cũng dám khiêu khích. Chương 1731, tiểu chiêu cùng, cũng dám khiêu khích. Sau 3 ngày, Linh thần an bài tốt hết thảy, lúc này mới yên tâm đạp lên tiến về đông cảnh hành trình. Bao quát tối hôm qua hung hăng thúc giục Vũ Điệp cùng Tử Tô, những việc này hắn đều chưa quên, có thể nói là không rõ chi tiết. Linh thần cưỡi ngựa, che kín áo khoác, quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Anh, mặt mũi tràn đầy im lặng. Lúc đầu phái Lâm Anh đi bảo hộ Lâm Tinh Nhi, nhưng Lâm Tinh Nhi không cần, bảo hộ nàng người đã đủ nhiều. Lần này Lâm Anh nhưng cao hứng, trong đêm thu thập bọc hành lý, hài tử giao cho Trần Trùng, hơn nửa đêm liền chạy tới vương phủ chờ lấy xuất phát. Linh thần bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Vào thu thật lâu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Lúc đầu nghĩ đến năm nay ở kinh thành ăn Tết, năm sau tiến về đồng cảnh, xuân về hoa nở, lập tức xuất binh chiêu hỏa, đem hắn vong quốc diệt chủng. Không nghĩ tới, hắn còn không có động thủ, Chiêu Hòa lại dám can đảm tới cửa khiêu khích. Linh Thần đi đến nửa đường thời điểm, thế lực khắp nơi cũng đều tiếp vào Chiêu Hòa khiêu khích đại huyền tin tức. Cao Lực Quốc, hoàng cung. Kim Đông Hành nhìn xem trong tay mật tín, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tiểu tiểu Chiêu cùng cũng dám khiêu khích Linh Thần, thật sự là ngại chính mình chết được quá chậm a. Nam Việt, Khang Phụng cũng tiếp vào tin tức. Hắn nhìn xem trong tay mật tín, cười nhạt nói, cái này Chiêu Hòa quốc có chút ý tứ. Long An xuống, Tể tướng Hồ Chí Nguyên nhìn xem Khang Phụng, bệ hạ nói có ý tứ, là cảm thấy Chiêu Hòa quốc không biết sống chết, còn là nói bọn hắn can đảm lắm. Khang Phụng thu liễm nụ cười, trong lòng thầm mắng, thật sự là đầu chó ngoan. Hồ Chí Nguyên là Ninh Thần người. Ninh Thần đem Nam Việt cùng Đại Huyền thông thương sự tình giao cho Hồ Chí Nguyên toàn quyền phụ trách, bởi vì nắm giữ lấy toàn bộ Nam Việt mạch máu kinh tế, hắn vị hoàng đế này cũng không dám tùy tiện đắc tội đầu này lão cẩu. Khang Phụng chậm rãi nói, chấm đúng vậy ý tứ là, Chiêu Hòa quốc thật sự là không biết sống chết, dám động thổ trên đầu thái tuế, xem ra là ngại chính mình chết được không đủ nhanh a. Hồ Chí Nguyên mỉm cười, túi người nói, vậy hạ thánh minh. Khang Phụng trong lòng cái kia khí a, thật muốn nện chết đầu này lão cẩu. Đầu này lão cẩu hiện tại đối với Ninh Thần kia là trung thành tuyệt đối. Nếu là hắn nói một câu Ninh Thần không tốt, đầu này lão cẩu liền dám nhào lên cắn hắn. Đà La quốc, Tạ Đình Vương chuẩn bị hậu lễ, dự định tiến về Đại Huyền kinh thành dâng lên thư xin hàng. Bất quá đang nghe Chiêu Hòa khiêu khích Đại Huyền tin tức về sau, bọn hắn quyết định trước không đội mà đi túi đầu xương thần, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem kết quả lại nói. Võ quốc, hoàng cung. Rộng rãi trên long ỷ ngồi hai người, nữ đế cùng Vũ Tư Quân. Nữ đế xem hết trong tay mật tín, giao cho Vũ Tư Quân. Vũ Tư Quân xem hết, khinh thường nói, tiểu tiểu Chiêu cùng, dám can đảm khiêu khích cha. Bọn hắn là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Bọn hắn nếu dám tổn thương cha một phân một hào, nhi thần thể, ngày khác nhất định phải tự mình xuất quân, săn bằng Chiêu Hòa. Nữ đế nhìn hắn một cái, sau đó gõ gõ trán của hắn, người cái kia cặn bã cha đối với Chiêu Hòa có người khác khó có thể lý giải được chán ghét, rơi xuống trong tay hắn Chiêu Hòa người cơ hồ không có thể còn sống sót, liền lưu lại toàn thây đều là hy vọng xa vời. Mặc dù ta cũng không biết hắn vì sao như vậy căm hận chán ghét Chiêu Hòa người, nhưng có một chút ta có thể xác định. Diệt Chiêu Hòa loại sự tình này, cha ngươi sẽ không lưu cho ngươi đi làm. Chiêu Hòa lần này xong. Hậu nhân muốn hiểu rõ Chiêu Hòa, chỉ có thể lần xét xử. Vũ Tư Quân ánh mắt tỏa ánh sáng, thầm nói, đến lúc đó Đại Huyền Đông cảnh khẳng định rất náo nhiệt. Nữ đế nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, Vũ Tư Quân, ngươi nếu là dám lặng lẽ chạy đến Đại Huyền đi, lao nương đánh gãy chân của ngươi. Vũ Tư Quân lặng lẽ thẻ lưỡi, tiểu tâm tư bị nhìn xuyên. Vũ Tư Quân lặng lẽ chạy đi Đại Huyền xem náo nhiệt kế hoạch là ngâm nước nóng, bất quá đã có người đi cả ngày lẫn đêm hướng Đại Huyền Đông cảnh đuổi. Người này chính là Huyền Đế. Huyền Đế tại Dương Châu đợi một đoạn thời gian, chuẩn bị tiến về Nam cảnh biên hải thời điểm, thu được Chiêu Hòa khiêu khích Đại Huyền tin tức. Hắn lập tức quyết định đi Đông cảnh. Hắn còn không có gặp qua Ninh Thần ở trên chiến trường phong thái đâu. Có người so Huyền Đế còn gấp, người này chính là Tạ Tư Vũ. Nghe xong Đại Huyền bên này muốn phái ra 5 người, nên chiến Chiêu Hòa võ đạo cao thủ. Tạ Tư Vũ chỉ có một câu, ngoài ta còn ai? Mà Tây Lương, Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng tiếp vào tin tức, xem xong thư, quặp cu é con ngươi hiện ra vẻ khinh thường, khinh bị nói, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh, Đông cảnh bờ biển đầu người tháp vẫn còn, lại còn dám đến khiêu khích, là ngại người kia đầu tháp chồng còn chưa đủ cao sao? Đáng tiếc, nàng không thể tiến về trợ trận. Bởi vì khoảng cách thực tế quá xa, một đông một tây, muốn đi ngang qua toàn bộ Đại Huyền, trên đường ít nhất đều phải 3-4 tháng. Thú hồ, Tây Lương còn có một cặp cục diện rồi dám chờ lấy nàng thu thập. Chỉ có thể ở trong lòng thay Ninh Thần cầu nguyện. Trên đường hết thể dùng hơn một tháng thời gian, Ninh Thần bởi tới Tương Châu. Tế Nguyên Trung, Tương Châu lớn nhỏ quan viên sớm ngay tại ngoài cửa thành chờ lấy. Nhìn thấy Ninh Thần đội ngũ, đội vàng tiến lên hành lễ. Tham kiến vương gia. Ninh Thần đạm mặt nói, đều đứng lên đi. Đơn giản chào hỏi vài câu về sau, Ninh Thần để bọn hắn đằng sau về thành chủ phủ, chính mình thì là cưỡi ngựa đi đầu một bước. Bởi vì hắn muốn đi nhìn điều thuyền. Điều thuyền đã sớm sinh. Hắn không sai biệt lắm 1 năm rưỡi không thấy điều thuyền. Đi tới phủ thành chủ, một đường đi tới hậu viện chuồng ngựa. Lý Đại Vượng nhìn thấy Ninh Thần, đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng quỳ lạy, tiểu người tố thấy vương gia. Lý Đại Vượng là Ninh Thần cấp điểm, chuyên môn phụ trách chiếu cố điều thuyền. Đứng lên đi. Tạ vương gia. Điều thuyền được chứ? Về vương gia, điều thuyền rất tốt, ngựa con cũng rất khỏe mạnh. Ninh Thần nói, đi vào chuồng ngựa. Trong sân nhỏ, một thất thần tuấn ngựa cao to ngay tại chuồng ngựa vừa ăn thức ăn gia súc, một thất trai trai tiểu hắc ngựa ngay tại nghịch ngậm dùng đỉnh đầu chuồng ngựa. Cái này thất trai trai tiểu hắc ngựa, xem xét chính là điêu thuyền loại, trên thân không có một cây tạp bao, lông tóc bóng loáng cùng tơ lụa tự như. Mặc dù còn không có lớn lên, nhưng hình thể so bình thường ngựa cũng không kém là bao nhiêu, chờ lớn lên, tất nhiên thần tuấn vô cùng. Không đợi Ninh Thần hô lên âm thanh, điêu thuyền đã hướng Ninh Thần chạy tới. Đến trước mặt, thắng gấp một cái, đầu to hướng Ninh Thần trong ngực chui. Ninh Thần vuốt ve đầu to của nó. Cái kia thất nghịch ngậm tiểu hắc ngựa cũng đi theo bu lại. Ninh Thần đưa tay muốn sờ sờ nó, nhưng nó một điểm không nể mặt mũi lui về sau. Điêu thuyền phì mũi ra một hơi, quay đầu dùng đầu đem nó hướng Ninh Thần trước mặt đỉnh. Ninh Thần sờ sờ ngựa con đầu. Không bao lâu, ngựa con liền không sợ Ninh Thần, dùng đầu to đỉnh hắn. Ninh Thần để mã phu đem viên ngựa mang tới. Cột chắc về sau, Ninh Thần trở mình lên ngựa. Giá, giá, giá. Ninh Thần cưỡi điêu thuyền, tại chuồng ngựa rong rồi. Điêu thuyền thật lâu không có chạy nhanh, lộ ra vô cùng hưng phấn. Chạy 20 mấy vòng mới dừng lại. Sau đó, Ninh Thần cưỡi yếm điêu thuyền, tại to lớn hậu viện. Cục 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 tản bộ mấy vòng. Thằng đến phía dưới người đến bẩm báo, nói là Tề Nguyên Trung bọn hắn trở về, Linh Thần lúc này mới đem điêu thuyền giao cho Mã Phu, đi tới phòng khách. Thế Nguyên Trung bọn người lần nữa lễ bái. Linh Thần khoát khoát tay, hỏi: "Chiến thuyền cải tạo như thế nào rồi?" Thế Nguyên Trung túi người nói: "Về vương gia, mặt tướng hôm qua mới gặp qua Lâm Hạc Phàm, lại có một tháng liền không sai biệt lắm." Linh Thần ừ một tiếng, sau đó trầm giọng nói: "Trong thư nói thật không minh bạch, chiêu hòa lần này tới bao nhiêu người nhưng có điều tra rõ ràng. Tập kích 3 cái huyện, 4 cái thôn trang, thương vong nhưng có thống kê đi ra. Còn có, những này chiêu hòa xuất sinh bây giờ ở nơi nào?" Chương 1732, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu chương 1732, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu Tề Nguyên Trung túi người nói: "Về vương gia, lần này chiêu hòa quốc hết thảy đến 50 chiếc chiến thuyền, đại khái hơn 1 vạn người. Những người này hẳn là chiêu hòa tinh anh, bọn hắn tinh chuẩn tránh đi chúng ta Hải Phòng, tập kích 3 cái huyện, 4 cái thôn." Tề Nguyên Trung do dự một chút, tiếp tục nói: "Trước mắt báo lên nhân số, tử thương vượt qua hơn 4000 người, trong đó bị gian sát nữ tử vượt qua hơn 1300 người, bọn hắn còn bắt đi hơn 1000 người. Bị bắt đi cái này hơn 1000 người, lấy nữ nhân hải tử làm chủ. Mặt khác, chiêu hòa người hiện tại liền đóng quân tại Đoạn Phong Lĩnh." Linh Thần ánh mắt co rụt lại: "Đoạn Phong Lĩnh? Xem ra chiêu hòa người là muốn rửa sạch đục nhã, nhưng bọn hắn có bản lĩnh này sao?" Đoạn Phong Lĩnh chính là hắn lần thứ nhất cùng chiêu hòa người nơi giao thủ. Tòa kia dùng chiêu hòa đầu người trồng đầu người thác, ngay tại ngoài Đoạn Phong Lĩnh trên một ngọn núi thấp. Độc bộ cũng là Phùng Kỳ chính tại Đoạn Phong Lĩnh trong hẻm núi nhặt được. Chiêu hòa người lựa chọn nơi này, rửa sạch đục nhã ý đồ rất rõ ràng. Tế Nguyên Trung nói: "Đoạn Phong Lĩnh gần biển, chung quanh tầm mắt quáng đạt, chiêu hòa người chiếm cứ chỗ cao, tiến có thể công, lui có thể thủ. Ta từng phái người điều tra qua, muốn cứu ra cái kia hơn 1.100 họ, kết quả phát hiện căn bản không có cách nào tới gần." Linh Thần trầm giọng nói: "Cái kia hơn 1000 người chất là chiêu hòa người chỗ dựa lớn nhất, khẳng định phòng thủ nghiêm mật. Vạn phần cẩn thận, muốn cứu người cũng không dễ dàng. Chỉ sợ là liền thủy ngư đều không thể tới gần." Thế Nguyên Trung gật đầu, vương gia đoán một điểm không sai. "Ta phái thủy ngư thử tới gần, kết quả chiêu hòa sớm có phòng bị, nước của bọn hắn cá thay nhau xuống nước, 12 canh giờ không gián đoạn giám thị, chúng ta thủy ngư căn bản không có cách nào tới gần." Linh Thần khoát khoát tay: "Đường phí tâm tư, cái này hơn 1000 người chất, không chỉ là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, còn quan hệ bọn hắn tất cả mọi người mệnh, cái này hơn 1000 người con tin cũng còn, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ nghiêm phòng tử thủ, muốn cứu người, trừ đáp ứng bọn hắn điều kiện, không có biện pháp khác." Dứt lời, Linh Thần ánh mắt rơi xuống quan khắc trên thân, hỏi: "Bị tập kích 3 cái huyện, 4 cái thôn, tình huống bây giờ thế nào?" Quan khắc đội vàng nói: "Vương gia yên tâm, chúng ta tiếp vào tin tức về sau, để tướng quân ngay lập tức phái quân tiến về. Hạ quan theo sát phía sau, tự mình dẫn người tiến đến trấn an dân tâm, cứu chữa thương binh, an táng người chết. Trước mắt, mấy cái này huyện cùng thôn, sinh hoạt xem như trở lại quỹ đạo. Hạ quan cũng là hôm qua mới trở lại Tương Châu." Linh Thần khẽ gật đầu: "Ngươi làm được rất tốt, nhanh bắt đầu mùa đông, tận khả năng cho gặp tai họa mấy huyện cùng thôn cung cấp trợ giúp, trấn an dân tâm. Nói cho bọn hắn, bổn vương chắc chắn vì bọn họ lấy lại công đạo." "Hạ quan tuân mệnh." Linh Thần suy tư một chút, nói: "Truyền lệnh cho Mục Can Bang, để hắn phái binh vây Đoạn Phong Lĩnh, ngươi phái ra 20.000 hải quân, điều khiển cải tạo tốt mới chiến thuyền, phong tỏa mặt biển. Các ngươi một cái phụ trách lục địa, một cái phụ trách mặt biển, đem chiêu hòa người cho bổn vương đây." Tế Nguyên Trung do dự một chút, nói: "Vương gia, trong tay bọn họ có hơn 1000 người chết." Linh Thần đạm mạc nói: "Chỉ vây không công, nếu như ngay cả vây đều không vây, chiêu hòa người không khỏi trôi qua quá thoải mái. Không có việc gì để hải quân cùng Mục An ba người thao luyện một phen, để chiêu hòa người ăn ngủ không yên." Tế Nguyên Trung rõ ràng Linh Thần ý tứ, chính là để chiêu hòa người tùy thời ở vào hồi hộp kinh hoàng trong trạng thái, không thể để cho bọn hắn trôi qua quá thoải mái. "Mặt tướng tuân mệnh." Ngay vào lúc này, hạ nhân đến đây bẩm báo, nói là Viên Long mấy người tới. Viên Long bọn hắn rất sớm đã mang Linh An quân cùng Mạch Đao quân đi tới đông cảnh. "Để bọn hắn vào đi." "Là." Chỉ chốc lát sau, Viên Long, Lôi An, Nguyệt Tòng Vân mấy người tới. "Tham kiến vương gia." Mấy người tiến lên, cung kính thăm viếng. Linh Thần nhấc nhấc tay, "Đứng lên đi." Trong lúc nói chuyện khẽ hở, quay đầu liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, chỉ thấy cái sau cười toe toét miệng rộng, vui vẻ nhìn xem Nguyệt Tòng Vân, bất quá nụ cười này xem ra rất là dâm đãng. Nguyệt Tòng Vân bị Phùng Kỳ Chính nóng bỏng ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, sắc mặt phiếm hồng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn thu liễm một chút. Đám người thấy thế, đều biết đêm nay hai người tất có một trận hỏa lực không ngớt tác chiến. Chiêu hòa lần này giết hại nhiều như vậy đại nguyên bách tính, trong lòng mọi người đều kìm nén một cỗ khí. Nếu không phải trong tay bọn họ có con tin, sớm đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Viên Long tiếng trầm hỏi: "Vương gia, chúng ta lúc nào động thủ, diệt bọn này chiêu hòa rất rưỡi?" Linh Thần khoát khoát tay, nói: "Trong tay bọn họ có con tin, việc này gấp không được, bất quá tin tưởng bổn vương, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Đi, tạm thời không nói những này bực mình sự tình, hồi lâu không thấy, cùng uống một chén đi." Thế Nguyên Trung lập tức phân phó người đi chuẩn bị thịt rượu. Nhoáng một cái lại là nửa tháng. Đường xa xa xôi, Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y còn chưa tới. Linh Thần chờ không nổi, phân phó quan khắc, Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y đến, lập tức phái người đưa bọn hắn đến Đoạn Phong Lĩnh. Linh Thần quyết định đi đầu một bước. Hắn dẫn đầu 1.000 Linh An quân, còn có tất cả Mạch Đao quân tiến về Đoạn Phong Lĩnh. Linh Thần hất lên áo khoác, cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tại một chiếc xe ngựa bên cạnh. Trong xe ngựa là Tiêu Nhan Tịch. Đã bắt đầu mùa đông, ngày càng lạnh. Linh Thần đau lòng Tiêu Nhan Tịch, để nàng ngồi xe ngựa. Phan Ngọc Thành phóng ngựa đi tới xe ngựa trước, ánh mắt lăng lệ, nhìn kỹ đánh xe lão nhân. "Trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi?" Lão đầu mặc một bộ da dê áo, ôm đánh xe roi, nghe tới Phan Ngọc Thành lời nói, quay đầu xem ra, sau đó kinh hoàng nói, tiểu nhân là trong quân trăm ngựa, tất cả mọi người gọi ta lão đảo, bây giờ lớn tuổi, tề tướng quân liền lưu ta tại phủ thành chủ làm việc. Tiểu nhân là phụng tề tướng quân mệnh lệnh, thay Tiêu Trắc Vương phi đánh xe. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, khó trách hắn cảm thấy lão nhân này mọi cử động giống như là có công phu mang theo, nguyên lai là trong quân người, cái này liền khó trách. Nhà ngươi ở nơi nào, trong nhà còn có người nào? Đây là, xe ngựa cửa sổ nhỏ bên trên rèm xốc lên, Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, hầu gia yên tâm, lão đảo thân phận ta đã điều tra qua. Phan Ngọc Thành nao nao, hắn kém chút quên. Tiêu Nhan Tịch nắm giữ lấy thái sơ các mạng lưới tình báo, nếu như cái này lão đảo có vấn đề, Tiêu Nhan Tịch đã sớm điều tra ra. Hắn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, cưỡi ngựa rời đi. Đánh xe lão nhân nhỏ giọng thầm thì, không hổ là giám sát Sở Kim Y, quả nhiên cẩn thận. Sau năm ngày, Linh Thần đến Đoạn Phong lĩnh. Nơi này đã bị Mục An Bang xuất lĩnh nhân mã bao vây. Trong khoảng thời gian này, Chiêu Hỏa quốc người qua chính là ăn ngủ không yên. Trên lục địa bị Mục An Bang dẫn người phong tỏa, mặt biển bị Đại Huyền Hải quân phong tỏa. Bọn hắn thỉnh thoảng gây ra chút động tĩnh, tỉ như thao luyện, đánh nghi binh, để Chiêu Hỏa nhân thần trải qua đều nhanh đứt đoạn, ăn ngủ không yên. Bọn hắn có con tin nơi tay, biết Đại Huyền bên này sẽ không thật tiến công. Nhưng nghe đến tiếng trống trận, xung phong âm thanh, khó tránh khỏi hãi hùng kiếp vía. Một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen, mắt đầy tơ máu tướng quân, dẫn người đã sớm ở trong này chờ lấy. Người này chính là Mục An Bang. Mục An Bang đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, hai mắt tràn đầy tơ máu, cả người đều ở vào một loại trạng thái căng thẳng, giống như là một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Chương 1733, cho phép các ngươi lập công chuộc tội. Chương 1733, cho phép các ngươi lập công chuộc tội. Mặt tướng Mục An Bang, tham kiến vương gia. Mục An Bang quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sau đó lớn tiếng nói, mặt tướng có tội, mời vương gia nghiêm trị. Linh Thần cúi đầu nhìn xem hắn, không nói gì. Mục An Bang kỳ thật cũng thật xui xẻo, hắn vốn là Linh Châu chú quân chủ tướng, về sau xuất quân theo Linh Thần chống lại Chiêu Hòa đại quân cùng Duệ Vương lão tạp nhân mã. Linh Thần đi đầu, hắn xuất quân đằng sau chi viện, kết quả lọt vào Chiêu Hòa đại quân mai phục, tử thương thảm trọng. Cuối cùng tức thì bị bức tiến Đoạn Phong lĩnh bên trong trong hẻm núi, nếu không phải Linh Thần xuất quân kịp thời đổi tới, hắn sợ là muốn toàn quân bị diệt. Lớn như thế sai, Huyền Đế nhân tử, niệm tình hắn có công, vốn nên chém đầu gian chúng, cuối cùng cũng chỉ là đem hắn giáng thành thứ dân. Về sau, Trương Tiên Luân cầm quyền, đem Đại Huyền họa hại thủng trăm ngàn lỗ. Chính vào lúc dùng người, Linh Thần một lần nữa bắt đầu dùng hắn. Không nghĩ tới lần này hắn phụ trách Đông Cảnh Hải Phòng, kết quả bị Chiêu Hòa người tránh đi Hải Phòng, tập kích ba cái huyện, bốn cái thôn, còn bị bắt đi hơn 1,100 họ, hắn Mục An Bang khó mà thoát tội. Mục An Bang hiện tại đối với Chiêu Hòa người là hận thấu xương. Linh Thần đạm mặt nói, Mục An Bang, bổn vương tin nhưng có thu được. Mục An Bang túi đầu nói, mặt tướng thu được, đáng tiếc đã tới không kịp. Linh Thần cả giận nói, tuy nói lần này Hải Phòng bị đột phá, nguyên nhân là Hải Phòng đổ mất đi, nhưng ngươi thân là Đông Cảnh Hải Phòng chủ tướng, địch nhân tập kích ba cái huyện, bốn cái thôn, bắt đi hơn 1.000 người, ngươi đều không có kịp phản ứng. Mục An Bang, ngươi thật đúng là cái phế vật. Ngươi làm lấy cái chết tạ tội, ngươi còn mặt mũi nào còn sống? Linh Thần lần này là thật sự tức giận. Địch nhân tập kích một cái thôn không có phát hiện còn nói còn nghe được, tập kích ba cái huyện, bốn cái thôn, còn bắt đi hơn 1.000 người, Hải Phòng đại quân vậy mà đều không được đến tin tức, đây chính là lời chính, không có cái khác giải thích. Các nước thần phục, để những cái này nhân sinh ra kiêu ngạo tự mãn tâm tư, lấy là địch người không dám động Đại Huyền. Mục An Bang thanh âm khàn giọng, mặt tướng biết mình tội đáng chết vạn lần, cầu vương ra lại cho mặt tướng một cái cơ hội. Linh Thần cả giận nói, ngươi còn có mặt muốn cơ hội? Chết rồi như vậy hơn trăm họ, ngươi có cái gì mặt muốn cơ hội? Không có hiện tại liền chẳng ngươi, đã là bổn vương nhân tử. Mục An Bang một cái đầu nặng nề mà dập đầu trên đất, vương ra, mặt tướng không phải tham sống sợ chết, cũng không phải cầu vương ra mở một mặt lưới, chỉ cầu tiến đánh Chiêu Hòa lúc, để mặt tướng trở thành đầy tớ, xông pha chiến đấu. Cầu vương ra để mặt tướng chết tại xông pha chiến đấu trên đường. Linh Thần thật sâu thở dài, nói, quân nhân làm chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây. Ngươi coi như có chút huyết tính, không cho bổn vương mất mặt, đã như thế, bổn vương đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Thế Nguyên Trung ở đâu? Thế Nguyên Trung bước nhanh về phía trước, vì một chân trên đất, có mặt tướng. Linh Thần trầm giọng nói, Thế Nguyên Trung, từ ngươi tạm thời tiếp nhận Mục An Bang chức vụ. Mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nhìn xem Mục An Bang, nghiêm nghị nói, hải quân trước chủ tướng Mục An Bang, cùng trong quân thiên hộ trở lên, tạo thành công kích doanh, tiến đánh Chiêu Hòa lúc, xông pha chiến đấu, lập công chu tội. Nếu các ngươi có thể còn sống trở về, bổn vương hứa hẹn, đặc xá các ngươi hết thảy chịu tội. Mục An Bang gật đầu, cảm kích nói, mặt tướng đa tạ vương gia thành toàn. Bọn hắn lần này phạm sai, nên lập tức xử trảm. Nhưng Linh Thần cho bọn hắn cơ hội lập công chu tội, đã là pháp ngoại khai ân. Chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây. Đây là quân nhân vô thượng vinh quang, Linh Thần cho bọn hắn lớn nhất thể diện. Linh Thần phất tay, dẫn đi. Mục An Bang bị mang xuống dưới. Linh Thần thật sâu thở dài, dựa theo đại huyền luật, sự tình phát sinh lúc, Mục An Bang liền nên bị cầm xuống, lập tức chém đầu. Nhưng Mục An Bang cùng hắn quen biết đã lâu, không chỉ một lần kề vai chiến đấu, đối với người bên cạnh, Linh Thần từ trước đến nay khoan dung. Mục An Bang là một viên hán tướng, trung quân ái quốc, cho nên về công về tư, hắn đều không nghĩ Mục An Bang chết, nhưng lại không thể không xử lý. Cho nên chuyện này hắn một mực không có tỏ thái độ, cũng không có để An Đế hạ chỉ điều tra, chính là vì cho Mục An Bang tranh thủ một cái sống sót cơ hội. Lôi An, ngươi đi giúp Tề Nguyên Trung, lập tức đem hải quân thiên hộ trở lên tướng lĩnh bắt gọn, cực kỳ gấp tìm người thay thế, là vận dụng dự bị tướng lĩnh, còn là từ trong quân đội trực tiếp đề bạt, những này đều muốn trải qua nghiêm ngặt xét duyệt, tầng tầng đem khống, cuối cùng còn phải Linh Thần gật đầu. Mặt khác, Hải Phòng muốn một lần nữa kiểm soát, những này đều cần thời gian dài cùng tinh lực. Lôi An cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Chật, Linh Thần để Viên Long cùng Phùng Kỳ chính mang Linh An quân cùng Mạch Đao quân xây dựng cơ sở tạm thời, chính hắn thì là cưỡi ngựa rời đi. Một người một ngựa, thẳng đến Chiêu Hòa đại doanh. Chiêu Hòa đại quân liền trú đóng ở đó tòa đầu người phía dưới núi. Tòa kia đầu người núi là Linh Thần để người chặt xuống Chiêu Hòa người đầu chó chồng. Linh Thần cũng không có ẩn tàng thân hình, bởi vì Chiêu Hòa người đem trinh sát tung ra rất xa, hắn sớm đã bị phát hiện. Linh Thần cưỡi điêu thuyền, cộc 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 đi tới Chiêu Hòa đại doanh phụ cận, giống như nhàn nhã tản bộ. Linh Thần cách rất gần, cơ hồ có thể nhìn thấy Chiêu Hòa đại doanh trước thủ vệ. Đối phương tự nhiên cũng có thể nhìn thấy hắn, dương cung bạc kiếm. Mà Linh Thần thì là không chút khách khí cầm ra kính viễn vọng quan sát Chiêu Hòa đại doanh, đông nóng nó, tây nhìn xem. Linh Thần lần nữa hướng phía trước tới gần. Sau đó, vừa vặn tại cung tiễn tầm bắn bên ngoài ngừng lại. Nhìn xem Chiêu Hòa đại doanh bên ngoài trận địa sẵn sàng thủ vệ, cười lạnh một tiếng, sau đó hất lên áo khoác, lộ ra phía dưới áo mãng bảo. Chiêu Hòa thủ vệ đều là sắc mặt đại biến. Mà Linh Thần lại là quay đầu ngựa lại, quay người phóng ngựa mà đi. Linh Thần rời đi không lâu sau, một cái vóc người thấp tráng, eo đường song đao nam tử trung niên, mang một đám Chiêu Hòa binh sĩ, theo trong đại doanh đi ra. Người này tên là Minh Xuyên Chân Dã. Từ khi Chiêu Hòa người tập kích Đại Huyền huyện cùng thôn, bắt hơn 1000 người chất về sau, cùng Đại Huyền thương lượng, đều là cái này Minh Xuyên Chân Dã. Mà lần này luận võ nhân tuyển là ai, Chiêu Hòa giấu cực kỳ chặt chẽ, không thế nào biết được. Người đâu? Minh Xuyên Chân Dã hỏi. Trinh sát báo cáo, nói là có một người, đơn thương độc mã đi tới bọn hắn đại doanh phụ cận, không có chút nào ẩn tàng, nhàn nhã giống như là đến dạo chơi ngoại thành. Minh Xuyên Chân Dã hoài nghi có bẫy, để phía dưới người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tự mình dẫn người đến đây xem xét, kết quả nhìn một vòng, không thấy được người. Một người thủ vệ nói, khởi bẩm thật cũng đại nhân, người kia rời đi. Rời đi rồi? Là. Thủ vệ nói xong, do dự một chút, nói, người kia rất có thể là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương Linh Hận. Minh Xuyên Chân Dã sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Thủ vệ nói, đối phương mặc nền đen ngân áo mang bảo, cưới một tất thần tuấn vô cùng hắc mã, trên dưới 30 tuổi niên kỷ, oai hùng bất phàm, không giận mà uy, cực giống trong truyền thuyết Đại Huyền Nhiếp Chính Vương. Minh Xuyên Chân Dã khiếp sợ không thôi, nghe đích xác giống như là Linh Thần. Nhưng Linh Thần lẻ loi một mình, chạy đến bọn hắn đại doanh tới làm cái gì? Hắn mặc dù chưa thấy qua Linh Thần, nhưng đối với Linh Thần đại danh thế nhưng lại như sấm bên tai. Hắn tin tưởng Linh Thần tuyệt đối không phải là nhàn nhã chán, chỉ là chạy tới nhìn xem hắn Chiêu Hòa đại doanh trưởng bộ dáng gì. Chương 1734, Đại Huyền Lương thực hắn mất mạng ăn. Chương 1734, Đại Huyền Lương thực hắn mất mạng ăn. Minh Xuyên Chân Dã có chút tâm thần có chút không tập trung. Linh Thần chẳng lẽ đến quan sát địa hình, chuẩn bị ban đêm tiến công? Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc không còn cách nào bình tĩnh, để người chú ý phòng thủ, chính mình vội vã trở về đại doanh tìm người thương lượng cách đối phó đi. Một bên khác, Linh Thần trở lại đại doanh, để người đem Viên Long tìm đến. Truyền lệnh xuống, đêm nay giờ tí cùng giờ dần, thủy lục song quân, đồng thời đánh nghi binh. Là, đêm đó, ăn xong cơm tối, Linh Thần lưng một cái thật dài hộ, sau đó rời đi đại doanh. Mãi cho đến giờ dần, cũng chính là thủy lục hai quân lần thứ hai đánh nghi binh thời điểm. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần lại khiến người ta chuẩn bị lương thảo, sau đó mang Linh An quân cùng Mạch Đao quân, hướng Chiêu Hòa đại doanh mà đi. Nhiều người như vậy, khẳng định không thể gạt được Chiêu Hòa trinh sát hai mắt. Tin tức rất nhanh liền truyền về Chiêu Hòa đại doanh. Minh Xuyên Chân Dã lập tức tập kết 5,000 đại quân tại đại doanh trước trận địa sẵn sàng. Linh Thần xuất quân đến trước mặt, ngừng lại. Khoảng cách này vừa vặn tại cung tiễn tầm bắn bên ngoài, lại không ảnh hưởng kêu gọi. Phùng Kỳ chính lên tiếng hô to, Đại Huyền Nhiếp Chính Vương ở đây, có thể làm chủ đi ra nói chuyện. Minh Xuyên Chân Dã đứng dậy, hắn hai mắt tràn đầy huyết sắc. Tối hôm qua Đại Huyền Hải Lục đại quân hai lần đánh nghi binh, để hắn hồi hộp một đêm, căn bản không dám ngủ, mỏi mệt không chịu nổi. Hắn đánh giá Linh Thần, đáy mắt hiện lên một vòng đố kỵ. Linh Thần ngày thường tuấn mỹ, vai hùng bất phàm, người khoác áo lông trồn áo khoác, tự phụ nội liễm. Nhìn lại một chút Minh Xuyên Chân Dã, cái đầu thấp bé, tướng mạo hèn mọn, hiển nhiên con chuột thành tinh. Nam nhân tâm tư đấu kỵ cũng không so nữ nhân nhỏ. Tại hạ Minh Xuyên Chân Dã, gặp qua Đại Huyền Nhiếp Chính Vương. Vương gia uy danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Minh Xuyên Chân Dã mặc dù hình tượng kém một chút, nhưng một ngụm Đại Huyền tiếng phổ thông nói rất địa đạo, có thể nói là rõ ràng, xem xét liền không ít bỏ công sức. Linh Thần đang muốn mở miệng, lại nghe Phùng Kỳ chính kinh hô, gặp quỷ, ai đang nói chuyện? Cho Linh Thần dẫn ngựa về ứng nói, Phùng tướng quân, ngài ánh mắt hơi thấp một chút. Phùng Kỳ chính cúi đầu nhìn lại, biểu lộ khoa trương, mẹ nó, đây là cái quái gì? Còn không có ta tối hôm qua chửi đít cục đất lớn, khó trách muốn chúng ta Vương gia ngủ các ngươi Chiêu Hòa công chúa, ta đột nhiên hiểu các ngươi muốn cải tiến huyết mạch tâm tình. Đây cũng quá thấp, điểm chân có thể từ dưới bàn đi qua, đều không mang gặp mặt. Viên Long bọn người nhịn không được, phát ra một trận cười vang. Linh Thần lắc đầu bật cười. Minh Xuyên Chân Dã sắc mặt khó coi cùng chết rồi cha mẹ, trầm giọng nói, Nhiếp Chính Vương, ngươi đại huyền danh xưng mênh mông đại quốc, lễ nghi chỉ bằng, đây chính là thượng quốc đạo đại khách. Linh Thần đạm mặt nói, đại khách? Khách ở nơi nào? Minh Xuyên Chân Dã biểu lộ cứng đờ. Linh Thần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Minh Xuyên Chân Dã, đạm mặt nói, ta đại huyền có câu nói, bằng hữu đến có rượu ngon, xài lang đến có cố đồng. Ngươi Chiêu Hòa tập kích ta đại huyền ba huyện bốn thôn, gian dâm cướp bóc, làm nhiều việc ác, còn bắt ta đại huyền hơn 1,100 họ làm con tin. Minh Xuyên Chân Dã, thiếu nợ là cần phải trả. Món nợ máu này bổn vương nhất định sẽ đích thân tới Chiêu Hòa, gấp bội đòi lại. Minh Xuyên Chân Dã cười lạnh, bọn hắn hiện tại tay cầm hơn 1000 danh nhân chất, căn bản không sợ. Linh Thần nếu là từ bỏ cái này hơn 1,100 họ, như vậy hắn sẽ dân tâm lớn mất, nguyên bản đại huyền anh hùng sẽ trở thành bị người phỉ nhổ đối tượng. Cho nên, quyền chủ động hiện tại tại bọn hắn Chiêu Hòa trên tay. Nhiếp Chính Vương, ngươi dẫn người đến đây, chẳng lẽ chính là vì uy hiếp chúng ta? Nếu như là, vậy tại hạ khuyên Vương ra đường phí miệng lưỡi. Nếu ta Chiêu Hòa sợ hãi uy hiếp, liền sẽ không xuất hiện ở đây. Linh Thần nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, ngươi nếu là xem như uy hiếp cũng được, nhưng bổn vương hôm nay đến mục đích chủ yếu là đưa lương thực. Viên Long, để người đem lương thực kéo qua. Rất nhanh, hai xe lương thực kéo đến trước trận. Minh Xuyên chân dã nghi ngờ nói, vương gia đây là ý gì? Chớ không phải là muốn lấy lòng ta Chiêu Hòa? Vậy cái này chiếc xe lương thực không khỏi cũng quá keo kiệt một chút. Phùng Kỳ chính cả giận nói, ngươi cái chùi đít đều không đủ tư cách cục đất, khẩu khí so lão tử bệnh phủ chân còn lớn hơn, chúng ta lấy lòng ngươi, các ngươi là nghĩ cái dám ăn đâu? Minh Xuyên chân dã giận dữ, Nhiếp Chính Vương, ngươi như lại không ước thúc tốt chính mình dưới trướng, mặc hắn nhục nhã tại ta, cái kia mời trở về đi. Chúng ta không có gì để nói. Linh Thần chậm rãi nói, bổn vương đến đây không phải cùng các ngươi thương lượng cái gì. Cái này hai xe lương thực là cho trong tay các ngươi cái kia hơn 1000 đại huyền bách tính. Hết thảy 1,073 người, không thể để cho bọn hắn cây kim ngân chịu đói, càng không thể để bọn hắn chết. Nếu không, trong vòng 3 ngày, ngươi hẳn phải chết. Linh Thần nói xong, không cho Minh Xuyên chân giã cơ hội nói chuyện, trực tiếp hạ lệnh trở về. Đại quân thay đổi phương hướng, đều nhịp, trực tiếp rời đi. Minh Xuyên chân giã thần sắc âm tình bất định nhìn xem cái kia hai xe lương thực. Thật cũng đại nhân, cái này đại huyền Nhiếp Chính Vương không khỏi cũng quá cuồng vọng, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Minh Xuyên chân giã tâm phúc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Minh Xuyên chân giã khẽ gật đầu, cũng cảm thấy Linh Thần quá cuồng vọng. Người tới, đi lên xem xét. Hắn lo lắng cái này lương thực có vấn đề. Mấy cái Chiêu Hòa binh sĩ tiến lên xem xét. Một lát sau, trở về báo cáo, thật cũng đại nhân, lương thực không có vấn đề. Lúc này, bên cạnh Tâm Phúc nói, đại nhân, có thể hay không cái này lương thực bên trong hạ độc rồi. Minh Xuyên chân giã nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, đây là cho những cái kia con tin lương thực, làm sao có thể hạ độc. Muốn không chúng ta cho lương thực hạ độc, sau đó đút cho những cái kia con tin, hạ độc chết bọn hắn về sau vu oan cho Linh Thần. Minh Xuyên chân giã khỏe miệng giật một cái, khinh bị nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình so Linh Thần thông minh. Những cái kia con tin là chúng ta chỗ dựa lớn nhất, bọn hắn chết rồi, chúng ta còn có thể sống được trở lại Chiêu Hòa sao? Còn có, Linh Thần vây mà không công, cũng là bởi vì những cái kia con tin, Linh Thần người này âm hiểm độc ác, làm sao ngươi biết hắn không phải muốn mượn chúng ta tay trực tiếp hạ độc chết những cái kia con tin, sau đó tốt mượn cơ hội vây quét chúng ta. Ngu xuẩn, đem lương thực trở về đi, cẩn thận kiểm tra, xác định không có vấn đề về sau, chính chúng ta giữ lại hưởng dụng. Tốt như vậy lương thực, những cái kia con tin cũng xứng. Tâm Phúc do dự một chút, nói, đại nhân, thế nhưng là Linh Thần nói, nếu là ngược đại những cái kia con tin, trong vòng 3 ngày, ngươi. Minh Xuyên chân giã cười lạnh một tiếng, đánh gậy Tâm Phúc lời nói, cười lạnh nói, phô trương thanh thế mà thôi, hắn muốn thật có giết bản lãnh của ta, cần gì phải đợi đến 3 ngày sau. Hắn nói như vậy, hoàn toàn là đang thử thăm dò chúng ta hư thực. Nếu như chúng ta thật dựa theo hắn nói làm, ngược lại sẽ lộ ra chúng ta chỗ dạng, lực lượng không đủ. Linh Thần chắc chắn từng bước ép sát, đưa ra càng vô lễ yêu cầu. Tâm Phúc cảm thấy có lý, đối người nói, là, thuộc hạ cái này liền để người đem lương thực trở về đi kiểm tra. Một bên khác, trên đường trở về, Phùng Kỳ chính hỏi, các ngươi nói cái kia cục đất thật sẽ đem lương thực cho người ta chất ăn sao? Đám người vô ý thức nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần khẽ miệng nhẹ cười, cười nhạt nói, sẽ không. Phùng Kỳ chính reo lên, vậy ngươi còn đem lương thực cho hắn, chẳng phải là vô cớ làm lợi cái kia cục đất? Linh Thần cười lạnh nói, đại huyền lương thực hắn mất mạng ăn. Chương 1735, Linh Thần người này rất tà môn. Chương 1735, Linh Thần người này rất tà môn. Hai ngày sau, Linh Thần mỗi đêm trời tối về sau đều sẽ vác một cái hộp dài ra ngoài, sau đó sau nửa đêm mới trở về. Ngày thứ ba, chợt tối, Chiêu Hòa đại doanh, một bộ lõa thể nữ thi bị theo một tòa trong lều trại mang ra ngoài. Trong lều trại, trừ Minh Xuyên chân giã, còn có 7-8 thủ lĩnh, đều là Chiêu Hòa trong đại quân tướng lĩnh. Trong lều trại ương trưng bày một tấm dài mảnh bàn, trên bàn tán lạc đồ ăn, một mảnh hỗn độn. Sắc mặt của mọi người rất khó coi, thật sự là suối quẩy, thật tốt mỹ vị cứ như vậy bị giày xéo. Không nghĩ tới cái này đại huyền nữ tử mạnh như vậy, Minh Xuyên chân giã phân phó, người tới lại mang một cái đại huyền nữ tử đến. Bọn hắn vừa mới tại tổ chức nữ thể thịnh, chính là để nữ tử Trần Như Nhộng nằm trên bàn, trên thân để lên đồ ăn. Đây là Chiêu Hòa một loại lưu hành lại biến thái phương pháp ăn. Bọn hắn bắt một cái đại huyền nữ tử đến, cũng chính là vừa rồi khiêng đi ra cái kia. Nữ tử kia tính tình kiên cường khí khái, không chịu được đụng, đánh nát bát, nuốt một khối mảnh sứ vỡ tự sát. Minh Xuyên chân giã sắc mặt khó coi, bởi vì trận này tụ hội là hắn khởi xướng, không nghĩ tới không có để mọi người tận hứng. Ngay vào lúc này, một đầu Chiêu Hòa binh sĩ cầu kiến, tiến đến. Binh sĩ tiến đến, dâng lên một phong thư, thật cũng đại nhân, đại huyền bên kia đưa tới một phong thư tiễn sách. Cái gọi là tiễn sách, chính là đem tin cột vào trên tên bắn ra. Minh Xuyên chân giã lấy ra tin mở ra, đầu tiên là chào phúng một câu, viết thư chữ nhân xấu còn không bằng ta viết đại huyền chữ đâu. Nhưng khi hắn xem hết nội dung, mặt trầm như nước. Thật cũng đại nhân, thư này là ai đưa tới? Nói cái gì? Một người tướng lãnh hỏi, bọn hắn cũng không nhận ra đại huyền văn tự. Minh Xuyên chân giã cắn răng hàm nói, tin là đại huyền Nhiếp Chính Vương Linh Thần đưa tới, trên thư nói ta không có đối xử tử tế những cái kia con tin, sống không quá giờ tuất. Minh Xuyên chân giã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đem tin vò thành một cục ném xuống đất, sau đó một cước dẫm đi lên, cười lạnh nói, phô trương thanh thế, ta liền không tin hắn Linh Thần dám đến ta Chiêu Hòa đại doanh giết ta. Một người tướng lãnh cười lạnh nói, cái này Linh Thần thật sự là quá cuồng vọng, hắn nếu dám tới ta Chiêu Hòa đại doanh, ta cam đoan để hắn có đến mà không có về. Hắn linh thần liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng sẽ không để ý cái kia hơn 1000 con tin. Trừ phi hắn cái này đại huyền anh hùng, muốn biến thành người người phỉ nổ chuột chạy qua đường. Thật cũng đại nhân, ta nhìn không cần phải để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục. Nói chuyện tướng lĩnh lời còn chưa nói hết, một đầu chiêu hỏa binh sĩ vọt vào. Khởi bẩm thật cũng đại nhân, linh cốt tháp sập. Minh xuyên chân giã đám người sắc mặt đại biến. Trong miệng binh lính linh cốt tháp, chính là ninh thần dùng bọn hắn chiêu hỏa đầu người đắp lên đầu người tháp. Chiêu hỏa người cho rằng những này trên xương đầu bổ sung lấy bọn hắn chiêu hỏa dũng sĩ anh linh, cho nên đóng quân ở trong này, một là vì tế bái, hai là nghĩ bọn họ chiêu hỏa dũng sĩ anh linh có thể phù hộ bọn hắn. Bọn hắn trước đó cũng chuẩn bị đem những người này vùi lầu táng. Nhưng 30,000 khỏa đầu lâu, trồng chất thành sơn, trong lúc nhất thời tìm không thấy vị trí thích hợp. Minh xuyên chân dạ nghiêm nghị nói, đi, đi xem một chút. Một đám người, mang mấy trăm binh sĩ, đi tới lũy thế đầu người tháp núi tháp trước. Chỉ thấy nguyên bản hiện tháp nhọn hình dáng đầu người tháp, lúc này thấp một mảng lớn, xương đầu kia thuận sườn dốc lăn xuống đến, tản mát các nơi, đầy đất đều là. Minh xuyên chân dạ hốc mắt đỏ lên, lập tức hy tinh cúi người, giận dữ hét, cái này, đây đều là ta chiêu hỏa dũng sĩ à, chúng ta chưa thể để bọn hắn mùa yên mà đẹp, bây giờ liền đầu lâu của bọn hắn cũng không bảo vệ được. Ta Minh xuyên chân dạ, thẹn với các ngươi a. Người tới, mau tới người, đem tất cả xương đầu thu thập lại, ta muốn. A. Đột nhiên, hưu một tiếng. Đây là tại bờ biển, hàn phong gào thét, sóng lớn vô bờ. Điểm này thanh âm, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà, ngay tại nói chuyện Minh xuyên chân dã đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, hai tay che đúng quần, ngửa mặt ngã xuống. Phì một tiếng, Minh xuyên chân dã ngã trên mặt đất liền không có động tĩnh. Đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ đúng quần, đồng thời máu tươi tại ngực chóng mở, nháy mắt nhuộm đỏ lòng dạ. Tất cả mọi người sửng sốt. Thật cũng đại nhân. Tâm phúc của hắn rít lên một tiếng, đem ở đây người dọa đến run một cái, tất cả đều đánh thức. Mấy cái tướng lĩnh vây quanh, nhìn xem Minh xuyên chân dã trước ngực cái kia lớn chừng ngón cái lỗ máu, sắc mặt trắng bệnh. Minh xuyên chân dã trên thân hết thể có hai nơi vết thương, một cái tại đũng quần, một cái tại ngực. Đây là cái gì binh khí tạo thành thương tích? Những người khác nhao lắc đầu. Có phải hay không là súng kiếp? Nhìn xem không giống, súng kiếp nổ súng thanh âm như sấm, chúng ta vừa rồi nhưng mà cái gì đều không nghe thấy. Người còn lại nói, khẳng định không phải súng kiếp, bốn phía này trăm trượng đều là chúng ta người, súng kiếp tầm bắn luôn không khả năng đột phá trăm trượng a. Cái kia thật cũng đại nhân là chết như thế nào? Đột nhiên, có sắc mặt người tái đi, run giọng nói, mọi người còn nhớ rõ Ninh Thần đưa tới lá thư này sao? Tất cả mọi người là hô hấp trì trệ, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt e ngại. Ninh Thần ở trong thư nói Minh xuyên chân giã sống không quá giờ tuất. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía sắp biến mất tại mặt biển mặt trời. Lập tức tới ngay giờ tuất. Nhưng lập tức, trung quy là không tới giờ tuất. Ninh Thần lời nói ứng nghiệm, Minh xuyên chân giã thật không có sống qua giờ tuất. Mấu chốt là bọn hắn đến bây giờ liền Minh xuyên chân giã chết như thế nào cũng không biết, nhìn vết thương, căn bản nhìn không ra là cái gì binh khí tạo thành. Nhưng có thể nhìn ra, Minh xuyên chân giã đầu tiên là đụng quần thụ thương, gà bay trứng mỡ. Sau đó mới là ngực, một kích mất mạng. Các ngươi nói Ninh Thần có thể hay không thật sự có bên ngoài mấy dặm lấy người trên cổ thủ đoạn? Ta nghe nói đại huyền những cái kia người tu đạo, có ngàn dặm phi kiếm lấy đầu người bản sự. Một người tướng lãnh thần sắc hoảng sợ nói, bọn hắn đều là chiến trường sát phạt người, lẽ ra không nên nhát gan như vậy. Nhưng chuyện này quá tà môn, Ninh Thần nói Minh xuyên chân giã sống không quá giờ tuất, hắn liền chết thảm tại giờ tuất trước, mấu chốt là bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, vậy mà nhìn không ra Minh xuyên chân giã đến tột cùng là chết như thế nào, là bị cái gì binh khí giết chết. Chưa biết đồ vật là đáng sợ nhất. Một cái khác tướng lĩnh nói, ta từng nghe nói Ninh Thần giết võ quốc nhiếp chính vương thời điểm, niệm một đoạn chú ngữ, cái gì đại uy thiên long, đại la pháp chú. Cuối cùng đưa tới thiên lôi, đem võ quốc nhiếp chính vương tính cả nhân mã của hắn tất cả đều cho hoành sát. Bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nói chuyện giật gân. Chuyện này đã sớm tra rõ ràng, là Ninh Thần trước thời hạn trôn thuốc nổ. Không thể nói như thế, tổng chi Ninh Thần người này rất tà môn. Xa không nói, liền nói trước mắt, hắn nói thật cũng đại nhân sống không quá giờ tuất, cái này không ứng nghiệm rồi. Đi, chúng ta đừng chính mình dọa chính mình, vội vàng đem người mang về, mời Minh xuyên gia chủ định đoạt. Ta phía sau lưng không hiểu bước lên hơi lạnh, giống như có người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta như. Mấy cái tướng lĩnh hồi hộp ngắm nhìn một phía, nhưng chung quanh trăm trượng đều là người của bọn hắn. Mặc dù như thế, bọn hắn còn là hãi hùng kiếp vía, luôn cảm thấy trên cổ treo lấy một thanh vô hình đồ đao như. Bọn hắn phân phó người điều tra bốn phía, sau đó nhấc lên Minh xuyên chân giá thi thể cũng như chạy trốn chạy. Chương 1736, vương gia đây là dẫm lên phân rồi. Chương 1736, vương gia đây là dẫm lên phân rồi. Chiêu Hỏa đại doanh, một tòa bốn phía phòng thủ nghiêm mật trong lều trại. Minh xuyên chân giá thi thể để dưới đất. Một ánh mắt lăng lệ như đao, eo đừng song đao, 50 tuổi trên dưới nam tử, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm chết đi Minh xuyên chân giá. Đem thi thể nhấc trở về mấy cái tướng lĩnh, lo lắng bất an nhìn xem nam tử trung niên. Người này chính là Minh xuyên gia tộc gia chủ đương thời, Minh xuyên Du Ngũ Lang. Minh xuyên Du Ngũ Lang chính là siêu phẩm cao thủ, đến nỗi võ công đến cái nào giai đoạn tạm thời không ai biết, bởi vì hắn đã thật lâu không có xuất thủ qua. Đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối nói cho ta. Minh xuyên Du Ngũ Lang chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Một người tướng lãnh vội vàng đem sự tình nói một lần. Minh xuyên Du Ngũ Lang nghe xong, vẫn chưa vội vã mở miệng. Một cái khác tướng lĩnh lấy hết dũng khí hỏi, Minh xuyên gia chủ, nghe đồn đại huyền người tu đạo có ở ngoài ngàn dặm phi kiếm lấy đầu người bản sự, Ninh Thần có phải hay không cũng sẽ pháp này? Minh xuyên Du Ngũ Lang nhìn về phía hắn, cười lạnh một tiếng, sau đó nói, thế gian này căn bản cũng không có cái gì ở ngoài ngàn dặm phi kiếm lấy đầu người chi pháp. 50 năm trước, gia phụ vì truy cầu cảnh giới võ đạo tối cao, độc thân tiến về Đại Huyền, khiêu chiến các lộ cao thủ, không một lần bại. Cuối cùng Bính Trần Thiên Sư xuất thủ, gia phụ hơi thua một bậc, như thật có phi kiếm lấy đầu người chi pháp, gia phụ làm sao có thể còn sống trở lại Chiêu Hòa. 30 năm trước, bản gia chủ nhập Đại Huyền, khiêu chiến các lộ cao thủ, cũng là chưa bại một lần, cuối cùng Dừng Đảo kiếm tiên xuất thủ, thắng ta nửa bậc, ta toàn thân trở ra, trở lại Chiêu Hòa. Hai người này thế nhưng là Đại Huyền võ đạo chi đỉnh, liền bọn hắn đều không biết cái gì ngàn dặm phi kiếm lấy đầu người, cho nên nói loại công phu này căn bản không tồn tại. Mấy cái tướng lĩnh dần dần bình tĩnh lại. Minh Xuyên gia chủ, cái kia thật cũng đại nhân đến tột cùng là bị cái gì binh khí giết chết? Minh Xuyên Du Ngũ Lang khẽ lắc đầu, ta nhất thời cũng nhìn không ra đến, hẳn là một loại ám khí. Căn cứ các ngươi nói tới, bản gia chủ suy đoán, Linh Cốt Tháp là có người cố ý chơi đổ, mục đích đúng là vì hấp dẫn các ngươi đi qua, mà hung thủ liền giấu tại Linh Cốt Tháp phụ cận, thừa dịp loạn lấy loại nào đó chúng ta chưa từng thấy qua ám khí cướp đi thật cũng tính mệnh. Một người tướng lãnh nói, nhưng chúng ta lúc ấy phái người tra, chung quanh trăm trượng một mảnh trống trải, căn bản không chỗ giấu người. Minh Xuyên Du Ngũ Lang khoát khoát tay, Linh Thần cùng Đại Huyền đệ nhất sát thủ tổ chức Quỷ Ảnh Môn quan hệ không ít, đỉnh tiêm sát thủ ẩn nút tại bên cạnh ngươi, ngươi đều không nhất định có thể phát hiện. Mấy cái tướng lĩnh không khỏi một trận kinh hoàng, vô ý thức ngắm nhìn một phía. Minh Xuyên Du Ngũ Lang chậm rãi nói, không cần thần trường, sát thủ lợi hại hơn nữa, mỗi lần cũng không có cách nào xuất động quá nhiều người, chỉ có thể dần dần đánh tan. Linh Thần làm như vậy, một là cảnh cáo, hai là chế tạo khủng hoảng, ba là quá mức nhàm chán. Cho nên chúng ta không cần khủng hoảng, chớ tự loạn trận cước. Một người tướng lãnh kinh ngạc nói, nhàm chán. Minh Xuyên Du Ngũ Lang khẽ gật đầu, Đại Huyền lần này khẳng định sẽ để cho Bính Trần Thiên Sư, Liễu Bạch Tỷ đi xuất chiến, hai người này còn chưa tới, Linh Thần nhàn nhàm chán, đương nhiên phải làm một ít chuyện đi ra. Các ngươi trở về, trấn an được người phía dưới, đoán chừng chuyện bây giờ đã truyền ra, lòng người bàng hoàng. Đây chính là Linh Thần mục đích. Mặt khác, đối với những cái kia con tin tốt một chút, không cho phép ngược đãi bọn hắn, dù sao là Linh Thần đưa tới lương thực, cũng sẽ không lãng phí chúng ta một hạt lương. Những người này hiện tại là chúng ta chỗ dựa lớn nhất, chết một cái đều là chúng ta tổn thất, rõ chưa? Mấy cái tướng lĩnh liên tục gật đầu. Minh Xuyên Du Ngũ Lang trầm giọng nói, những cái kia con tin chết sống cũng không trọng yếu chính là lần này nhất định phải giải quyết diệt quốc nguy hiểm. Những năm này, chúng ta nhiều lần thất bại, binh lực thiếu nghiêm trọng. Mà Đại Huyền Hải quân, ngày đêm thao luyện, mài đao xoèn xoẹt, rõ ràng là hướng về phía ta Chiêu Hòa đến. Nếu như không thể giải quyết Linh Thần, như vậy Chiêu Hòa tất có diệt quốc nguy hiểm. Phái người đưa tin cho Linh Thần, nói cho hắn, chúng ta sẽ đối xử tử tế con tin, nhưng nếu như ta Chiêu Hòa lại có một người xuất hiện ngoài ý muốn, vậy cũng đừng trách chúng ta đổ sát con tin. Là, một bên khác, Linh Thần có hộp dài trở lại đại doanh. Đi vào lều trại của mình, phát hiện Tiêu Nhan Tịch tại trừng mắt nàng. Muốn như vậy còn không có nghỉ ngơi a? Tiêu Nhan Tịch nhìn xem hắn, những ngày này ngươi đi sớm về trễ làm gì chứ? Cái này không kẻ nhặt sao? Đi Chiêu Hòa đại doanh xoay xoay, thực hiện hứa hẹn. Tiêu Nhan Tịch biến sắc, ngươi đi Chiêu Hòa đại doanh rồi? Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp trầm xuống, ngươi có biết không cái này nhiều nguy hiểm. Chiêu Hòa lần này xuất chiến khẳng định có Minh Xuyên gia tộc lão gia chủ cùng gia chủ đương thời, hai người này thế nhưng là cùng lão thiên sư cùng Liễu Kiếm Tiên giao thủ qua. Ngươi vậy mà chạy đến Chiêu Hòa đại doanh đi, ngươi có hay không đem mạng của mình coi ra gì, ngươi có biết hay không? Ô ô ô. Linh Thần cúi đầu, ngăn chặn Tiêu Nhan Tịch liễu lo không ngừng. Thẳng đến hôn Tiêu Nhan Tịch sắp không thở nổi thời điểm, lúc này mới buông nàng ra. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Linh Thần tại bên người nàng toạ hạ, ôm eo của nàng, cười nói, như hôm nay lạnh đông lạnh, ta phải cho Chiêu Hòa người một chút cảnh cáo, để bọn hắn đối xử tử tế những bách tính kia. Hơn 1000 người chết, đối với bọn hắn mà nói, chết mấy cái căn bản dâu ria. Nhưng là đối với ta mà nói, muốn cứu liền muốn toàn bộ cứu ra. Thiếu một cái đều là ta Linh Thần vô năng, cho nên ta đêm nay phải đi đem Minh Xuyên Chân Giả làm thịt. Tiêu Nhan Tịch giật mình, ngươi đem Minh Xuyên Chân Giả giết rồi? Linh Thần gật đầu, ta nói trong vòng 3 ngày hắn phải chết, nhưng ngươi thế nào biết hắn không có đem lương thực cho người ta chất? Linh Thần cười lạnh, bởi vì ta hiểu rõ Chiêu Hòa người tối hư tật xấu. Tốt, không nói những ngày bật bật thiểu, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tiêu Nhan Tịch đẩy ra Linh Thần, trên người ngươi thối quá à, đây là ở trong quân, ta liền không bồi ngươi, ảnh hưởng không tốt. Linh Lang, ngủ ngon, mộng đẹp. Tiêu Nhan Tịch nói xong, chân chú chạy. Linh Thần giật mình, nâng lên cánh tay người người, "Mẹ, thối quá a." Tiêu Nhan Tịch có thể chịu lâu như vậy không có nôn, thật sự là làm có nàng. "Cỏ, ti tiện thấp kém Chiêu Hòa người, chết rồi còn buồn nôn như vậy, làm cho hắn một thân mùi thối." Quay đầu liền để Lôi An dẫn người đem tòa kia đầu người tháp dùng hỏa phá hoành, giữ lại ô nhiễm không khí. "Lộ Dũng, nhanh chuẩn bị nước nóng, bổn vương muốn tắm rửa." Ngoài trướng, Lộ Dũng lên tiếng. Hắn cứu giác linh mẫn, vừa rồi Linh Thần tiến vào lều trại thời điểm hắn đã nghe đến. Lúc ấy còn ở trong lòng nói thầm vương gia có phải là dẫm lên phân rồi, hiện tại xem ra không có chạy, đích xác dẫm lên. Hôm sau sáng sớm, Linh Thần ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Vương gia, ngài có phải hay không tỉnh rồi? Ngoài trướng, Vệ Ưng nghe tới động tĩnh bên trong về sau hỏi. Hắn hiện tại cùng Lộ Dũng phân công minh xác, một cái thủ trước nửa đêm, một cái thủ sau nửa đêm, dạng này hai người đều không chậm trễ nghỉ ngơi, cũng có thể tùy thời bảo hộ Linh Thần an toàn. Linh Thần ừ một tiếng. Vệ Ưng mau để cho người chuẩn bị cơm canh, chính mình thì là đi vào lều trại, tiến lên dâng lên một phong thư. Vương gia, Chiêu Hòa bên kia phái người đưa tới. Chương 1737, cứu tế nghèo khổ lao thiên sư chương 1737, cứu tế nghèo khổ lao thiên sư Linh Thần tiếp nhận tin mở ra, sau đó hỏi Vệ Ưng, ngươi có thể xem hiểu chiêu hòa chữ sao? Vệ Ưng vẻ mặt thành thật nói, thuộc hạ có thể xem hiểu một bộ phận. Cút sang một bên. Linh Thần cười mắng, hắn cũng có thể xem hiểu một bộ phận, bởi vì chiêu hòa văn tự, đại bộ phận là trộm đại huyền, lấy đi mấy bút liền thành chính mình văn tự, có chút trực tiếp trích dẫn, trang đều chẳng muốn trang, đi đem Vương Phi cho bổn vương tìm đến. Tiêu Nhan Tịch cái này 1-2 năm một mực tại nghiên cứu chiêu hòa ngôn ngữ cùng chữ viết, đoán chừng có thể xem hiểu. Là. Thừa dịp Vệ Ưng đi mời Tiêu Nhan Tịch khẽ hở, Linh Thần đơn giản rửa mặt. Không bao lâu, Tiêu Nhan Tịch đến. Linh Thần đem tin giao cho nàng. Tiêu Nhan Tịch xem hết, nói, phong thư này là lấy Minh Xuyên đương nhiệm gia tộc Minh Xuyên Du Ngũ Lang danh nghĩa đưa tới, bọn hắn đáp ứng đối xử tử tế con tin, nhưng ngươi cũng phải thu liễm. Nếu là chiêu hòa lại chết một người, bọn hắn liền đổ sát con tin. Linh Thần cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, ngoài trướng vang lên một đạo âm thanh vang dội, khởi bẩm vương gia, Bính Trần Thiên Sư cùng Rừng Đào Kiếm Tiên tại ngoài trướng cầu kiến. Linh Thần thần sắc vui mừng. Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y so hắn trong tưởng tượng đến phải nhanh. Linh Thần bọn người bước nhanh đến đại doanh bên ngoài. Dâu tóc hoa dâm đạo cốt tiên phong Lão Thiên Sư, còn có một bộ áo trắng Liễu Bạch Y, nhìn thấy Linh Thần, hai người trên mặt không tự chủ toát ra một vòng nụ cười. Linh Thần bước nhanh về phía trước, gặp qua Lão Thiên Sư, Liễu Tiền Bối. Hai người các ngươi làm sao cùng đi rồi? Lão Thiên Sư ha ha cười nói, duyên phận, trên đường đụng phải. Liễu Bạch Y thì là hừ lạnh một tiếng, nói, đừng không muốn mặt. Linh Thần giật mình, không hiểu nhìn xem Liễu Bạch Y, Liễu Bạch Y nói, hắn chuyên môn tại Lương Châu chờ ta, muốn không đợi được ta, không phải chết đói ở trên đường không thể. Linh Thần một mặt hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra? Lão Thiên Sư phàn nàn nói, còn không đều tại ngươi tiểu tử, đợi một chút lại sai bảo ta lao đầu tử, núi này cao đường xa, cũng không biết cho điểm vào mèo. Lão nhân gia ta nghèo, đi đến Lương Châu liền không có vào mèo, cũng không phải đợi Liêu tiểu tử cùng một chỗ làm cái bạn, thuận tiện cọ cả lăm. Linh Thần nao nao, túi người nói, chuyện này đích thật là vãn bối suy nghĩ không chu toàn, là vãn bối sai. Ngươi đừng nghe lão già họ mèm này, thần du quán hương hỏa cường thịnh, hắn có thể thiếu tiền. Liễu Bạch Tỷ liếc xéo Lão Thiên Sư, tự ngươi nói, tiền đâu? Lão Thiên Sư ngửa đầu, như cái phản nghịch tiểu hài, lớn tiếng nói, tốn. Hòa chỗ nào rồi? Đương nhiên là cứu tế nghèo khổ. Ngươi cũng đừng không muốn mặt. Liễu Bạch Tỷ không chút nào nể tình, sau đó nhìn về phía Linh Thần nói, bạc của hắn toàn cầm đi uống hoa tiểu. Linh Thần nhìn xem Lão Thiên Sư, cả một cái lớn im lặng. Lão Thiên Sư một chút cũng không xấu hổ, lớn tiếng nói, cái này có thể trách ta sao? Ai bảo tâm ta mềm đâu? Cái này lớn trời lạnh, những cô nương kia xuyên như vậy đơn bạc, trong gió rét nên đón mang đến, còn đến run lẩy bẩy. Ta ha có thể ngồi yên không để ý đến. Ta dùng bạc mua rượu của các nàng không để các nàng ở bên ngoài chịu đông lạnh tủ đói, chẳng lẽ không phải cứu tế nghèo khổ sao? Linh Thần đều kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, không hổ là Lao Thiên Sư, chẳng những có thể luận tiên địa đại đạo, còn có thể tại Yên Hoa Liễu Hạng chi địa cùng ngồi đàm đạo, mặc dù luận đến vũng bùn tiểu đạo, nhưng đó cũng là nói. Thiên địa đại đạo, Lao Thiên Sư xung phong đi đầu, vũng bùn tiểu đạo, tiểu đệ đi đầu. Văn bối bội phục. Lao Thiên Sư mặt mo đỏ lên, nhưng là luận nói hiệu nói bượng, Lao Phu là cam bái hạ phong. Lao Phu chỉ là uống rượu nghe hát. Tiểu tử ngươi lại bại hoại Lão Phu thanh danh, Lão Phu mặc dù nói không lại ngươi, nhưng cũng hiểu sơ quyền cước. Nói toạc lớn ngày đi, việc này cuối cùng vẫn là trách ngươi. Linh Thần bật cười, điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Lão Thiên Sư nói, ngươi là đại huyền nhất chính vương, gánh bắc giang sơn xã tắc cùng lê dân bách tính, ngươi bách tính lớn trời lạnh quần áo đơn bạc, còn phải nên đón mang đến. Nếu có đồ ăn no bụng, có áo đông ấm người, ai muốn như thế? Nói cho cùng, đây cũng là bởi vì ngươi cái này nhất chính vương thất trách. Linh Thần khoe miệng co giật, một chán dây đen, cái này đều có thể quái đến trên người hắn. Liễu Bạch Y liền một mặt ghét bỏ, đừng không muốn mặt, uống hoa tiểu cũng có thể làm cho ngươi nói hiên ngang lắm liệt, ngươi ra mặt này cũng không phải bình thường, dạy. Còn có, uống hoa tiểu coi như, ngươi còn cùng người ta hòa thượng đánh nhau, ta đều thay ngươi mất mặt. Lão Thiên Sư bĩu môi một cái, ngươi hiểu cái gì? Đạo pháp tự nhiên, giảng cứu tùy tâm. Những cái kia chết con lửa chọc xấu lão phu đạo tâm, không đánh bọn hắn đánh ai? Lão phu chỉ là uống rượu nghe hát, bọn hắn tận nghị chuyện xấu xa, ta đây là đang dạy bọn hắn hướng thiện. Chuyện gì xảy ra? Linh Thần mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đạo sĩ cùng hòa thượng đánh nhau, nghe còn là vì nữ nhân. Đây cũng là kỳ văn. Lão Thiên Sư gửi một tiếng, lão phu đang uống rượu, đến mấy cái con lửa trọng, nhất định phải cho lão phu rót rượu cô nương đi cùng hắn, ta đây đương nhiên không nguyện ý, sau đó lão phu liền đem bọn hắn đánh cho tê người đói một trận. Liễu Bạch Đi a một tiếng, rõ ràng là ngươi già không nộp được bạc. Liễu Bạch Đi liền nói xong, nhìn về phía Linh Thần, nói, người ta ra bạc nhiều, mấy cái kia cô nương liền theo đi, hắn tức không nhịn nổi, sau đó liền đánh lên. Lão Thiên Sư thở phì phò nói, những này chết con lửa trọng, thật có tiền a, tiêu tiền như nước. Nhưng rất nhanh, lại đáp ý, hai tay chống lạnh. Lão phu là không có bọn hắn có tiền, nhưng so với bọn hắn quyền đầu cứng, đánh bọn hắn đều cha gọi mẹ. Linh Thần yên lặng che mặt, cái này lão ngân đồng thật là tuyệt. Lão Thiên Sư, tiền bối, chúng ta đi vào trước, ngồi trò chuyện. Đi vào trên đường, Liễu Bạch Y đột nhiên nói, có chuyện ta đến nói với ngươi một chút. Linh Thần gật đầu, tiền bối thỉnh giảng. Liễu Bạch Y nói, ngươi lưu ý một chút những cái kia chùa triển, không phải ta giúp đỡ Lão Thiên Sư lão già họ hẻm này, là những năm này Phật giáo phát triển quá nhanh, huyền đế nhân tử, cho nên Phật giáo vốn là hương hỏa tràn đầy. Trương Thiên Luân cầm cái lúc, dân chúng lầm than. Không ít bách tính vì mạng sống, đưa trong tay đều bán cho chùa triền. Bây giờ những cái kia chùa triền bòng tiền vòng, dùng hết thủ đoạn, trắng trợn bơ vét của cải, dẫn đến bách tính không mà loại, đều thành bọn hắn tá điển. Nguyên bản thanh tịnh chi địa, bây giờ che giấu chuyện xấu vị trí. Bọn hắn không chỉ vòng vơ vét của cải, không ít người càng là thê thiếp thành đàn, con riêng đầy đất, không ít hòa thượng càng là không e rẻ, cả ngày lưu luyến yên hoa liễu hạng vị trí, tiêu tiền như nước. Cứ thế mãi, nếu không tiến hành quản chế, sẽ ủ thành đại họa, nguy hiểm giang sơn bách tính. Linh thần ánh mắt co rụt lại. Hắn biết rõ, đây không phải việc nhỏ. Bởi vì ở kiếp trước, liền xuất hiện qua ba võ một tông, bốn lần diệt Phật hành động. Nguyên nhân đều không ngoại lệ, đều là bởi vì chính trị và kinh tế. Chùa chiên kinh tế độc lập, tăng lữ không làm sản xuất, không nộp thuế, dẫn đến quốc gia tài chính thu vào nghiêm trọng giảm bớt. Đồng thời, Phật giáo thế lực dần dần lớn mạnh, vòng tiền vòng, trắng trợn vơ vét của cải, lại tín đồ đông đảo, hoàn toàn ảnh hưởng đến giang sơn vững chắc. Linh thần cúi người, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ trọng điểm chú ý đại huyền vừa ổn định không lâu, tài chính hồi hộp. Liễu Bạch Đế liền nếu là không nhắc nhở, hắn đều quên còn có như thế một tòa núi vàng không có đảo. Chương 1738, đảo ngược sao bắt đầu. Chương 1738, đảo ngược sao bắt đầu. Trở lại liều trại, Linh thần lập tức phân phó người chuẩn bị cơm canh, bởi vì Lao Thiên sư một mực hô đói. Đã Lao Thiên sư cùng Liễu tiền bối đều đến, kia liền thông báo chiêu hòa, so tài có thể bắt đầu. Linh thần nói xong, cười hỏi, Lão Thiên sư, Liễu tiền bối, có lòng tin sao? Hai người đồng thời quay đầu nhìn xem hắn, ánh mắt bất thiện. Linh thần giật mình, vội vàng cười nói, là ta nói nhầm, Lao tướng xuất mã, một cái đỉnh hai, có các ngươi tại, muốn thua cũng khó khăn. Lao Thiên sư hừ một tiếng, mỗi lần đều miễn phí sai bảo Lao Phu. Lao Phu lần này muốn thưởng. Linh thần cười nói, tiền bối kia muốn ban thưởng gì? Lao Thiên sư duỗi ra ngón tay trà sát, cái động tác này toàn vũ trụ thông dụng. Liễu Bạch Đế liếc mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, trong lòng tự nhủ không có tiền đồ Lao già hậm hẹm. Người khác không có tư cách nói Lao Thiên sư, nhưng hắn có. Không phải bối phận nguyên nhân, là Lao già hậm hẹm này mỗi lần đều đem tiền mình xài hết, sau đó hô hắn, làm hại hai người thường xuyên đói bụng. Đường đường võ đạo đỉnh phong, ba ngày hai đầu đói bụng, nói ra cũng không ai tin. Linh thần cười nói, Lao Thiên sư muốn bao nhiêu? Lao Thiên sư duỗi ra một ngón tay, 1.000 lượng. Linh thần mỉm cười bật cười, thắng ta cho ngươi 1.000 lượng. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Linh thần cười gật đầu. Linh thần hỏi, Lão Thiên sư có thể đoán được lần này chiêu hòa lại phái ai xuất chiến sao? Lão Thiên sư nói, Minh Xuyên Chân Hùng. Minh Xuyên Chân Hùng chính là Minh Xuyên gia tộc Lão gia chủ, 50 năm trước đến Đại Huyền, cuối cùng bại tại Lão Thiên sư trên tay. Lão Thiên sư hiện tại đối đầu hắn, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mấy thành năm chắc. Lão Thiên sư trừng mắt, bất nhập lưu đồ vật, một bàn tay chụp chết là được, cái gì mấy thành không mấy thành? Linh thần, tốt ta, là ta nông cạn. Ngay vào lúc này, cơm canh đưa tới. Linh thần nói, trong quân điều kiện có hạn, cơm rau dưa. Lão Thiên sư cùng Liễu tiền bối nhiều đảm đương. Chờ trở lại Tương Châu, ta lại mời hai vị ăn được. Lão Thiên sư khoát khoát tay, cơm rau dưa không quan trọng, có rượu là được. Liễu Bạch Đế lìa khẽ gật đầu, hắn cũng là hảo tiểu chi nhân. Linh thần giật mình, nói, trong quân không cho phép uống rượu, khi ta tới cũng không mang rượu. Hai vị nhịn một chút, chờ sự tình kết thúc về sau, trở lại Tương Châu, rượu bao đủ. Mời người hỗ trợ, liền miệng rượu đều không có, một điểm thành ý đều không có. Lão phu không làm, đi đi. Lão Thiên sư phàn nàn liên tục, đứng người lên nhìn về phía Liễu Bạch Đế, ngươi còn không đi? Liễu Bạch Đế đạm mạc nói, Linh thần không phải vì chính mình mời chúng ta đến, là vì Đại Huyền, mà chúng ta cũng là Đại Huyền một phần tử. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Lão Thiên sư mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cái gì lộn xộn? Lão phu ý tứ là, hai ta hiện tại đi chiêu hòa đại doanh, đem mấy cái kia muốn xuất chiến toàn bộ nện chết, đêm nay liền có thể về Tương Châu, vài ngày sau liền có thể uống rượu. Liễu Bạch Đế nghe xong, khẽ gật đầu, đứng lên nói, có đạo lý, đi thôi. Linh thần một chán dây đen, hai vị tiền bối, đừng làm rộn. Lão Thiên sư trừng mắt, ai náo rồi? Không phải liền là mấy cái chiêu hòa phế vật sao? Bọn hắn cũng xứng chậm trễ chúng ta uống rượu. Linh thần cười khổ, cái này bạo tính tình, quá đạo ra. Hai vị tiền bối, bọn hắn bắt hơn 1.100 họ làm con tin. Không đợi Linh thần nói cho hết lời, Lão Thiên sư ngồi xếp bằng xuống, nói lầm bầm, không nói sớm. Chiêu hòa những này con chó, dám bắt ta Đại Huyền mất tính. Vô lượng ngươi cái thiên tôn, đây là buộc Lão phu động sát giới a. Liễu Bạch Đế không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi xuống, liếc mắt nhìn trong tay kiếm gỗ đảo, đáy mắt sát cơ chợt lóe lên. Linh thần cười nói, hai vị tiền bối đi đường mệt mỏi vất vả. Ăn trước ít đồ, một hồi ta để người an bài cho các ngươi lều trại, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Lão Thiên sư một mặt sinh không thể luyến, không có rượu, cơm này có ý gì? Linh thần cười khổ, nhưng đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Vệ ưng. Linh thần hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đưa lỗ thai tới, sau đó ghé vào lỗ thai hắn nói, ngươi đi tìm lão Phùng, đem nước của hắn túi cho ta lấy ra. Phùng Kỳ chính túi nước, bình thường trang đều là rượu. Là. Linh thần lại nói, nếu là hắn không cho, cũng phải cầm về. Vệ ưng lập tức rõ ràng, đây là để hắn trộm trở về, thuộc hạ rõ ràng. Hai khắc đồng hồ về sau, Vệ Ưng trở về, đồng thời mang về Phùng Kỳ chính túi nước. Linh thần mở ra ngửi một cái, quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong là tiên lộ. Hai vị tiền bối, có rượu. Bất quá chỉ có nhiều như vậy, tiết kiệm một chút uống. Lão Thiên sư cùng Liễu Bạch Đế con mắt đều sáng. Linh thần Vệ Ưng đem rượu đưa qua. Đều nói tiết kiệm một chút uống, kết quả hai người không đến một khắc đồng hồ liền cho uống xong. Mặc dù ít một chút, nhưng cũng coi là đỡ thèm. Ăn uống no đủ, Linh thần để người cho hai người chuẩn bị lều trại nghỉ ngơi trước. Lão Thiên sư cùng Liễu Bạch Đế rời đi về sau, Linh thần sắc mặt trở nên âm trầm, suy tư một lát rồi nói ra, tiểu tịch tịch, truyền tin cho bệ hạ, để hắn mệnh lệnh giám sát sở âm thầm điều tra nghe ngóng, xác nhận các chùa triển phạm pháp loạn kỷ cương chứng cứ phạm tội, sau đó mệnh lệnh các châu huyện chú quân phối hợp nơi đó quan phủ, lôi đỉnh xuất kích. Một khi tra ra, trắng trợn vòng vơ vét của cải chùa triển, hết thảy kê biên tài sản xử nặng, thổ địa thu về. Một đám không làm sản xuất, dựa vào bách tính cung cấp nuôi dưỡng người, vậy mà trắng trợn vòng, để bách tính trở thành hắn tá điển, thật sự là lẫn lộn đầu đuôi, đảo ngược sao bắt đầu. Từ nay về sau, thiên hạ Phật giáo lại không đãi ngộ đặc biệt, không chỉ muốn nộp thuế, mà lại tất cả thuế so phổ thông bách tính lớp 12 thành, không làm sản xuất coi như vốn nên thanh tâm quả dụng, lại từng cái ăn ngồi không mà hưởng, bởi vì cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, không thể để cho bọn hắn ăn đến quá no bụng, nên để bọn hắn cạo một chút trong bụng dầu. Mặt khác, thiên hạ đạo giáo tất cả thuế má giảm miễn ba thành. Tiêu Nhan tịch giật mình, chợt gật đầu nói là nên trị một chút bọn hắn, bây giờ Phật giáo vậy mà cưới đến bách tính trên đầu, tự mình vòng, cái kia thanh tịnh vị trí hiện tại đều thành vơ vét của cái chi địa. Lục Căn thanh tịnh người, vậy mà lưu luyến yên hoa liễu hạng. Không chỉ như vậy, không ít Phật giáo cao tầng có được đại lượng ruộng đất địa sản, tiêu tiền như nước, thê thiếp thành đàn, con cháu cả sảnh đường, quả thực quá không ra gì. Linh Thần nhíu mày, ngươi cũng biết việc này. Tiêu Nhan tịch nói, cái này lại không phải cái bí mật gì, làm sao không nói cho ta? Ta cho là ngươi biết đâu. Bởi vì Thái Thượng Hoàng tin Phật nguyên nhân, ngươi mới đối Phật giáo mở một con mắt nhắm một con mắt. Linh Thần kinh ngạc, ai nói với ngươi Thái Thượng Hoàng tin Phật? Thái Thượng Hoàng chỉ là nhân tử, cũng không phải là tin Phật. Đừng quên, lão nhân gia ông ta có thể sống đến hiện tại, lão thiên sư không thể bỏ qua công lao, ngươi cảm thấy hắn tin Phật thích hợp sao? Tiêu Nhan tịch biểu lộ có chút cứng đờ, nói như vậy Thái Thượng Hoàng tin đạo. Mặc kệ lúc trước hắn tin cái gì, nhưng từ khi lão thiên sư cứu qua hắn mệnh, hắn liền nhất định phải tin đạo. Tiêu Nhan tịch khẽ miệng giật một cái, đảo ngược sao bắt đầu, cũng dám an bài Thái Thượng Hoàng. Ta cái này liền đi truyền tin cho bệ hạ. Linh Thần khẽ gật đầu. Chương 1739, Liễu Bạch Tỷ, diệt ngươi chỉ là tiện thể tay sự tình. Chương 1739, Liễu Bạch Tỷ, diệt ngươi chỉ là tiện thể tay sự tình. Linh Thần bên này phái người nói cho Chiêu Hòa, có thể bắt đầu. Chiêu Hòa cũng rất nhanh có đáp lại, đó chính là 3 ngày sau bắt đầu, sau 5 ngày thi đấu. Linh Thần nhìn xem Phan Ngọc Thành, cái gì gọi là 3 ngày sau bắt đầu, sau 5 ngày thi đấu? Phan Ngọc Thành biểu lộ cổ quái, ngươi có phải hay không quên Chiêu Hòa đưa ra 3 điều kiện rồi? Ý tứ chính là 3 ngày sau, ngươi thỏa mãn bọn hắn điều kiện thứ nhất. Sau 5 ngày, bắt đầu luận võ. Linh Thần khỏe miệng giật một cái. Hắn kém chút quên, Chiêu Hòa muốn cùng hắn mượn giống sự tình. Cái này sao có thể? Tựa như là Phùng Kỳ Chính nói, làm bên trên cũng không thể cho Chiêu Hòa. A Linh Thần cười khổ, còn tốt, để tử tô trước thời hạn điều phối tốt thuốc. Phùng Kỳ Chính reo lên, ngươi thật muốn ăn cái kia để ngươi ngủ rũ thuốc a? Đây chính là ngay trước mấy vạn đại quân trước mặt, ngươi nếu là uống thuốc này, mặt coi như mất hết. Ngươi lúc đầu phương diện này thanh danh liền không tốt, cái gì đại huyền trấn quốc vương, thân giấu ba tấc thương. Ngươi câm miệng cho ta. Linh Thần mặt mo đỏ ửng, đánh gậy hắn, đáng chết sự quan, hắn một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phan Ngọc Thành nói, hắn nói cũng không sai, ngươi là đại huyền nhiếp chính vương, ngay trước mấy vạn tướng sĩ mặt dậy không nổi, mặt coi như mất hết. Còn có những cái kia sử quan, khẳng định sẽ ở trên sử sách ghi lại việc quan trọng. Linh Thần khỏe miệng co giật, bất đắc dĩ cười khổ, nhưng bây giờ còn có biện pháp tốt hơn sao? Phan Ngọc Thành trầm mặc không nói. Phùng Kỳ Chính tầm nói, ta lúc đầu nói để lão cao thay ngươi, là chính ngươi không nguyện ý. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, cái này đều cái gì chủ ý ngu ngốc. Phùng Kỳ Chính đột nhiên reo lên, ta có cái biện pháp tốt. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành nhìn xem hắn. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngươi mang lên hạ cờ canh, xong việc về sau cho các nàng rót hết. Chẳng những thoải mái, đối phương lại còn không mang thai, biện pháp này có phải là tuyệt rồi? Ngươi coi như là đi dạo lần ký viện. Linh Thần một chán dây đen, ha ha. Ngươi thật đúng là Phùng đại thông minh, ý kiến hay. Cái này khờ hàng, là một điểm không có phát hiện Chiêu Hòa ác độc tâm tư, còn tưởng rằng đối phương là cho hắn đưa phúc lợi đến. Chiêu Hòa cũng không chỉ là muốn hắn hạt giống, hơn nữa còn muốn để hắn bị người phỉ nhổ, chỉ cần hắn cùng Chiêu Hòa ba cái kia cái gọi là công chúa phát sinh quan hệ, hắn cái này đại huyền chúa cứu thế, liền thành người người phỉ nhổ đối tượng. Phan Ngọc Thành đột nhiên gật đầu, ngươi khoan hay nói, hắn cái chủ ý này thật đúng là rất tuyệt, ta cảm thấy có thể thử một lần. Linh Thần người đều choáng, quả nhiên, ngu lần sẽ truyền nhiễm. Ha ha, các ngươi thật đúng là ngọa long phượng sổ. Linh Thần chẳng thèm cùng bọn họ rông dài, quay người ra ngoài, xem ra còn phải chính hắn nghĩ biện pháp. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Phan Ngọc Thành, Linh Thần nói chúng ta là ngọa long phượng sổ, có phải là tại khen chúng ta đâu? Phan Ngọc Thành suy tư một chút nói, nghe giống như là nhân trung long phượng ý tứ, nhưng nhìn biểu tình lại không giống như là tại khen chúng ta. Mặc kệ nó, nghe không hiểu lời nói, hết thể dựa theo lời hữu ích nghe. Phan Ngọc Thành, chớp mắt, 3 ngày đã qua. Buổi sáng, Linh Thần ngay tại ăn điểm tâm. Viên Long chạy tới, khởi bẩm vương gia, Chiêu Hòa bên kia người tới, nói là 3 ngày thời gian đã đến, mời vương gia tiến về Chiêu Hòa đại doanh trước gặp mặt. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, ngươi đi chuẩn bị, sau nửa canh giờ, đại quân hướng Chiêu Hòa đại doanh thẳng tiến. Là, Linh Thần ăn xong điểm tâm về sau, đến đại doanh bên ngoài. Đại quân đã chờ xuất phát. Bọn hắn cách Chiêu Hòa đại doanh khoảng cách bất quá 5 dặm. Linh Thần xuất quân tiến về. Đi tới khoảng cách Chiêu Hòa đại doanh bất quá 1 dặm địa phương, Linh Thần hạ lệnh, tại chỗ đóng quân. Mà Chiêu Hòa bên kia, Đao Thuẫn doanh cùng Cung Tiễn doanh sớm đã trận địa sẵn sàng. Hai quân trung ương, lẻ loi trơ trọi đứng vững vàng một tòa liều trại. Lúc này, Chiêu Hòa bên kia binh sĩ hướng hai bên tách ra. Một cái năm 60 tuổi, eo đường song đao nam tử, dẫn một đám người chậm rãi tiến lên. Đại Huyền Nhiếp chính vương, mời lên trước một lần. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Liêu Bạch Tỷ, Liêu tiền bối, mời bồi ta đi một chuyến. Hắn cùng Liễu Bạch Tỷ Tỷ, tiến có thể công, lui có thể thủ. Liễu Bạch Tỷ Tỷ khẽ gật đầu. Hai người phóng ngựa tiến lên, cũng không mang những người khác. Nhưng là Viên Long giơ tay lên một cái, Ninh An Quân giơ lên súng kiếp. Không chỉ như vậy, năm môn hỏa pháo trực tiếp bị kéo đến trước trận. Chiêu hỏa binh sĩ nhìn thấy chiến trận này, cho dù có con tin nơi tay, cũng không nhịn được trong lòng phạm sợ hãi. Ninh Thần cùng đối phương tại hai quân trung ương lều trại trước dừng lại. Khoảng cách song phương bất quá 5-6 trượng. Tại Hạ Minh xuyên du ngũ làng, nghe qua đại huyền nhiếp chính vương uy danh, như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh, vương gia quả nhiên anh minh thần võ, danh bất hư truyền. Ninh Thần con mắt nhắm lại, giật giật khóe miệng, đạm mạc nói, chiêu hỏa võ đạo đệ nhất thế gia Minh xuyên gia tộc, bổn vương cũng là hơi có nghe thấy. Hôm nay nhìn thấy, bổn vương chỉ cảm thấy xúi quẩy. Nguyên bản chúng ta gặp mặt địa điểm hẳn là chiêu hỏa, không nghĩ tới lại làm cho các ngươi đạp lên ta đại huyền thổ địa, giết hại ta đại huyền bất tính, đây là bổn vương thất trách. Bổn vương chắc chắn ba tỉnh thân ta, đền bù sai lầm. Minh xuyên du ngũ lang nói chính là như sấm bên tai. Ninh Thần trực tiếp là hơi có nghe thấy, nghe căn bản không có đem Minh xuyên gia tộc để ở trong lòng, lời này rõ ràng là đang vũ nhục hắn Minh xuyên gia tộc. Minh xuyên du ngũ lang sắc mặt có chút âm trầm mấy phần, xem ra hắn dưỡng khí công phu. Ánh mắt của hắn rơi xuống Liêu Bạch Tỷ Liễu trên thân, đáy mắt hiện ra mãnh liệt chiến ý Liêu Kiếm Tiên, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt, tại hạ đối với Liêu Kiếm Tiên thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ. Trở lại chiêu hòa về sau từng thể, đời này nhất định phải lại cùng Liêu Kiếm Tiên chiến một trận, ganh đua cao thấp. Tái chiến 100 lần cũng là kết quả giống nhau, làm gì tự rước lấy nhục đâu. Liêu Bạch Tỷ ánh mắt nhạt nhẽo, lửa khí càng thêm đậm mạc, tựa như là một thanh băng lãnh đao, đối với Minh xuyên du ngũ lang chô đau bá 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 đâm mười mấy đao. Minh xuyên du ngũ lang hai má cơ bắp phút chốc kéo căng, đây là khí sắp cắn nát răng hàm phản ứng. Linh Thần liếc mắt nhìn Liễu Bạch Tỷ Liễu, hắn là hiểu làm sao làm người buồn nôn. Minh xuyên du ngũ lang âm thanh lạnh lùng nói, Liễu Kiếm Tiên không khỏi cũng quá tự đại, lần trước ta cũng chỉ là hơi thua ngươi nửa bậc, trở lại chiêu hòa, ta chăm học khổ luyện, những năm gần đây một khắc cũng không dám lười biếng, vì chính là một ngày kia, rửa sạch nhục nhã. Liễu Bạch Tỷ Liễu nhìn xem hắn, ánh mắt kia khinh miệt tựa như là tại nhìn một con run rế, sau đó chậm rãi nói, không phải ta tự đại, là ngươi quá buồn cười. Hơi thua ta nửa bậc. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, đối phó ngươi, lúc ấy ta chỉ dùng nửa thành công được đâu. Minh xuyên du ngũ lang giật nảy cả mình. Thất Thanh nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể chỉ dùng nửa thành công lực? Liễu Bạch Tỷ Liễu đạm mạc nói, đích xác, dùng nửa thành công lực khoa trương. Minh xuyên du ngũ lang còn chưa kịp cao hứng, liền nghe Liễu Bạch Tỷ Liễu tiếp tục nói, kỳ thật ta lúc ấy nửa thành công lực đều không dùng đến. Minh xuyên du ngũ lang thần sắc tràn ngập cốt đủ, nhìn chằm chằm Liễu Bạch Tỷ Liễu, thủ hạ ý thức nắm chặt song đao chui đao, xương ngón tay trắng bệch. Liễu Bạch Tỷ Liễu thần sắc bình tĩnh, chậm rãi gỡ xuống trên lưng dùng bao vải bao lấy kiếm gỗ đào, lạnh nhạt nói, Minh xuyên du ngũ lang, ngươi hiện tại động thủ hiện tại liền phải chết, hai ngày sau động thủ. Còn có thể sống tạm hai ngày, quyền lựa chọn tại ngươi. Ta không có vấn đề, giết ngươi chỉ là tiện thể tay sự tình, một điểm không khó khăn.